Chương 197, lời này ngươi nói không nói. Chương 197, lời này ngươi nói không nói. Hứa Trừ nói, gia hỏa này, tìm vệ công phiền toái. Vệ công rơi vào đường cùng mới tới tìm ta cáo trạng. Ngày trước đó nói qua, trị quân muốn nghiêm minh có thứ tự, trong quân doanh đoàn kết trọng yếu nhất, chỉ có trên dưới một lòng khả năng thống nhất thiên hạ, giúp đỡ hắn thất, trên dưới đồng tâm, chiến vô bất thắng. Tào Tháo gật đầu, ân, không tệ, ta xác thực nói qua lời này. Nếu như người tiểu binh này dám chọc vệ công, ngươi trực tiếp giết hắn chính là, vì sao chỉ hoan lâu như vậy? Chẳng lẽ ngươi chạy tới uống rượu? Hứa Trừ cong lên miệng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, chẳng lẽ tại ngài trong mắt ta cũng chỉ có thể đi uống rượu không? Dĩ nhiên không phải, ta biết nếu như nhiễu loạn quân tâm, giết hắn là được rồi. Nhưng hắn là hạ hầu tướng quân thủ hạ, người ta hạ hầu tướng quân bao nhiêu lợi hại à, nam chinh bắc chiến, uy danh hiển hách, nếu như ta giết thủ hạ của hắn, không đem ta xung quân biên cương mới là lạ. Hứa Trừ âm dương quái khí nói, nhường hạ hầu Đôn sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Dù sao hắn chỉ nói hạ hầu tướng quân, không có chỉ tên là ai, bây giờ tại trận có ít nhất 7-8 cái hạ hầu tướng quân. Ngươi nói rõ ràng a, ngươi mắng là ai? Là hạ hầu Liên vẫn là hạ hầu Đôn, vẫn là tất cả hạ hầu tướng quân? Hứa Trừ tiếp tục nói, người tiểu binh này nói, hạ hầu Liêm tướng quân chính miệng nói qua, Thanh Tử chi địa bất quá là vận lương người chạy việc địa phương, liền cầm đều đánh không lên. A! Tào Tháo lập tức một tiếng gầm thét, ai nói? Hắn trợn mắt trừng trừng, giống to một tiếng dọa đến tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Hạ hầu Liêm nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chúa công tha mạng. Tha mạng? Chúa công tha mạng a? Vệ tư cũng là như thế, không dám chậm trễ chút nào. Khi đó Tào Tháo sẽ cung kính cùng mình trò chuyện, là bởi vì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trợ giúp hắn lập nghiệp. Nhưng bây giờ không giống như vậy, bây giờ Tào Tháo đã là thừa tướng, địa vị tôn sùng, chính là thiên hạ số một số hai chư hầu, dưới tay binh mã nhiều đến 60 vạn nhiều. Mặc dù có 33 vạn tại Thanh Châu cùng Từ Châu, nhưng hắn vẫn là một đời hùng chủ. Loại khí thế này, không người dám tùy tiện đứng đối. Tào Tháo trực tiếp rút ra kiếm, kiếm tên Ỷ Thiên. Màu xanh trắng quang mang như là một dòng thu thủy, lóe ra đến, đè vào hạ hầu Liêm trên cổ, trầm giọng hỏi, lời này ngươi nói không nói? Ta hạ hầu Liêm bị dọa đến không dám mở miệng, hạ hầu Đôn cùng hạ hầu Uyển cũng chỉ là nằm rạp trên mặt đất, không dám tùy tiện lên tiếng khuyên can. Nhưng trong lòng bọn họ minh bạch, hạ hầu Liêm là có chiến công người, tận quản luôn từ quá kích, lại còn không đến mức bị phán tử hình, có lẽ không có trở ngại. Không dám nói lời nào, không dám nói cái kia chính là thừa nhận, tội đáng chết vạn lần. Tào Tháo trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, vung tay lên, trường kiếm trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của hắn, máu tươi phun ra ngoài, hạ hầu Liêm lập tức ngã xuống đất. Máu tanh khí tức tại không khí rét lạnh bên trong cấp tốc huyết tán ra đến. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn mặt đất, không ai dám ngẩng đầu. Sợ hãi bao phủ trái tim của mỗi người. Sợ hãi kế tiếp chính là mình. Tào Tháo sắc mặt lạnh đến đáng sợ, hắn không nghĩ tới trong quân lại có người như thế đối đại Thanh Tử chi địa, như ngôn luận loại này truyền bá ra, tương lai trị quân nhất định khó khăn trùng điệp, xung đột không thể tránh né. Thanh Tử chi địa không chỉ có không phải chỉ có thể vận lương tiểu tốt, càng là một đám hổ lang chi sĩ. Chỉ là bởi vì cùng Hứa Phong ở giữa Hồng Câu minh ước mới khiến cho bọn này mãnh sĩ án binh bất động, tạm thời giữ vững bình tĩnh. Hứa Phong cơ hồ có thể được xưng là một cái khác hạng vũ, thậm chí càng bình tĩnh, càng thêm thông minh, mà người này tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Đã như vậy, chính mình tuyệt không thể trở thành phá hư khế ước kẻ đầu tiên. Nếu không, thiên hạ đem lâm vào trong hỗn loạn. Còn có ai nói qua như vậy? Tào Tháo ánh mắt quét về phía Quỷ Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên, Nguyên Nhượng, Diệu Tài, các ngươi phải chăng nói qua? Hạ Hầu Đôn nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy, không có, không có, hắn thật sợ hãi. Lần thứ nhất, xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Hứa Trừ, cha cho ta tin tưởng, nhìn xem còn có ai ở sau lưng nghị luận việc này. Trục Phong công tích, há lại các ngươi những lính quèn này có thể tùy ý bình luận. Nếu như ta được nghe lại tương tự ngôn luận, chắc chắn nghiêm trị không tha. Nếu như các ngươi phát hiện, cũng có thể trực tiếp xử lý, bất luận đối phương quan chức cao thấp. Tuân mệnh. Hứa Trừ lập tức đáp ý, nhìn trên mặt đất quỳ người, trên mặt hiện ra nụ cười chiến thắng, chờ đợi giờ phút này đã rất lâu rồi, những này tông tộc người thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tào Tháo chuyển hướng về hai bên phải trái mỉm cười, nhường đại gia chết cười, là ta trị quân cung nghiêm. Từ hôm nay trở đi, bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người bổng lộc chụp giảm 3 tháng. Thông tri tuân lệnh quân, đem hạ hầu Liêm bộ đội thuộc Tào nhân quản hạt. Mệnh lệnh Tào Hồng tiếp quản lương thực, đem 150 vạn thạch lương thực tồn nhập nhà kho, từ trung do cùng tuân lúc cộng đồng quản lý. Tuân mệnh. Tào Tháo nhìn một chút hạ hầu Đôn cùng hạ hầu Uyên, vươn tay qua tay mấy lần, nhưng cuối cùng chỉ là bất mãn liếc thêm vài lần, nói rằng, các ngươi tiếp tục quỳ ở chỗ này, lúc nào thời điểm suy nghĩ minh bạch, lại tới tìm ta. Tào Tháo hai tay chống nạnh, trên người trường bào theo gió tung bay, nhanh chân đi tiến nha thự bên trong. Trong lòng của hắn lo lắng, chuyện này nếu là truyền đến Từ Châu, chỉ sợ sẽ làm cho Hứa Phong sinh lòng bất mãn. Như cơ hội cuối cùng cũng đã dùng hết, kia quan hệ liền thật đi đến cuối cùng. Một khi quan hệ vỡ tan, lấy Hứa Phong hy vọng, hoàn toàn có thể hiệu triệu Thanh Tử lưỡng địa độc lập, Bắc Liên Viên Thiệu, Nam Kết Lưu Biểu, liên hợp tiến đánh Hứa Xương, dường như cũng không phải việc khó. Tào Tháo không sợ Hứa Phong, nhưng hắn sợ phiền toái. Thật vất vả thành lập tốt đẹp thế cục, như cứ như vậy chôn bụi, kia thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Thất bại trong gang tấc, mấy chục năm phấn đấu, đảo mắt thành không. Cái này ai có thể tiếp nhận? Chí Tài, có thuộc hạ. Khí Chí Tài vừa rồi mắt thấy tất cả, hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi, vội vàng đáp lại. Nói cho Phi Nhi, nhường hắn ăn Tết thời đại biểu ta, hộ tống lần này đội ngũ vật lương, đi thăm hỏi Trục Phong, mang lên quà tặng, vàng bạc tài bảo các ngươi nhìn xem xử lý, nhưng lễ vật nhất định phải phong phú, có thể đem trước đó đạt được Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích cùng Xích Thố Mã dẫn đi. Tuân mệnh. Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích một mực bảo tồn tại Tào Tháo chỗ, đây là thích hợp nam tử sử dụng vượt qua 2m8 binh khí dài, mà Lữ Linh Khởi trong tay thì là Hứa Phong mệnh bổ nguyên đặc chế tiểu xảo bản. Cái này hai kiện đều là bảo vật vô giá, đưa trở về chí ít có thể nhường Lữ Linh Khởi cao hứng, là chủ mẫu một trong nàng vui vẻ, có lẽ Hứa Phong cũng biết hài lòng. Như vậy chuyện này hẳn là có thể bình ổn lại. Chương 198, trong thành phóng ngựa chương 198, trong thành phóng ngựa cửa ải cuối năm gần, Từ Lãng tại Hứa Xương vượt qua một đoạn tương đối ngày thư thích, đương nhiên cũng kinh nghiệm một đoạn đáng giá nói khoác cả đời kinh nghiệm. Hắn làm quen Hắc Bạch Kỵ bên trong thủ lĩnh Y Diệt Hạo, người này chính là Hắc Kỵ Đấu Bụng. Hắn suy đoán không sai, lần đầu gặp mặt lúc liền phát giác được người này khẩu âm khuynh hướng Thường Sơn, thể trạng cường tráng hữu lực, hai tay che kín vết chai. Cứ việc sát khí ẩn giấu rất khá, nhưng Từ Lãng am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, nhiều khi chỉ cần thấy được người này mắt trái có chút nheo lại, lập tức liền cảm thấy một hồi tim đập nhanh, phảng phất muốn động sát cơ đồng dạng. Có lẽ đây chính là xuất thân ám sát Hắc Kỵ đặc sắc. Dũng mãnh không sợ sát thủ, thực lực của hắn chỉ sợ không thua gì Hứa Trừ tướng quân. Về sau lại tận mắt nhìn đến một vị hạ hầu gia tộc đô úy bị đương triều thừa tướng Tào Công trực tiếp xử quyết, còn lại tướng lĩnh dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệnh. Mà bây giờ lại còn có Tào Công nhị công tử cùng mình cùng nhau đi tới Từ Châu, đồng thời trên đường đi đối với hắn có chút chiếu cố. Một đường gian khổ, tuyết trắng mê mang, cửa ải cuối năm qua đi từng nhà đều đắm chìm trong ngày lễ trong hoa lạc. Bọn hắn ước chừng đi 13 ngày, trên đường gặp 4-5 chi thương đội, còn tại dọc theo sông địa phương thấy được to lớn thương thuyền theo hợp phì vận hà bên trong xuyên thẳng qua lại. Một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy càng đến gần Từ Châu, liền càng rõ ràng. Hạ phì thành bên ngoài, Tào Ngang mang mấy chục tên thị vệ và văn sĩ trước tới đón tiếp, mà Hứa Phong lại không ở tại chỗ. Cái này khiến Tào Phi trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tào Phi hộ vệ tổng cộng có 100 người, từ Tào Chân dẫn đầu, tùy hành lưu sĩ chỉ có một người, tức Tư Mã Ý ngoài ra, trên xe ngựa còn có tỷ nữ cùng Tư Đồng, lộ ra vô cùng có phái đoàn. Cái tuổi này Tào Phi vẫn tương đối chú trọng vô trường. Sau khi xuống xe, Từ Lãng mang theo đội xe đi trước thương hội giao tiếp, sau đó hướng Tào Phi cáo biệt. Tiếp lấy Tào Ngang tiến lên đón, Tào Phi sắc mặt có chút âm trầm, vóc dáng không cao, sắc mặt trắng bệnh, tuổi không lớn lắm, nhưng thỉnh thoảng biểu hiện ra một loại thành thục cảm giác. Tóm lại cho người cảm giác chính là rất làm ra vẻ. Đại ca, Tào Phi bước nhanh đi qua, cầm Tào Ngang tay, sau đó quay đầu nhìn một cái, tiểu thúc nhất định rất tức giận à. Ta lúc ấy nói qua, không thể lại để cho tông thân nhân nói tiểu thúc không phải, nhưng bọn hắn chính là không nghe, kết quả náo thành dạng này. Ách, không phải, tiểu thúc không có sinh khí. Tào Ngang cảm giác đệ đệ cảm xúc có chút kích động, thế là lúng túng ho khan hai tiếng, nghỉ. Tiểu thúc trong nhà cùng mấy cái đại nhân chơi mặt trước đâu, để cho ta tới tiếp người, tiếp vào sau lại đi phụ thượng ăn cơm. Cái này Tào Phi sửng sốt một chút, chơi mặt trước. Mặt trước là vật gì? Vì sao còn muốn triệu tập nhiều như vậy đại nhân cùng nhau chơi đùa? Thì ra là thế, là một loại giải trí hoạt động, cùng loại với ném thẻ vào bình rượu. A, đó cùng đấu tất suất dường như cũng có dị khúc đồng công chi rượu, phải chăng có tặng thưởng? Tào Phi nhiều hứng thú hỏi. Đương nhiên là có. Tào Ngang vừa cười vừa nói, tiểu thúc ngay tại đại sát tứ phương đâu. Lúc này xe ngựa của bọn hắn tại phiên chợ bên trong tiến lên. Phía trước có rất nhiều bách tính đang đi lại, không chỉ có người thành niên, còn có đứa nhỏ, cái này khiến đi ở phía trước Tào Chân sinh lòng bực bội. Nếu là tại Hứa Xương làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nếu là nhìn thấy quân đội xe ngựa, mọi người tự nhiên sẽ nhao nhao nhường đường, nào có bách tính dám chọc con ra. Tào Chân gầm thét vài tiếng, trước mặt, tránh ra. Đây là tướng quân xa giá, không cho lời nói dẫm lên các người ta cũng mặc kệ. Hắn đang gầm rú thời điểm, Tào Phi cùng Tào Ngang đang trong xe ngựa nói chuyện phiếm, bọn hắn tại đếm ngược thứ 3 chiếc xe ngựa sang trọng bên trên, cùng Tào Chân cách 7 chiếc xe, tự nhiên nghe không được thanh âm bên ngoài. Dù sao bên ngoài cũng rất ồn ào, nhưng Tào Chân như thế vừa hô, đám người xung quanh lập tức không cao hứng. Có gì đặc biệt hơn người, tướng quân xa giá không tầm thường sao? Nhưng liên đệ, không thể thật dễ nói chuyện sao? Nơi này bách tính phần lớn không phải phổ thông bách tính, mà là phú hộ bên trong lại có rất nhiều là Từ Châu nơi đó con em thế gia, đáng tiếc Tào Chân không biết rõ Từ Châu bách tính có nhiều giàu có. Sớm đã không phải loại kia chỉ cần thuế ruộng liền có thể hù sợ dân chúng. Bọn hắn phần lớn đều biết cho Hứa đại nhân nhường đường, nhưng hết lần này tới lần khác không khéo, lại có người cũng đang đi đường, một thiếu niên tóc đen tuấn nhan theo bên cạnh đường phố chạy nhanh đến. Hắn muốn là như vậy phi nhanh, bách tính mắng nhiều cũng không sao. Nhìn thấy kia bạch mã tự nhiên sẽ nhường đường, bạch mã tên là Táp Bắc Phong. Con ngựa này là phương Bắc tái ngoại tuấn mã cùng Tây Lương đỉnh cấp đại huyền mã sở sinh, nắm giữ chất lượng tốt nhất hệ thống, giá trị 8000 kim. Đây là thiếu niên 18 tuổi lễ vật, do nó nghĩa phụ Hứa Phong đưa tặng. Bạch mã trong do tê mình, tiếng vó ngựa như sấm vang mình, như là hạt mưa gõ khay ngọc giống như thanh thúy. Hướng phía đường lớn màu trắng đuổi theo. Ven đường đã quay dậy vô số dân chúng, tùy theo mà đến là giống như nước thủy triều tiếng chửi rủa. Hoàng tử, lại là ngươi. Đừng tưởng rằng thành tướng quân liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta đi hướng đại nhân tố giác ngươi. Một ngày nào đó sẽ có người trị ngươi. Lớn như vậy hạ phi thành, lại thành hắn phóng ngựa địa phương. Văn nhân nhóm tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng có người tại hai tầng lầu bên trên thấy rõ ràng, đối vị thiếu niên này khí phách tán thưởng có thừa. Bây giờ Viên Hoán là thương giả thế gia lãnh tụ, thường xuyên tán dương hoàng tử, người này nhận sủng ái có thể so với quán quân hầu. Tính cách cũng tương tự, chỉ là không biết võ nghệ cùng mưu lược như thế nào. Quán quân hầu. Lần đầu tiên nghe được lời này lúc, tất cả mọi người cảm thấy nói quá sự thật. Dù sao từ xưa đến nay, không người công tích có thể cùng quán quân hầu so sánh, cho dù là Hứa đại nhân cũng không thể. Cho tới bây giờ, mọi người vẫn như cũ cho rằng như vậy. ít ra cảm thấy hoàng tự tính cách cùng được sủng ái trình độ chỉ là cùng quán quân hầu tương tự mà thôi. Hoàng tự tới đường lớn bên trên, những cái kia bách tính vốn là tại hoa đăng phiên chợ bên trong nhường đường, không kịp tránh đi chỉ có thể trước hết để cho hoàng tự thông qua, kết quả đã quay giày tạo chân tỏa giá. Ô, hoàng tự kéo lại dây cương, hắn tắc bắt phong là một thất thông linh chi ngựa, biết muốn dừng bước lại, thế là móng trước giơ lên, vung lên mấy lần, tại nguyên chỗ bất an đảo quanh. Mọi người nhìn thấy cái loại này cao siêu kỹ thuật, có thể ở nửa thước bên trong dừng lại mà không chạm vào nhau, không khỏi vỗ tay bảo hay, nhưng trong lòng vẫn như cũ phẫn hận không thôi. Ai ở trong thành phóng ngựa? Tào Chân quay hàm một trống, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bên hông bội kiếm rút ra, sau lưng hộ vệ nhao nhao dường cung lắp tên, nhắm ngay người tới. Trong xe Tào Ngang cùng Tào Phi cũng bị kinh động, mà phía ngoài dân chúng nhìn thấy đao binh đã lên, lập tức chạy từ phía. Rất nhanh trên đường phố chỉ còn lại rải rác mấy người hiểu chuyện, còn có hai tầng lầu bên trên văn nhân nhóm. A, đã quấy rầy ngươi tỏa giá, ha ha ha. Vậy ta xin lỗi ngươi. Bất quá ngựa của ngươi không giống chiến mã, thế mà dễ dàng như vậy chấn kinh. Tào Chân giơ lên tay trái, tại Từ Châu cảnh nội, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không mò ra cái này thân phận của người trẻ tuổi, nhưng biết hắn khẳng định không phải người bình thường, nếu không Hứa đại nhân sẽ không để cho hắn như thế làm cản. Ngươi là người phương nào? Đã quấy rầy nhị công tử tỏa giá, còn không dưới ngựa bồi tội. Hoàng tự nhãn tỉnh sáng lên, nhị công tử, cũng chính là Tử Tu Minh đệ đệ. Kia ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần, ngươi là ai? Tào Chân nghe xong lời này, lập tức may mắn chính mình trước đó không có độc thủ, quả nhiên là đại công tử người quen biết. Tử Tu Minh, danh xưng như thế này, nếu như không phải quan hệ không tệ, chắc chắn sẽ không cứ gọi như vậy. Tại hạ Tào Chân. Hắn ôm quyền nói rằng, trong mắt tràn ngập xem kỹ. Chưa từng nghe qua, cũng là Tào gia người, cuối năm nay đi vào Từ Châu, không phải là đến thăm sư phụ ta. Hoàng tự thầm nghĩ, nhếch miệng lên, nói, nhìn ngươi là binh nghiệp người, bây giờ ta đã quấy rầy ngươi tỏa giá, cho ngươi một cơ hội đáp lễ một chút như thế nào? Chương 199, đều là thiếu niên lang, ai có thể không nhiệt huyết? Chương 199, đều là thiếu niên lang, ai có thể không nhiệt huyết? Hai tầng lầu bên trên người nghe thấy lời này, đều cười khổ lắc đầu. Vị này nhỏ quán quân hầu hoàng tự công tử lại bắt đầu. Có ý tứ gì? Ngươi như muốn biết tên của ta, vậy thì nắm chắc dây cương, tại đầu này trên đường cái, nếu như ngươi có thể đấu bại ta, ta liền nói cho ngươi biết tên của ta, đồng thời hướng ngươi chịu nhận lỗi. Tào Chân trong lòng giận dữ, hắn là Tào gia dòng họ, khi nào bị người như vậy khiêu khích qua, người này rõ ràng là một chút mặt mũi cũng không cho, lẫn nhau ở giữa bậc thang cũng không chịu hạ. Đều là thiếu niên lang, ai có thể không nhận biết? Tào Chân lạnh hừ một tiếng, vậy thì tới đi. Từ Đan. Trong xe ngựa, Tào Phi chẳng biết lúc nào đứng ở khung xe trước, đứng chắc tay, rất có công tử khí chất, thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lạnh lùng. Không thể gây thương hắn. Ta biết. Tào Chân đáp lại một tiếng, thúc ngựa mà đi, hắn đem kiếm thu hồi trong vỏ, dùng vỏ kiếm cùng hoàng tự đánh nhau, hoàng tự cũng là như thế. Đánh mấy hiệp, hoàng tự trên ngựa tránh chuyển xê dịch, lúc mà xuống ngựa, khi thì quát nhẹ mãnh kích, đánh cho Tào Chân đỡ trái hở phải. Lúc này Tào Ngang cũng theo trong xe ngựa đi ra, xem xét lập tức dọa sợ. Nhanh đừng đánh nữa. Lăng Tiêu. Đừng đánh nữa. Hoàng tự không có chữ, Hứa Phong gọi hắn Lăng Tiêu. Lấy được là một loại mỉa mai ý vị, nói tiểu tử này cái gì đều không e ngại. Sau đó hoàng tự nhận lấy lời nói gốc dạng, duy chỉ có đối sư phụ Hứa Phong đại nhân có chỗ kính sợ. Lời này nhường mấy vị trưởng bối đều nở nụ cười, thế là liền cho hắn cái tên hiệu này. Hai người giao thủ lần nữa một kiếm, ngay sau đó Tào Chân bỗng nhiên cảm thấy trước mặt vị thiếu niên này nhìn như vô lực động tác bỗng nhiên biến vô cùng sắc bén, tùy theo mà đến là một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh thẳng tới, tại cực khoảng cách ngắn bên trong, liền giống như là thủy triều mãnh liệt đụng ở trên người hắn, ngay cả chiến mã đều không thể thừa nhận, vậy mà lật nghiêng ngã xuống đất. Hắn đang kinh hoàng bên trong che lại đầu, thân thể cường tráng trùng điệp quẳng xuống đất. Cái này khiến Tào gia hai huynh đệ giật nảy cả mình. Đặc biệt là Tào Phi rung động nhất. Gia hỏa này là ai a? Tào Chân võ nghệ, thật là thúc thúc Tào Nhân tự mình truyền thụ cho nha. Lăng Tiêu, ngươi đây là ý gì? Tào Ngang vội vàng xuống xe, bước nhanh đi tới, bên hông mặc dù treo kiếm, lại không có chút nào rút kiếm chi ý, cũng là Tào Phi ánh mắt lộ ra mười phần không hữu hảo, cảm giác mình đã bị vũ nhục. Dù sao Tào Chân đã bị đánh xuống ngựa đến, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ? Hơn nữa vừa rồi rõ ràng thoạt nhìn là nhẹ nhàng đẩy, vì sao có thể có uy lực như thế? Nếu quả thật có lực lượng lớn như vậy, đối phương chiến mã cũng hẳn là nhận phản tác dụng lực ảnh hưởng, nhưng trên thực tế chỉ là hơi hơi lảo đảo một chút. Ghê tởm. Tào Chân rút ra trường kiếm, bọn lính phía sau lần nữa đem cùng tiễn nhắm ngay hoàng tự. Nhưng hắn dường như cũng không thèm để ý, ngược lại hướng Tào Ngang lộ ra mỉm cười. Tào Phi trầm giọng quát, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn bắn giết ta đại ca không thành? Nghe nói như thế, những này tốc vệ cũng không dám lại nâng cùng, thu hồi vũ khí sau sắc mặt đều khó coi. Ở một bên hai tầng lầu các bên trên văn sinh thấy thế, lộ ra nụ cười nói rằng, Hoàng Lăng Tiêu chọc giận Tào gia nhị công tử, không biết rõ sẽ không sẽ có phiền phức gì. Hắn sợ cái gì, Hạ Phi thành bên trong có bao nhiêu người bằng lòng bảo hộ hắn đâu? Hứa đại nhân đồ đệ a. Không đúng sao, Hứa đại nhân đồ đệ không phải chỉ có bổ nguyên một người sao? Đúng là như thế, tóm lại hoàng tự chỉ nói mình là rất nhiều người đệ tử, nhưng Hứa đại nhân chưa hề dạng này thừa nhận qua. Giữa bọn hắn đối thoại tự nhiên không có ai biết. Bây giờ tại Hạ Phi thành bên trong tất cả thế gia đại tộc, không không tuân theo Hứa Phong mệnh lệnh, có thể nói là trên dưới một lòng. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, bách hoa tể phóng. Trong đó lấy ba nhà cầm đầu, đầu tiên là Trần Thị gia tộc, nguyên do sĩ tộc Trần Thị, hiện tại đã trở thành hiển hách đại gia tộc, gia chủ Trần Đăng, Trần Nguyên Long, được phong làm châu quận bên trong điện đồng quan viên, công tích lớn lao, mọi người đều cho rằng bọn họ gia tộc là bởi vì có Trần Nguyên Long mới lấy phát đạt. Trải qua mấy lần chập trùng, cuối cùng quy thuận tại Hứa Phong dưới trướng, trở thành trọng yếu một chi lực lượng. Thứ hai đại tộc thì là Gia Cát gia tộc, nguyên bản đến từ Từ Châu Lang Nha Gia Cát thị, bây giờ lại lần nữa huy hoàng. Ngoại trừ gia chủ Gia Cát Lượng bên ngoài, còn có thành viên gia tộc Gia Cát Cẩn, Gia Cát Quân bọn người. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, Gia Cát gia tộc người trẻ tuổi bên trong có 7 người ngay tại học đường học tập, không tới 3 năm định sẽ có thành tích, mà Gia Cát Lượng bản thân cũng là hầu tước. Thứ tam đại gia tộc thì là Thương Nghiệp Thế Gia, thậm chí có thể xưng là lớn thương, tức Mi Gia. Mi Gia vốn là Từ Châu đại tộc, đồng thời đem trong nhà tiểu bội gà cho Hứa Phong, bởi vậy thu được cao hơn địa vị. Sĩ nhân nhóm thường thường đem Hứa Phong xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, nhưng ở trong lời nói, không khỏi là ca ngợi cùng tôn kính, cơ hồ không có ngạo mạn hoặc nhẹ miệt chi tử. Có thể thấy được Hứa Phong lúc này ở Thanh Châu cùng Từ Châu lưỡng địa vị. Hoàng tử Hạ Bạch Mã, hướng Tào Ngang có chút hành lễ, cao giọng nói rằng: "Tử Tu, ta chỉ là thử một chút võ công của hắn, xem ra cũng không gì hơn cái này." Tào Ngang biết rõ hoàng tử võ nghệ, tại Thanh Từ địa khu cơ hồ không ai bằng, gần với thương pháp của hắn sư phụ Triệu Tử Long cùng hạng 2 đệ bi. Hiện tại ngay cả phụ thân hắn Hoàng Trung cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, thúc phụ Hứa Phong xưa nay không tham dự cái này xếp hạng, hắn tự nhận là văn nhân đồng dạng không tranh với người đấu, cho nên nếu ai dám sắp xếp cái hạng này, hắn liền sẽ để Điển Vi đi giáo huấn một chút người kia. Tóm lại, thúc phụ chính mình là rất ít độc thủ. Dù cho có người muốn khiêu chiến hắn, hắn cũng chỉ sẽ cười nhạt một tiếng, bảo trì phong độ, về sau lại để cho Điển Vi tướng quân đi xử lý người kia. Cái này là đệ đệ ta, ngươi không thể xuống tay với hắn. Kia là, ta minh bạch, lần sau sẽ không. Hoàng tử liếc qua không cam lòng Tào Chân, chắp tay sau lưng bay người rời đi, đột nhiên lại xoay đầu lại nói rằng: "Tối nay là ngày Tết ông táo đêm, sư phụ thiết yến khoản đãi khách khách, ta đi lấy lễ vật. Nếu như ngươi còn không chuẩn bị, nhớ kỹ tranh thủ thời gian chuẩn bị lại đi." "Ta đương nhiên biết." Tào Ngang nhìn hắn một cái, thở dài, nói: "Lang Tiêu, ta phải nhắc nhở ngươi vài câu." "Tốt tốt, đừng nói nữa. Lần sau sẽ bàn." Hoàng tử ý thức được Tào Ngang lại muốn bắt đầu cằm giảm, cười trở mình lên ngựa, quay đầu nhìn một cái Tào Phi, thổi một cái Hứa Phong giáo miệng của hắn chạm canh gác, xem như chào hỏi. Tào Phi vội vàng giống được sủng ái mà lo sợ như thế hành lễ đáp lễ, nhưng cúi đầu xuống sau, sắc mặt lại có vẻ mười phần âm trầm. Hắn đã đối cái này không có chút nào quy củ người trẻ tuổi cảm thấy phẫn nộ. Thế mà không ý kỵ tí nào Tào gia thanh danh, biểu hiện được như thế làm càn. "Đại ca, gia hỏa này là ai? Cũng dám cùng ngươi như thế thân cận, không có chút nào kính ý." Tào Ngang cười nói: "Đây là Hoàng Hán Thăng tướng quân nhi tử, hắn trước kia bệnh nặng, cơ hồ sắp phải chết, là tiểu thúc cứu hắn mệnh. Bây giờ học được võ nghệ, tự nhiên là tràn đầy tự tin, nghe nói đã bắt đầu mang binh. Người loại này cũng có thể mang binh. Chỉ sợ thủ hạ đều là một chút không quân coi giữ kỳ gia hỏa." Tào Chân tức giận nói, đem trường kiếm một lần nữa cắm về trong vỏ kiếm. "Ngươi hôm nay đến, không biết có bao nhiêu thế gia đại tộc đang chăm chú ngươi." Tào Ngang nghiêm túc nói, "Không thể ném đi chúng ta Tào gia mặt mũi." "Ta biết, đa tạ đại ca nhắc nhở." Tào Phi trong lòng minh bạch, đem nộ khí đè xuống, bày làm ra một bộ khỏe mạnh sáng sủa dáng vẻ, một lần nữa lên ngựa. Chương 200, năm mới hạ lễ. Chương 200, năm mới hạ lễ. Đội xe rất nhanh tới Đạt phủ đệ. Hứa Phong phủ đệ có 69 sân nhỏ, chiếm diện tích vẫn như cũ rất lớn, nhưng Hứa Phong cảm thấy cái số này không tệ, không cần lại xây dựng thêm, liền giữ lại. Trong đó lớn nhất lầu các tên là đồng tức ngụ ý nữ trung hào kiệt, Hứa Phong đem các phu nhân an trí tại tòa này lộng lẫy trong lầu các. Chỉ có Hứa Phong một người có thể tùy ý ra vào, khi nhàn hạ, hắn liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Hôm nay, trong phủ có yến hội. Các phu nhân đều tại hậu viện, Hứa Phong, Gia Cát Lượng, Quách Gia cùng Giả Hủ bốn người tại chơi mặt trược, tình hình chiến đấu kịch liệt, bốn phía các tướng lĩnh thì tại đặt cửa, xem ai đêm nay có thể đại sát tứ phương. Tiên viện có vũ nữ biểu diễn, công đường chủ vị trống không, cái khác phần lớn là danh lưu ở đây, ngâm thơ làm vui, cũng có thế gia đại tộc tương giao. Xe ngựa tới thời điểm, bọn công tử ngay tại tiền viện ném thẻ vào bình rượu. Bắt mắt nhất chính là Giả Hủ nhà công tử Giả Cơ. Đây là Giả Hủ nhi tử, vô cùng thông minh, cùng phụ thân như thế hiểu được bo bo giữ mình, hiểu được ôm đùi. Hắn cùng hoàng tử quan hệ tốt nhất, hai người không làm thương thiên hại lý sự tình, nhưng đặc biệt ưa thích đen ăn đen, đặc biệt nhằm vào những cái kia con em thế gia, một khi phát hiện có người làm loạn, liền sẽ hợp lực để bọn hắn hối hận không kịp. "Ta vừa rồi gặp được Tào gia nhị công tử, ha ha." Hoàng tử đi vào sân nhỏ, đối Giả Cơ nói rằng: "A, thế nào?" "Không có gì, người này giỏi về ẩn giấu tâm cơ, giống như ngươi xấu." Giả Cơ lặng lẽ lại gần hỏi, trêu cợt hắn một chút. "Đi trước cho sư phụ tặng lễ." "Đi thôi, đợi lát nữa đi ra ném thẻ vào bình rượu, 100 kim một thanh. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền." Hoàng tử tăng tốc bước chân, đi hướng nội đường. Hứa Phong nhìn thấy hoàng tử tới, tham dò kêu một tiếng, thuận tiện nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Cát Lượng bài. "Tự nhi tới." "Sư phụ." "Gọi nghĩa phụ." Hứa Phong sụ mặt nói, mặc dù hắn còn trẻ, năm nay mới 28-29 tuổi, nhưng hắn sớm đã đem mình làm trưởng bối. Chủ yếu là bởi vì hắn tâm lý tuổi thành thục, tại chiến trường cùng trên chính đàn lịch luyện đã lâu. Hoàng tử bước nhanh tới, từ trong ngực móc ra một cuốn sách quyển, là dùng mềm mại vải vóc cuốn thành, cho ngài năm mới hạ lễ. "Đây là cái gì?" Tây Xuyên địa đồ. Hoàng tử nét miệng lên, vui tươi hớn hở nói: "Tây Xuyên." Người ở chỗ này đều sắc mặt giật mình, nhìn nhau, Hứa Phong cũng có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này thật đúng là sẽ thảo nhân niềm vui. Thế mà đem Tây Xuyên địa đồ lấy được. Hoàng Trung liền vội vàng hỏi: "Ngươi xác định đây là Tây Xuyên địa đồ?" "Đương nhiên xác định, không nghi ngờ gì." Hoàng tự triển khai một chương bày tại nội đường trên bàn văn quyển, để cho người ta đem nó chuyển qua mặt trước bàn, nói rằng, 2 tháng trước, ta nghe nói có vị người đọc sách từng đi qua xuyên thuộc chi địa, người này đối địa lý rất có nghiên cứu, bởi vậy có thể vẽ ra Tây Xuyên bộ phận địa đồ, nhưng không có phòng ngự bố cục đồ. Nghĩa phụ thường nói, thuộc đạo chi nạn, khó như lên trời, ta một mực ghi khắc lời này. Khi biết được có người muốn bán ra Tây Xuyên địa đồ lúc, liền lập tức mua nó. Ẩn cư tại Thanh Từ Lưỡng địa học giả, có khi vì sinh kế hoặc là thu thập chân quý văn phòng tứ bảo, sẽ bán ra học thức của mình. Cái này sớm đã không phải cái gì khó mà mở miệng chuyện, phản còn nếu như có thể lấy sách luận hoặc địa lý sáng tác đổi lấy giá cao, sẽ còn gia tăng danh dự cá nhân. Bởi vậy, vừa được biết tin tức, hoàng tự liền lập tức khai thác hành động, quấy giày đòi hỏi mua đến miếng bản đồ này. Hứa Phong nhớ mang máng một chút nội dung, giờ phút này xem xét, đại thể minh bạch, xác thực như thế. Chân thương tiểu kính, cùng tục trung sạn đạo. Như sạn đạo đã bị phá hư, lại chỉ có thể thông qua đường nhỏ tiến vào xuyên thủ, hoặc là hướng tây tiến công Mã Đẳng, Hà Thoại, Trường Lô các vùng. Hứa Phong lập tức nghiêm túc lên, đẩy ra bài mặt trượng, đứng dậy chăm chú phân tích ra. Gia Cát Lượng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chúa công, ngài lại dạng này, ai nhà ta Hán Vũ Đế à, có thể hay không có người quản hắn? Cả ngày hồi náo. Chúa công, ván này làm sao bây giờ đâu? Quách Gia bài trong tay cũng coi như không tệ, đã có 3 cái yêu gà, rõ ràng có cơ hội thắng mấy chục kim. Mặc dù chút tiền ấy không tính là gì, nhưng lại liên quan đến mặt mũi. Hắn đã thua cả đêm. Không sao cả, phụ hiếu, chính sự quan trọng. Hứa Phong trên mặt kéo căng quá chặt chẽ, lộ ra 10% chăm chú. Hắn sợi dâu vô cùng hấp dẫn người, tăng thêm không ít uy nghiêm mị lực. Cái cằm phía dưới sợi dâu như là tinh xảo mỏ neo truyền hình dạng, chuẩn bị quang trạch xinh đẹp, trắng đen xen kẽ, rất có mỹ cảm. Khi hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến thời điểm, cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác, để người khác rất khó phản bác. Giả hủ cũng là không quan trọng, chủ yếu là bởi vì hắn thắng được nhiều nhất. Nhìn qua địa đồ sau, như Hà tiến nhập Tây Xuyên biến vô cùng rõ ràng, nhưng đều có một ít điểm mấu chốt cần vượt qua. Theo phương Nam tiến vào, cần chiếm lĩnh Kinh Châu. Theo phương Bắc tiến vào, thì nhất định phải cầm xuống Tây Lương. Hai địa phương này đều là xương khó gặm. Kỳ thật, Kinh Châu cũng không dễ dàng tiến đánh, chủ yếu là tình huống nội bộ phức tạp. Cứ như vậy, cái này năm mới liền càng có ý nghĩa, tự nhi làm được tốt. Hứa Phong cao hứng vỗ vỗ hoàng tự bả vai, sau đó từ trong ngực móc ra một cái hồng bao đưa cho hắn. Bên trong là hứa in tiền trang ngân phiếu định mức, kim ngạch không ít, đầy đủ hoàng tự sử dụng thời gian rất lâu. Triệu Vân trên mặt lộ ra một tia hâm mộ chi tình, thở dài nói, "Ai, đồ đệ của mình, an tết liền lễ vật đều không có." Hoàng Trung lập tức khoa trương ngửa ra sau thân nói, "Ta còn là phụ thân hắn đâu, ngươi nhìn ta có cái gì sao?" Điển Vi lại vui tươi hớn hở sở lấy cái hót cười nói, "Ta ngược lại thật ra có, chất tử đưa cho ta 2 vỏ 30 năm ủ lâu năm hoa điều tiểu, trọn vẹn 80 cân, hương vị thuần hậu không lên đầu, trong đó một vỏ đã nhanh muốn biến thành quỳnh tương." "Oa, cái kia mùi thơm." Chậc chậc chậc. Triệu Vân nhãn tỉnh sáng lên, lấy ra cùng một chỗ nhấm nháp, "À, đều qua tết còn cất giấu làm gì?" Hứa Phong cũng xoay đầu lại nói, "Đúng vậy nha, có rượu ngon chính mình mà hưởng." Giả Hủ tay vướt tròm dâu nói, "Đây là giao hữu tối kỵ, chỉ có tiểu hài tử mới sẽ làm như vậy." Quách Gia gật đầu phụ họa, "Ừ, tiểu nhân cùng nữ tử mới như thế làm bộ làm tịch." "Ta..." Ai Điển Vi quả thực không phản bắt được, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Loại tình huống này lại không thể thật không lấy rượu đi ra, sớm biết cũng không nhắc lại. Hoàng tự sách trước mấy ngày tặng lễ, lúc đầu không có ý định nói cho những người khác, kết quả hiện tại. 3. Điển Vi trở tay cho mình một bàn tay, cắn răng nghiến lợi nói, "Này, ta đi lấy đến." Thật sự là phiền chết. Chương 201, đại công tử tới. Chương 201, đại công tử tới. Điển Vi đi tới cửa lúc gặp vừa mới tiến tới Tào Phi cùng Tào Ngang. Hai người lễ phép gật gật đầu, xem như chào hỏi. "Đại công tử tới a?" Điển Vi kỳ quái nhìn hắn một cái, Tào Ngang dường như cũng rất thích uống rượu, "Ai?" Tào Phi sửng sốt một chút, nhìn xem Điển Vi đi xa bóng lưng, hắn giống như thở dài, Tào Ngang cũng cảm thấy kỳ quái, "Thế nào? Chẳng lẽ không muốn nhìn thấy huynh đệ chúng ta?" Bọn hắn đi vào sân nhỏ, rất mau nhìn tới tiền viện bên trong Hứa Phong cùng hắn Mưu Thần nhóm. Lúc này, Tào Phi bên cạnh một vị nho sinh bỗng nhiên lộ ra bức rất bất an, đầu vai căng cứng. Tư Ma Ý hắn là Tào Phi đạo sư, cũng là Mạc phủ bên trong khách quý. Từ khi bước vào cái viện này, hắn liền cảm thấy có loại vô hình ánh mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên chính mình. Hoảng sợ, vẻ mặt cùng sợ hãi từ 4 phương 8 hướng mà tới, đảo loạn suy nghĩ của hắn. Nội tâm của hắn cũng hỗn loạn tương mừng, dường như bị người hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng. Ngay tại hắn ngẩng đầu một cái mắt, chú ý tới cổng cách đó không xa đang nhìn chăm chú mình người. "Hứa Phong, Hứa đại nhân." Tư Ma Ý lập tức thật sâu xoay người hành lễ, cơ hội hoàn toàn tránh đi Hứa Phong ánh mắt. Khi hắn cúi đầu xuống nhìn về phía mặt đất lúc, loại kia khiến nhân tâm sợ áp lực dường như biến mất. Hứa Phong trong ánh mắt để lộ ra một loại thấy rõ tất cả dã tâm sau thanh tịnh. Cái này khiến Tư Mã Ý trong lòng sinh nghi. Tư Mã gia tộc ở thời đại này vẫn như cũ nhân khẩu đông đảo lại địa vị hiển hách, mà phụ thân bố trí xuống thế cuộc cũng không phải là vì trước mắt quyền lực, mà là vì hậu thế lâu dài phồn thịnh. Bọn hắn hiện tại còn trẻ, đều trong bóng tối tích lũy lực lượng, bố cục như thiên, mở rộng nhân mạch, không có bất kỳ cái gì một cái người nhà họ Tư Mã bằng lòng trưởng quản quân đội. Chân chính đọ sức, có lẽ còn phải đợi tới mấy năm về sau. Hiện tại, còn không phải lúc. Tư Mã Ý đi xong lễ lần nữa lúc lần đầu, đã xem nội tâm gợn sóng lắng lại, thâm tàng tại đáy lòng. Hứa Phong không có khả năng vô duyên vô cớ giết hắn, cho dù là tại đối phương địa bàn bên trên, nếu như không có phạm sai lầm, liền không thể chống rỗng nói xấu người khác. Cho dù là muốn gán tội cho người khác, Hứa Phong cũng sẽ không như vậy làm. "Ngươi là Tư Mã Bắt Đạt một trong Tư Mã Ý, ta trước đó gặp qua ngươi." "Hứa đại nhân, không, Hầu gia có mắt nhìn người, điểm này Trọng Đạt đã sớm biết Tư Mã Ý thật sâu cúi đầu, thái độ cực kỳ khiêm tốn, không có biểu hiện ra mảy may ngạo mạn. Bây giờ ngươi là Phi Nhi lão sư, ta là Ngang Nhi lão sư, cũng coi là đồng hành. Không dám cùng Hầu gia đánh đồng, ngài là đương đại đại nho, độc nhất vô nhị nhân vật, Trọng Đạt sợ hãi đã đến. Tư Mã Ý lại lần nữa cúi đầu, khắp khuôn mặt là cung kính chi tình. Đây là Hứa Phong lần thứ nhất chính thức cùng Tư Mã Ý trò chuyện. Giờ phút này, Tào Phi cấp tốc đi vào Hứa Phong trước mặt, đầu tiên là xin lỗi, cũng đề cập lúc trước hạ Hầu gia ngôn luận, đạt được Hứa Phong tha thứ sau, lại mang đến ngày Tết lễ vật. Những lễ vật này bao quát Tào Tháo tỉ mỉ chuẩn bị các loại hiếm thấy chất bảo, còn có đến từ các nơi chân quý thương phẩm, trong đó một bản đúng là y học chuyên tác. Trừ cái đó ra, lễ vật tốt nhất chỉ sợ sẽ là xích thố mã cùng phương thiên hỏa kích. Hứa Phong cao hứng phi thường, tại cùng Tào Phi trò chuyện sau, nhường hắn trong thành ở lại, ước định ngày mai dẫn hắn đi gặp rất nhiều đại gia tộc, sau đó tham quan viện khoa học. Hứa Phong tin tưởng, Tào Phi mục đích của chuyến này. Tào Ngang vốn là học đường giáo sư, là từ Châu giáo dục sự nghiệp chọn ra cống hiến to lớn, cho nên Tào Phi xem như thám tử, đến khảo sát trước mắt từ Châu tình huống. Tận tới đêm khuya, làm Tào Phi cùng Tào Chân ở tại nội thành một chỗ nắm giữ hai tầng lầu cắt trong đại viện, nhìn qua hồ nước, hai người đều rơi vào trầm tư. Từ Đan, ngươi cảm thấy từ Châu hạ bi như thế nào? Phồn Hoa Tào Chân nhớ tới hôm nay vị kia mặc hoa lệ người trẻ tuổi, không lọt vào mắt quyền thế của bọn hắn, hơn nữa phía sau hắn còn có rất nhiều đại nhân vật duy trì, là cái gì nhường hắn như thế bị sủng ái? Trên thực tế bọn hắn cảm nhận được, cũng không chỉ là Hứa Phong đám người tha thứ, thậm chí làm tòa thành thị bách tính đều mười phần yêu thích cái này vị trẻ tuổi. Sát thực Phồn Hoa, ngoài ra, nơi này còn có ta ở đây Hứa Xương chưa hề thể nghiệm qua an bình. An bình a, Tào Phi thở dài một tiếng, hắn cảm giác được không chỉ là Phồn Hoa, mà là một loại văn hóa lắng đọng. Tới, liền không muốn rời đi. Khó trách nhiều như vậy văn nhân mặc khách càng muốn tiến về Từ Châu cùng Thanh Châu, nguyên tới đây như thế thoải mái dễ chịu. Bọn hắn trong miệng có tự lai thủy hệ thống, chỉ cần mở khóa vòi nước liền có thể đến nước. Sử dụng các loại công trình đều vô cùng tân tiến, tại Hứa Xương cũng không từng nhìn thấy qua. Tào Phi lấy xuống một cây cỏ, trong tay bẻ gãy, cười nhạt nói, "Từ Đan, ngươi biết không? Kỳ thật ta rất hy vọng, phụ thân cùng tiểu thúc không muốn bởi vì dòng họ quan hệ mà bất hòa." Tào Chân thở dài, "Ngươi không có cùng những cái kia thân tộc đã từng quen biết, ta là bị bọn hắn cứng rắn đẩy đi tới, mục đích đúng là có thể ở chỗ này nói chuyện. Những này tông tộc người, ai, thật là khiến người ta đau đầu. Kỳ thật cũng không có gì tốt nhất đâu, ta thấy rất rõ ràng, đơn giản là sợ về sau không được chia nhiều ít chỗ tốt mà thôi." Sắp thực như thế, nếu như cái này thống nhất thiên hạ công lao đa số đều tính tại Hứa Phong đại nhân trên đầu, vậy chúng ta coi như không còn có cái gì nữa. Nhưng hắn muốn là nên chiếm hơn phân nửa. Tào Phi nhếch miệng, bây giờ lại vì điểm này lợi ích trở mặt, kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào? Ai lại có thể nói rõ được đâu? Nếu như thân tộc lại tạo áp lực, phụ thân khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Việc này ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi. Tào Chân cười khổ một tiếng, ai nói không phải đâu. Bọn hắn chỉ lo lợi nhỏ trước mắt, lại không có đứng tại chỗ cao, không nhìn thấy lâu dài hơn lợi ích. Thiên hạ chưa bình định liền bắt đầu chèn ép công thần, thật sự là để cho ta cũng khó có thể lý giải được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng đều biết chuyện này không thể không phòng. Dù sao, nếu như không tăng ra đề phòng, tương lai tất nhiên sẽ chịu người chế trụ. Lập nghiệp mới bắt đầu, cũng là không quan trọng, chiêu hiền đại sĩ, đồng cam cộng khổ. Mà bây giờ, Tào thị cùng Hạ hầu thị thân tộc, cũng không phải là toàn là vì tiền tài lợi ích. Bọn hắn mong muốn chính là nắm giữ lại quyền, trở thành tôn quý nhất nhất tộc. Chỉ cần Hứa Phong còn tại, hắn tại danh vọng bên trên lực ảnh hưởng liền không ai bằng. Ngày mai đi xem một chút viện khoa học cảnh quan a, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ấn hai người trở về phòng của mình, nhưng đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Ngày kế tiếp, Hứa Phong mang Tào Phi đi gặp Từ Châu cảnh nội mấy vị danh nho, bao quát Khổng Dung, Tư Mã Huy, Viên Hoán bọn người. Lúc chạm vào tối, Hứa Phong liền bận điệu chính mình sự tình đi, trực tiếp tan tầm, tuyệt không tăng ca. Thế là ban đêm mang học sinh sự tình liền giao cho Tào Ngang. Chương 202, nguy rồi, gặp rắc rối. Chương 202, nguy rồi, gặp rắc rối. Tào Ngang vừa tan học, mang theo các học sinh đi dạo một vòng sau, giới thiệu Từ Châu trước mắt mở trường lý niệm. Bây giờ tại Từ Châu cùng Thanh Châu cảnh nội, vượt qua 100 huyện đều dựng lên học đường. Trong học đường có rất nhiều lão sư, có thể phổ cập tri thức, làm cho tất cả mọi người đều có thể học được đồ vật, không đến mức bị thời đại này đào thải. Thời đại? Đào thải? Tào Phi trừng mắt nhìn, trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, thật là đại ca, nếu như người người đều có thể đến trường, há không phải người nào đều có thể làm quan. Vậy chúng ta sĩ tộc địa vị, làm như thế nào bảo trì đâu? Tào Ngang nghiêm mặt nói, Tử Hoàn, ngươi nhất định phải đoan chính thái độ. Sĩ tộc cao quý, hẳn là thể hiện tại giống trăm tàu tranh lưu, ương kích trường không lúc như thế, là bách hoa tăng thêm hào quang, tuyệt không thể dèm pha người khác đến nâng lên chính mình. Trước kia, chúng ta đều sai. Đem nho học phổ cập thành trạng thái bình thường, là chúng ta bây giờ một cái rất tốt phương hướng. Ngươi nhìn Từ Châu liền biết, người người có tri thức, người người có tố dưỡng. Dạng này sẽ có nhiều người hơn mới hiện ra đến, đây mới là thịnh thế vốn có cảnh tượng. Mặc dù Tào Phi cảm thấy đại ca lời nói có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nhà mình xét luận, nho học, lại để cho truyền thụ cho tất cả bách tính, nhường mỗi người đều có cơ hội tiến vào nho học thế giới. Chỉ cần hiếu thuận, trung thành, dường như bất luận kẻ nào đều có thể dần dần có bị tiến cử tư cách. Đến lúc đó tuyển bạn quan viên lúc, như thế nào khu phân tốt xấu. Hắn không dám gật bừa, nhưng ở đại ca trước mặt, Tào Phi không nói gì thêm. Kế tiếp chính là tham quan viện khoa học. Hứa Phong không tại, cứ việc Tào Ngang có quyền tiến vào, nhưng Thiên Công viện tại trời chiều về sau liền không được tiến vào, chỉ có ban ngày mới có thể đi vào. Bọn hắn theo học đường đi ra lúc, vừa vận động phải hai người theo viện khoa học đi ra. Hoàng tử cùng Giả Cơ. Nha, lại gặp mặt. Hoàng tử mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, hướng Tào Phi chào hỏi, "Nhị công tử, lần trước đã gặp mặt còn nhớ rõ sao?"
"Đương nhiên nhớ kỹ."
Tào Phi có chút túi đầu, "Hoàng huynh, ngươi là ta tiểu thúc tử, chúng ta chính là huynh đệ."
"Nói đúng."
Hoàng tử nhãn tình sáng lên, nụ cười rực rỡ, "Vừa vặn chúng ta mới từ viện khoa học đi ra, nếu như ta nhớ không lầm, nhị công tử hẳn là muốn đi tham quan viện khoa học à?"
Tào Ngang cười cười, "Không sai, ta đang chuẩn bị mang nhị đệ đi vào."
"Như vậy sao được, ngươi không phải muốn đi tham gia ước bình sao?"
Hơi chậm một chút, "Bất quá là nhiều chịu một lát đêm mà thôi."
Tào Ngang trên mặt bình tĩnh nói,
"Mà thôi, ta cùng Giả Cơ mang nhị công tử đi vào đi, ngược lại hai chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàm chán, đang chuẩn bị đi uống rượu đâu, sau khi đi tham viếng xong lại đi uống rượu cũng không muộn."
Tào Ngang tự định giá một chút, chính mình xem như Tào gia người xác thực hẳn là tránh hiểm nghi, dù sao viện khoa học là Hứa Phong chỗ căn bản, nếu như từ hắn dẫn đầu nhị đệ đi vào, tương lai có chuyện gì cũng nói không rõ ràng. Nhưng mà hoàng tử cùng Giả Cơ tình huống thì lại khác. Hai người đều là tiểu thúc thủ hạ đắc lực nhất hai vị trợ thủ nhi tử, đồng thời đều nhận tiểu thúc làm nghĩa phụ. Mặc dù đây chỉ là trên danh nghĩa quan hệ, không có huyết thống liên hệ, nhưng tình cảm thâm hậu.
"Cũng tốt, liền mời hai vị mang ta nhị đệ tiền đến, ta sẽ đi lớn nhất quán rượu đặt trước rượu ngon tịch, sau đó lại về đi tham gia khoa bình."
Hoàng tử nét miệng lên, "Đi, nhớ kỹ nhiều một chút mấy cái ca kỹ, còn có Nhạc Đình Thủy Tạ Đào Hồng cô nương."
Tốt, Tào Phi khỏe miệng co giật một chút, "Đào Hồng cô nương,
Nhạc Đình Thủy Tạ." Mấy người này danh tự nghe xong liền biết không phải là đứng đắn gì địa phương, cái này hoàng tử,
tuổi còn trẻ, ta lại có điểm hâm mộ hắn.
Đáng chết,
ta không nên có ý nghĩ như vậy.
Tào Phi trong lòng đột nhiên siết chặt, dường như nhịp tim hụt một nhịp, lập tức ý thức được ý nghĩ này thật không thể có.
Lười nhác, lười biếng, nói gì không hiểu.
Thế mà nghĩ đến hưởng thụ mà không muốn phát triển.
Nếu như bị phụ thân biết, khẳng định sẽ bị trách phạt một phen.
Không nên không nên.
Không thể ham hưởng lạc.
Cũng là Tư Mạng Ý biểu lộ biến dễ dàng rất nhiều, nhìn lần này tới Từ Châu một chuyến, ít ra có thể thể nghiệm một phen nơi đó văn hóa không khí, có chút văn nhân nhã sĩ cảm giác.
Hoàng tử cùng Giả Cơ xoay người lại, làm một cái thủ hiệu mời, sau đó mang lấy bọn hắn tiến vào.
Hai người kia bên trong, Giả Cơ lộ ra trầm ổn nho nhã, đáng tin trung thực.
Mà hoàng tử thì là anh tuấn phi phàm, khí chất không bị trói buộc, khi thì lộ ra nụ cười tự tin, để cho người ta cảm thấy vui sướng.
Bọn hắn mang theo Tảo Phi tiến vào to lớn viện khoa học bên trong, sân nhỏ vô cùng rộng rãi, quả thực là một tòa tinh xảo cao quý lâm viên. Nếu như không có dẫn đạo, rất có thể sẽ lạc đường. Rất nhanh bọn hắn đi tới công tượng viện, tại ngoài viện liền có thể nghe được đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh. Cổng còn đứng lấy một tên thiếu niên 11, 12 tuổi, tay chỉ trỏ.
Nhỏ như vậy,
không sai, hắn rất có thiên phú, hoàng tử cười giải thích nói, sau đó mời bọn họ tiến vào sân nhỏ, lấy ra một cái tinh xảo khí cụ.
Đây là vật gì?
Thạch thang quản, chuyên môn dùng để chế tác ổ trục, cải tiến sau ổ trục có thể nhường rất nhiều xe ngựa tốc độ càng nhanh, không giới hạn tại xe ngựa, còn bao gồm gối xe cùng cái khác công cụ.
Hoàng tử lúc nói chuyện, Giả Cơ bỗng nhiên cười.
Nhưng thứ này rất yếu đuối, nhị công tử cầm thời điểm nhất định phải cẩn thận, giang giác.
Tào Phi bỗng nhiên vùng đống lúc đích, kết quả kia cái gọi là ống than lập tức gãy mất, phía trước rơi trên mặt đất, Tào Phi trong tay chỉ còn lại một cái tay cầm.
Cái này nương.
Hoàng tử hét lớn một tiếng, tất cả công tượng gần như đồng thời ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem bên này.
Giả Cơ thì run rẩy duỗi ra hai tay, tại Tào Phi trước mặt lắc lư, không dám đụng vào sờ, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng sợ hãi, cái này sao lại thế này?
A a, gãy mất a.
Đây chính là nửa năm tâm huyết a, hoàng tử sắc mặt đổi biến, nhị công tử,
ta hảo tâm dẫn ngươi đến xem, ngươi thế nào đối với ta như vậy?
Phá hư thành dạng này, ta thế nào hướng sư phụ bàn giao?
Hầu ra không chỉ có sẽ trách tội ta, phụ thân ta cũng sẽ thủ quân pháp xử trí.
A, không thể nào.
Tiểu thúc là nhân đức người, Tào Phi lập tức ngộng, đầu óc trống rỗng, không biết nên như thế nào mặt đối với chuyện này.
Hắn phản ứng đầu tiên là nguy rồi, chính mình giống như gặp rắc rối.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy có điểm gì là lạ, chuyện này dường như quá xảo hợp.
Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy?
Tào Phi trong lòng dạng này hoài nghi, nhưng ở trước mặt mọi người lại không cách nào nói ra, nếu không người khác lại muốn nói hắn lòng dạ nhỏ mọn, tự dưng ngờ vực vô căn cứ.
Dù sao không có chứng cứ.
Mà lúc này, cái kia ước chừng 11 tuổi thiếu niên xoay người lại, ánh mắt lập tức trợn tròn lên, lửa giận dường như theo đáy lòng phun ra ngoài.
Hắn đột nhiên giống to, hôn trướng.
Hôn trướng A.
Ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu thời gian mới làm ra sao?
Ngươi có biết hay không chúng ta những này cao cấp công tượng những năm này phí hết nhiều ít tâm huyết, bỏ ra bao nhiêu tiền tài, mới làm ra như thế một vật.
Cái đồ chơi này rất yếu đuối, nhưng lại dị thường nhẹ nhàng.
Ách, ta cảm thấy vật này.
Cùng vỏ cây không sai biệt lắm, Tào Phi bản muốn tùy tiện nói vài lời qua loa đi qua, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bị tất cả đám thợ thủ công nhìn hằm hằm.
Chương 203, tiền chuột cùng rèn sắt.
Chương 203, tiền chuột cùng rèn sắt.
Tại lầu 4 bên cửa sổ mắt thấy một màn này, Hứa Phong sờ lên cằm, đối Hoàng Trung cùng Giả Hủ nói rằng, hai người các ngươi hài tử, loại này giàu hoạt tính cách đến tột cùng là học của ai?
Hai người đồng thời nhìn về phía Hứa Phong cái óc.
Trong lòng ngài không có điểm số sao?
Đây quả thực là tiên nhân view a.
Chúng ta nơi nào có cái gì ống than, đây vẫn chỉ là khái niệm mà thôi.
Huống hồ thời đại này dùng ống than làm ổ chụp căn bản không làm được.
Giả Hủ cười khổ nói, hiện tại cũng chỉ có thể ước hiếp một chút không ở tại chỗ Tào Ngang công tử.
Ai, tên tiểu tử thúi này, trở về ta sẽ giáo huấn hắn một trận.
Hoàng Trung cắn răng nghiến lợi nói, mặc dù hắn thật đánh nhau chưa hẳn có thể đánh thắng nhi tử hoàng tử, nhưng lão tử đánh nhi tử lúc, hoàng tự chỉ dám chạy trốn, tuyệt không dám hoàn thủ. Nhưng mà hắn nói tới nói lui, trên mặt lại không có gì nộ khí, ngược lại lộ ra thật cảm thấy hứng thú. Giờ phút này, công tượng viện bên trong mấy người còn tại căng thẳng. Đỗ Nguyên bắt đầu chửi ầm lên. Từ đâu tới ăn chơi thiếu gia, không có tác dụng gì, chỉ có thể quấy rối, nửa năm này tâm huyết hoàn toàn uổng phí.
Ô ô ô, hoa ha ha.
Đỗ Nguyên lập tức ngồi dưới đất khóc giống lên, nước mắt kia nói đến là đến, giản làm cho người ta tan nát cõi lòng. Giả Cơ cùng hoàng tự đều tâm thương yêu không dứt, gia hỏa này cũng quá sẽ trang, kia bi phẫn ngự khí nhường đám thợ thủ công đối Tào Phi càng thêm hận thấu xương. Làm cản, Tào Chân lập tức đứng tại Tào Phi trước mặt, phải tay nắm chặt trường kiếm. Cảnh giác nhìn khắp bốn phía, Đỗ Nguyên đã phẫn nộ đến cực điểm hô, vệ binh ở đâu?
Có.
Ngoài cửa mấy tên hắc cương giáp vệ binh cầm trong tay đại đao, cấp tốc đóng cửa lại, đem Tào Chân cùng Tào Phi vây lại. Hai người bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ lâm vào dạng này hoàn cảnh. Tào Phi vội vàng nhìn về phía hoàng tử, Lang Tiêu ca ca.
Ca,
ngươi cùng ta đại ca là bạn tốt ta. Việc này tuyệt đối không phải bản ý của ta. Ngươi dám? Đỗ Nguyên trừng mắt hoàng tử, trầm giọng uy hiếp nói, nếu như ngươi dám thay hắn nói một câu lời hữu ích, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng tử thân thể run nhẹ nhẹ một chút, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, lui về phía sau một bước. Giả Cơ cũng đi theo lui một bước, hai người đồng thời nhìn về phía Tào Phi, lắc đầu, tựa hồ muốn nói, việc này không liên quan gì đến ta, đừng tới tìm ta. Hai người này thái độ lập tức nhường Tào Phi cùng Tào Chân kinh hồn bạt vía. Niệm nó, đứa nhỏ này, thiếu niên này đến cùng là thân phận gì? Không thể chơi vào. Tào Chân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hoàng tử, trong lòng thầm mắng, sợ hàng. Hôm qua uy phong của ngươi đâu? Ngươi không sợ trời không sợ đất đâu? Thế nào bị một cái tiểu thí hại sợ đến như vậy? Đem bọn hắn trói lại, hung hăng đánh một trận lại nói. Hôn trướng. Tào Chân ngoài mạnh trong yếu mắng một câu, nhưng tay đã đang phát run, nơi này đã có hơn 300 người vây quanh, đám thợ thủ công cầm trong tay thật là song trọng truy sát lớn. Nếu là chịu một truy trước, khẳng định phải tan ra thành từng mảnh. Chúng ta thật là Tào gia người. Đây là chúa công nhi tử. Nhị công tử, các ngươi không thể động thủ. Từ Đan, cản bọn họ lại các ngươi không chỉ có không xin lỗi, còn mở miệng uy hiếp. Đỗ Nguyên sắc mặt xanh xám đi qua đến, vi phẫn nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người giết bọn hắn. Đỗ Nguyên hai mắt đỏ bừng, cắn răng lại khiến. Khoan 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 khoan. Chờ một chút. Ta có thể bồi. Ta bồi. Tào Phi hai tay giơ lên, trong lòng đã không dám có những ý niệm khác, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ngược lại mặc kệ như thế nào, trước cầu xin tha thứ lại nói, hắn nhất định phải biết rõ ràng tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào, vì cái gì liền hoàng tử người loại này đều sợ thành dạng này. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Bồi. Ngươi thường thế nào? Hôn trướng. Quả thực là nhất khiếu bất thông. Hoàng tử. Ngươi cho ta thật tốt giải thích, tại sao phải dẫn người tiến đến tham quan? Đây không phải cho chúng ta thêm phiền sao? Nửa năm này vất vả thường thế nào? Đỗ Nguyên một bộ nhỏ tướng quân bộ dáng, mặc dù tuổi không lớn lắm, thanh âm nói chuyện cũng non nớt, nhưng bắp thịt cả người đường cong đã hiện ra uy vũ chi khí. Cứ việc tuổi còn trẻ, nhưng hắn rèn đúc ra rất nhiều thần binh lợi khí, tại công tượng viện bên trong thanh danh hiển hách. Tào Phi nghe xong lời này, liền hoàng tử đều muốn bị mắng, lập tức minh bạch tiểu tử này địa vị khả năng so hoàng tử còn cao. Lần này chọc phiền phải lớn. Chúng ta bồi, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi tôn tính đại danh. Đỗ Nguyên.
Tốt,
Đỗ Nguyên tiểu đệ đệ, ta gọi Tào Phi, là thừa tướng chi tử, ta có thể bồi thường cho ngươi ruộng đồng, trạch viện cùng tiền tài. Ngọc khí cũng có thể, để cho người đi lấy tiền. Đỗ Nguyên không khách khí chút nào nói, ít nhất phải 3 bạc kim, khả năng đền bù vật liệu cùng nhân công tổn thất, nhưng chúng ta mất đi thời gian vĩnh viễn không cách nào đền bù. Ngoài ra, các ngươi đến ở chỗ này rèn sắt, đánh tới buổi sáng ngày mai, hoàn thành một hạng thép tôi lại nói. Các ngươi nhìn xem hai người bọn họ đánh.
Tốt.
Tào Phi âm thầm lau vệ mồ hôi, trong lòng gấp đến độ nhanh khóc, quay đầu hướng Tư Mã Y nói, tiên sinh, xin ngài tới dịch quán cho ta cầm khế nhà, khế đất, khế ước, còn có vàng bạc, lụa vải, ngũ thủ tiền, có bao nhiêu cầm nhiều ít. Tuân mệnh. Tư Mã Ý cũng là lòng còn sợ hãi, còn tốt còn có thể đi ra ngoài. Vừa rồi hắn còn muốn đi xem vật kia, may mắn không có đủ. Nếu không trực tiếp liền xong đời. Thật là đáng sợ. Quả thực là thật là đáng sợ. Tư Mã Ý trong nháy mắt hiểu được, đây tuyệt đối là cái bẫy. Nếu như không phải cái bẫy, Hứa Phong đại nhân nhất định đã sớm tới, dù sao đây là tại viện khoa học chuyện đã xảy ra. Cho nên hắn rất nhanh kết luận, hoặc là Hứa đại nhân không tại Từ Châu cảnh nội, nếu không nhất định sẽ phái người đến giải quyết việc này. Hoặc là chính là hắn không muốn quản. Nhưng là bất kể cũng không được, đã bị lừa bịp lên, nhất định phải giải quyết vấn đề. Tư Mã Ý trong lòng cô a, ai có thể nghĩ tới sẽ kinh nghiệm loại chuyện này, khiến cho biết bát như vậy. Hắn cấp tốc lấy rất nhiều tiền tài, khế đất, khế nhà chờ, còn có một số chân bảo đồ cổ, cơ hồ có thể cầm tới đều lấy được, còn nhường túc vệ cách xa một chút. Vị bên trong kia thật là người tiểu Hải Nhi, ai biết tiểu Hải Nhi sẽ làm ra chuyện gì đến. Phải biết, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng chỉ 11, 12 tuổi dáng vẻ, khẳng định là được sủng ái đến không được. Lúc đầu cái kia gọi là hoàng tử người liền đã đủ vô pháp vô thiên, hiện tại lại thêm một cái Bồ Nguyên. Giống như gọi Bồ Nguyên. Không bao lâu, Tư Mã Ý trở về, trên tay cầm lấy một lớn chồng khế ước, đi theo phía sau mấy người, cầm vàng bạc ngọc khí, tới cổng gõ vài cái lên cửa. Đỗ Nguyên để cho người ta mở cửa sau, Tư Mã Ý ngây mẩn cả người. Hai công tử Hòa Tảo Chân công tử đã đang làm việc, đang vén tay áo lên rèn sắt. Tư Mã Ý trở ra cao mày nói, các ngươi cái này hồ nháo, đây là chúa công nhị công tử, có thể nào cho các ngươi rèn sắt? Quả thực là hồ nháo. Nhị công tử, ta mang đến tiền chuộc, đừng đánh nữa. Tư Mã Ý vừa bước vào cửa liền bị đóng lại, sau đó truyền đến một hồi hành hung âm thanh. Hoàng tử cùng giả cơ ở một bên dậm chân, ôi tiểu tổ tông của ta, đánh không được a. Đây là khách nhân, là khách nhân. Không đúng, là chính chúng ta người a. Tào Phi cùng Tào Chân sắc mặt phát khổ, nhìn xem hoàng tử cùng giả cơ lấy bộ dáng gấp gáp, trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng cuối cùng sẽ không trách bọn hắn, dù sao việc này không có quan hệ gì với bọn họ, người ta còn tại thay bọn hắn sốt ruột. Thật sự là quá hoang đường. Chương 204, Đồ Nguyên không cần tiền, Đồ Nguyên không thích tiền. Chương 204, Đồ Nguyên không cần tiền, Đồ Nguyên không thích tiền. Chuyện này là sao? Tào Chân đinh đinh đang đang đánh lấy sắt, Tào Phi ngồi xổm ở bên cạnh lò lửa hóng gió, nơi này có ít nhất 20-30 khí cụ trở lấy, công tượng viện bên trong tất cả đều là chút vô lại chi đồ. Cứ như vậy, bọn hắn giao tiền cũng chạy không thoát, vẫn bận rèn sắt, cơ hồ không có nghỉ ngơi cơ hội. Tới ban đêm, tay đều sắp tàn phế rồi. Tào Phi trong mắt lóe ra lệ quang, vẫn còn đến cùng Tào Chân thay phiên lấy vung lên tiết truy. Đỗ Nguyên thì ở một bên chống nạnh đứng đấy, như cùng một cái tiểu đại nhân giống như khí phách nhìn chăm chú lên. Đứa nhỏ này khí lực kinh người, vậy mà có thể thoải mái mà đem cao cỡ một người truy sắt lớn khiêng trên vai. Nhìn thấy to lớn như vậy lực lượng, Tào Phi trong lòng càng thêm thấp vọng, hắn không khỏi hoài nghi, gia hỏa này không phải là tiểu thúc nhi tử à? Nếu thật là tiểu thúc hài tử, tương lai muốn báo thù chỉ sợ khó như lên trời. Nhưng nếu không trả thù, quãng đời còn lại đem đêm không thể say giấc. Nghĩ tới đây, Tào Phi cắn chặt hàm răng, lại nhìn hoàng tử cùng giả cơ, mặc dù bọn hắn miệng thảo luận lấy đừng làm rộn nhưng đã ngồi trong đường uống rượu, hơn nữa trong túi tiền ngân lượng cũng đều bị bọn hắn chiếm thành của mình. Ở đâu là tại chân tâm thuyết phục? Rõ ràng là cùng một bọn. Một cái hát mặt đen, một cái đóng vai mặt đỏ, tất cả đều là lừa đảo. Toàn bộ đều là đang gạt ta. Nghĩ tới đây, rèn sắt Tào Phi cảm thấy mình cũng không còn cách nào chịu được loại này ủy khuất, cánh tay mềm nhũn, chóp mũi chua chua, lại nhịn không được khóc lên. Trong phòng hoàng tử cùng giả cơ sửng sốt một chút, sau đó hoàng tử che miệng nhịn không được cười lên, ai nha, thế mà thật khóc. Có phải hay không chơi quá mức phát hỏa? Nếu không lui ít tiền trở về. Giả cơ trong lòng không chắc, bởi vì hắn làm đa số trò đùa quái đản, đều không thể gạt được phụ thân giả hủ. Nhưng chỉ cần có thể tìm tới một cái vững chắc lãnh địa hoặc thế cục bên trên lý do chính đáng, bất luận thật giả, phụ thân cũng sẽ không trách cứ hắn. Nhưng lần này, lấy cớ này không dễ tìm a tính toán, nhìn nhìn sắc trời, tử hữu cũng sắp đến lúc đó nhường đại ca hắn mang đi là được rồi. Nói hiệu nói bượng, làm gãy ta ông than còn muốn đi. Nam mơ, Đỗ Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng bố tại công văn bên trên, trong nháy mắt đem nó chấn vỡ, rầm rầm thanh âm kinh động đến trong viện đang cùng đám thợ rèn làm việc với nhau Tào Phi cùng Tào Chân. Thì ra còn đang giúp chúng ta nói chuyện a cái này. Lão hoàng cùng lão giả thật sự là vất vả, còn phải bị mắng. Tiểu tử này đến cùng là ai a, lợi hại như vậy? Thật chẳng lẽ chính là tiểu thúc nhi tử? Tào Phi trong lòng tràn đầy đắng chát, hết lần này tới lần khác hắn tới đây nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là lấy lòng tiểu thúc. Trước khi đi Tào Tháo dặn đi dặn lại, ngàn vạn không thể chọc giận Trục Phong. Muốn để hắn vui vẻ, cao hứng, cái này mẹ nó, thật sự là quá khó khăn. Tới sau nửa đêm, Tư Mã Ý bây giờ nhìn không nổi nữa, nếu là tiếp tục như vậy nữa, hai công tử hòa Tào Chân công tử sợ là muốn mệt mỏi thổ huyết, thế là hắn cũng quấn lên tay áo gia nhập vào rèn sắt hàng ngũ. Không biết qua bao lâu, lúc đêm khuya vắng người, đột nhiên có người gõ cửa sân. Đỗ Nguyên để cho người ta mở cửa, lộ ra Tào Ngang lo lắng vạn phần khuôn mặt. Hắn thăm dò xem xét, lập tức giật nảy mình. Đỗ Nguyên, Tào Ngang nghiêm nghị quát, lập tức thấy hoa mắt, chỉ thấy Đỗ Nguyên nhào vào trong ngực của hắn, gào khóc, khóc đến tan nát cõi lòng, nước mắt như mưa xuống, trong nháy mắt thấm ướt Tào Ngang ống tay áo, cho người cảm giác giống như hắn đã chuẩn bị thật lâu như thế. Và a, hôm nay có mấy cái hỗn đản, đem ta nghiên cứu nửa năm cơ quan làm hỏng rồi. Đây là ta chuẩn bị đưa cho phụ thân ăn tết lễ vật. Không có. Mất giáo a. Ô ô ô a. Hắn một bên khóc, một bên cáo trạng. Tào Phi cùng Tào Chân nhìn trợn mắt hốt mồm. Tư Mã Ý cũng trợn tròn mắt. Đừng nói bọn hắn, nơi xa lầu các bốn tầng trên lầu Hứa Phong cùng giả Hủ thấy cảnh này, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Không cần nghe, không cần nhìn kỹ, cơ hồ trong nháy mắt hai người liền hiểu đứa nhỏ này đang làm gì. Đỗ Nguyên sở trường cho hay, khóc lớn đại náo. Biểu diễn bắt đầu. Tào Ngang thấy hắn khóc đến thương tâm như vậy, khắp khuôn mặt là đắng chát biểu lộ. Hóa ra là dạng này, khó trách hắn sẽ tức giận như vậy, dù sao nguyên bản định đưa cho tiểu thúc năm mới lễ vật bị người phá hủy, hơn nữa còn bỏ ra nửa năm tâm tư. Như thế vừa khóc, Tào Ngang cũng không tiện lại trách cứ hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng vô vô Đỗ Nguyên đầu. Lúc này, Đỗ Nguyên có chút quay đầu, lộ ra một trương mang theo rảo hoạt nụ cười mặt, nhìn về phía Tào Phi cùng Tào Chân, còn nhíu lông mày. Cái biểu tình này rõ ràng là đang gây hấn với, đang khoe khoang, tại trong lòng của bọn hắn hung hăng đả kích một phen. Niệm đó, Tào Phi lập tức ngây ngẩn cả người, hắn thật đang đùa ta. Trong chớp nhoáng này, dường như bị thiểm điện đánh trúng, Tào Phi lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ, chằm chằm lên trước mắt Đỗ Nguyên, sắc mặt cơ hồ phát tím. Gia hỏa này, thật là một cái 10 tuổi 11 tuổi hài tử sao? Tâm tư này cũng quá sâu a. Tử Hoàn, Tào Ngang nghiêm nghị nói rằng, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy? Thế mà phá hủy Đỗ Nguyên cho tiểu thúc lễ vật, ngươi biết Đỗ Nguyên là ai sao? Tào Phi mặt mũi tràn đầy hoang mang, nếp nhăn trên mặt cơ hồ đều muốn vặn ở cùng một chỗ, ta làm sao có thể biết a? Tào Phi quả thực muốn một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nói thật, Tào Ngang là hắn hy vọng cuối cùng. Dù sao cùng tiểu thúc nhiều năm không thấy, tình cảm sớm đã xa lánh, trong ấn tượng chỉ có khi còn bé tiểu thúc đặc biệt có thể ăn đoạn ngắn. Về sau liền không còn có cái khác ấn tượng. Cho nên trông cậy vào tiểu thúc tới cứu hắn là không thể nào. Hiện tại Duyện Châu cùng Thanh Tử lưỡng địa tựa như phân ra như thế, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là phụ thân thuộc hạ, nhưng trên thực tế sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Hy vọng duy nhất của hắn chính là Tào Ngang tới cứu hắn, kết quả đến một lần. Tên tiểu quỷ này, tuyệt đối là đã sớm chuẩn bị, vừa nhìn thấy Tào Ngang lập tức nào tới, cáo trạng trước, để cho người ta không lời nào để nói. Mấu chốt là còn quay đầu khoe khoang, cái này ai có thể chịu được? Đại ca, việc này nên làm cái gì? Mời đại công tử chỉ điểm. Đúng à, đại ca, ngài liền chỉ điểm một chút đã. Tào Chân, Tào Phi cùng Tư Mã Ý đều lộ ra khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ, túi người chào thật sâu, lộ ra phá lệ cung kính. Nhất là Tào Phi, xoay người lúc hai tay một mực tại run rẩy. Bọn hắn là thật hy vọng có thể đạt được chỉ điểm, cái gọi là chỉ điểm kỳ thật chính là hy vọng Tào Ngang có thể giải quyết vấn đề. Ba người nhìn ra được, Tào Ngang có đầy đủ hy vọng có thể ngăn chặn những này xấu hại tử. Tốt, việc này không cần nhắc lại, nếu là Tử Hoàn sai lầm, cùng ta cũng có quan hệ. Đỗ Nguyên, Tử Hữu ca ca bồi ngươi một chút tiền tài thế nào? Đỗ Nguyên bước mắt, hoa hoa khóc, Đức Quang nói, cho ta không sao cả, chủ yếu là những cái kêu công tượng các thúc thúc bọn hắn vất vả nửa năm, đem tiền cho bọn họ à. Đỗ Nguyên không cần tiền, Đỗ Nguyên không thích tiền. Ngươi không thích tiền quỷ. Tào Chân cùng Tào Phi lập tức lên cơn giận dữ. 5 vạn kim đồ vật đều cho ngươi, ngươi đương nhiên không thích tiền. Trời ạ, trên đời này lại có người loại này. Chương 205, gừng càng già càng cay. Đều tiến vào người thế hệ trước túi. Chương 205, gừng càng già càng cay. Đều tiến vào người thế hệ trước túi. Tào Phi cùng Tào Chân liếc nhau, Tào Chân cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, nếu không chúng ta liều mạng với ngươi. Không nên không nên, Tào Phi nhẹ nhàng lắc đầu, liều cái gì liều. Thua thiệt lớn. Tốt ta tốt ta. Đỗ Nguyên quả nhiên là nhân hiếu hải tử, kia Tử Hữu ca ca liền ban thưởng những này công tượng a, được không? Ân. Đỗ Nguyên nhu thuận cười cười, diễn kỹ này cũng không biết học với ai. Như vậy có thể nhường Tử Hoàn ca ca cùng Tử Đàn ca ca nghỉ ngơi một chút sao? Bọn hắn cũng là ca ca của ngươi a. Đỗ Nguyên lập tức cong lên miệng, không phải. Bọn hắn không phải. Ta không biết. Bọn hắn theo không đã cho Đỗ Nguyên lễ vật, cũng không mang theo Đỗ Nguyên chơi. Vừa thấy mặt liền đem tâm huyết của ta hủy. Ta muốn cáo trạng. Ta muốn nói cho phụ thân. Phụ thân. Ai, ông trời ơi, Tào Phi cùng Tào Chân trong lòng siết chặt, nghi hoặc mà nhìn xem Tào Ngang. Các ngươi còn không biết. Tào Ngang kinh ngạc giới thiệu nói, Đỗ Nguyên là tiểu thúc con độc nhất, cũng là đồ đệ, đã đi theo tiểu thúc mấy năm, rất được mấy vị tiểu cô yêu thích, về sau thành nghĩa tử, cái này hài tử hay là công tượng viện viện trưởng, cùng giả hủ tiên sinh cung cấp. Thì ra là thế. Tào Phi liền đội vàng tiến lên chào hỏi, biết đại ca nói như vậy, chuyện khẳng định là chấm dứt. Kết quả chính là tổn thất 5 vạn kim bảo vật, trong lòng đau đến nhỏ máu. Cuối cùng còn cũng bị người mắng một trận, nói hắn chỉ có thể làm phá hư, Tào Phi trong lòng các loại không thuận. Đợi đến đám người kia sau khi rời đi, hoàng tử cùng giả cơ cũng hướng Tào Ngang biểu đạt thấy nấy, cũng giải thích tình hình lúc đó. Tào Ngang lộ ra 10 phần rộng lượng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hai người nói, không sao cả, vấn đề giải quyết liền tốt. Ta nhìn các ngươi đêm nay cũng không tâm tình uống rượu, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai ta sẽ thiết tiến chiêu đãi đại gia, nhường mọi người khỏe tốt biết nhau một chút, để phòng về sau lại có hiểu lầm. Tốt, Tử Hữu ca quả nhiên cân nhắc chú đáo. Hoàng tử nét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng loãng, lộ ra dương quang xuất khí, để cho người ta không lời nào để nói. Nhưng câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tào Phi trong lòng lại có chút không vui. Đại ca hiểu chuyện, chẳng lẽ ta không hiểu chuyện sao? Cái này chẳng phải là lại tại nói xấu ta? Đám người tàn ra, sân nhỏ lập tức náo nhiệt lên. Hoàng công tử từ trong ngực móc ra 3000 lượng hoàng kim ngân phiếu định mức, phân cho ở đây 300 tên công tượng, sau đó nói lẩm bẩm, sướng rồi à. Phối hợp diễn xuất ung dung thản nhiên, dễ dàng liền có thể cầm tới 10 lượng vàng. Ha ha ha. Đương nhiên thoải mái, mấu chốt nhất là cứ vậy mà làm Tạo ra những tên kia. Những cái kia hôn trướng Tạo ra người, chúa công vì bọn họ buôn ba lao lực, bày mưu tính kế, không biết rõ cứu được nhiều ít tính mạng người. Thật sự là chim bay tận, lương cung giấu. Câu tiếp theo là cái gì? Thỏ không chết, chó săn đấu. Tức chết người đi được. Thật sự là quá mức. Hoàng tử lập tức mở to hai mắt nhìn, ai nói chó săn đấu? Đi ra. Ai dám nói ta là chó? Vừa dứt lời, một cái công tượng liền hướng nội viện chạy tới. Ta đến 3 tiếng, chính mình tới. Một. Sách. Kia công tượng lập tức bả vai run lên, không dám núp đích. Đừng nhìn hoàng tử bình thường sống phong tung cái gì đều đến, một khi nghiêm túc lên, trị quân vô cùng nghiêm ngặt. Lúc này, Đỗ Nguyên theo bên cạnh bọn họ đi qua, hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, chỉ vào hắn nói, Vương Vân, ta nhớ kỹ ngươi, ngày mai ta liền đi tìm Mạnh Thúc, nói cho hắn biết ngươi nói hắn là chó. Cái này sao có thể? Người này là Tư Trọng Doanh Vương Mạnh Nhi tử, nhập học sau cũng là đau đầu, nhưng ở bị hoàng tử bọn hắn dọn dẹp ngoan ngoãn. Nghe xong lời này, Vương Vân lập tức ngây ngẩn cả người, nếu như bị biết còn không trực tiếp bị đánh thành đồ đần. Hoàng tử khẽ miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười, nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Lúc này, ba người bắt đầu chia tang. 5 vạn kim, ta cùng giả cơ một người 2 vạn, ngươi 1 vạn. Dạng này có thể chứ? Tới ngươi. Đỗ Nguyên lập tức liếc mắt, tiền trong tay ta, bảo vật đã nhập kho, các ngươi một người 1 vạn, còn lại đều là ta. Ngươi đây là ăn cướp a tiểu tổ tông. Hoàng tử trừng mắt nhìn, căm tức nhìn Đỗ Nguyên. Ai ta liền cướp bóc, thoảng qua hơi. Có bản lĩnh ngươi đi nghĩa phụ nơi đó cáo ta nhà, cáo ta nhà ta. Giả cơ lôi kéo hoàng tử, nho nhã cười nói, không có vấn đề, ta cùng Lăng Tiêu một người 1 vạn, còn lại đều thuộc về ngươi. Hừ, vẫn là giả cơ ca ca tốt. Giả cơ nhưng thật ra là có chữ viết, đương nhiên là hứa phong lấy, gọi là Tráng Hiến. Giả Tráng Hiến. Danh tự này thế nào nghe thế nào cảm giác khó chịu, cho nên giả cơ đồng dạng không để người khác gọi như vậy hắn, vẫn là gọi bản danh. Giả Tráng Hiến. Hoàng tự lập tức không cao hứng, một người một bạn, chúng ta còn nhận gánh phong hiểm đâu. Nếu là diễn hỏng rồi dễ dàng chiêu hận. Hơn nữa ta còn tán đi ra ngoài 3000 kim, không được, còn phải lại phân điểm. Âm một tiếng, cửa bỗng nhiên bị mở ra. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới trong viện lặng ngắt như tờ. Giả Cơ đang chuẩn bị nổi giận, lại cảm thấy phía sau một hồi ý lạnh, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không tốt. Hoàng tự máy móc quay đầu lại, thấy được phụ thân của mình, nghĩa phụ Hứa Phong, đại bá Giả Hủ cùng Điện Vi thúc thúc. Cái này mẹ nó đều đã tới. Hắc hắc. Nghĩa phụ Hứa Phong ba một trưởng đánh vào Hoàng tự trên nót. Người ta đều nói cho ta biết, các ngươi đây là tại phá hư đoàn kết, ý đồ chế tạo xung đột. Các ngươi đây là tại hại ta. Nếu như chúa công trách tội xuống, ta nên làm cái gì? Toàn bộ Từ Châu cùng Thanh Châu đều sẽ lâm vào hỗn loạn tương mừng. Hỗn trướng, hỗn náo. Hứa Phong cao giọng giận dữ mắng mỏ. Chính là, lúc này Bộ Nguyên Nhãn Châu xoay động, lao vào Hứa Phong trong ngực, tránh tại sau lưng, chỉ dò ra nửa cái đầu đối với Hoàng tử cùng Giả Cơ nháy mắt ra hiệu. Cái này hỗn đản. Hứa Phong đem một cái tay khoác lên Bộ Nguyên trên đầu, sau đó trừng mắt Hoàng tử nghiêm nghị nói rằng, nếu như còn dám làm loại chuyện này, ta không chỉ có sẽ tịch thu binh khí của ngươi, sẽ còn đem ngươi tắc Bắc Phong đưa đi phi ngựa. A. Hoàng tử lập tức khóc lên, trời ạ. Nghĩa phụ, ta biết sai liền tốt, tiền đâu? Ở chỗ này. Bộ Nguyên lập tức đưa ra một lớn chồng khế đất, khế nhà, còn có khế ước cùng các loại ngân phiếu định mức. Làm cho người kinh ngạc chính là, Tào Phi thế mà cũng tại tiền trang tồn trả tiền. Vụ bụng vật cộng lại, tổng giá trị sớm đã vượt qua 5 bạc kim. Hứa Phong cấp tốc đem những vật này cất kỹ, chỉ vào hai người bọn họ, hung hăng nói, lần sau chú ý một chút. Nói xong, hắn nhanh nhẹn rời đi. Hoàng tử cùng Giả Cơ lập tức ngộp. Uổng phí sức lực, không phí công. Giả Cơ vừa cười vừa nói, ngươi còn tổn thất 3000 kim đâu. Ta cái này, ta không thích hợp a, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Đây không phải bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau sao? Tất cả tiền đều tiến vào người thế hệ trước túi. Bố Nguyên nhìn xem hai người bọn họ kinh ngạc dáng vẻ, cười nói, gừng càng già càng cay. Rõ chưa? Đi nhanh đi, đừng ở ta công tượng viện bên trong đợi, ta còn muốn nghiên cứu phá giáp tiến đâu. Tiến triển như thế nào? Nâng lên cái đề tài này, Hoàng tử lập tức hứng thú. Phá giáp tiến thông qua dần dần gia tăng trên đầu tên ngân đến gia tăng trọng lượng, đồng thời cam đoan mũi tên bắn ra sau trạng thái không thay đổi. Đây là trải qua nhiều lần thí nghiệm cho ra kết quả, đã cần gia tăng mũi tên trọng lượng, cũng phải gìn giữ hình dạng cùng chỉnh thể cân bằng. Nếu như thành công, mang ý nghĩa bọn hắn quân bị trình độ đem lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nhanh hơn, ngược lại chúng ta tạm thời không dùng gia binh, chờ quân đội chuẩn bị đầy đủ sau lại hành động. Ha ha. Hoàng tử bỗng nhiên nở nụ cười, vậy ngươi tranh thủ thời gian mau lên, ta cùng Tráng Hiến sẽ không quấy rầy. Ngươi cái này, không cần gọi cái tên này. Chương 206, ghê tởm. Thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Chương 206, ghê tởm. Thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Ghê tởm. Thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Mà lại là ba cái như thế mặt dày vô sỉ người. Đôi tay của ta Tảo Phi cùng Tảo Chân nằm tại trên giường em, thị nữ đang cho bọn hắn bó thuốc, thoa lên y lìa đường các loại thuốc cao, để giúp trợ bọn hắn bó xương lưu thông máu. Hai người sau khi trở về càng nghĩ càng giận, cảm giác bọn hắn là bị ba người liên thủ hại, đời này đều không bị quá hủy khuất như vậy. Nguyên bản kế hoạch tới Từ Châu thật tốt chơi mấy ngày, bây giờ lại cái gì cũng chơi không được. Người không có đồng nào không nói, còn thiếu túc vệ mấy trăm lạng bạc dòng. Nhị công tử, chớ do dự, nhanh viết thư trở về nói cho chúa công. Chúng ta tại Từ Châu nhận lấy không công bằng đãi ngộ, quá ức hiếp người. Tào Chân trong mắt tràn đầy nước mắt. Sau khi trở về hắn mới biết được, Tào Phi không đủ tiền, tiền của mình cũng bị dùng để giao tiền chuộc. Không đúng, là bồi thường tiền. Hai cái này huynh đệ hiện tại một nghèo hai trắng, chỉ còn lại một chút tán vái ngũ thu tiền, nghe nói có thể tại tiền trang hối đoái thành bạc dùng, nhưng bọn hắn thật không tiện hướng tiểu thúc Hứa Phong mở miệng muốn. Nếu như muốn nhất định có thể một tới, nhưng nếu là bị người ta phát hiện, Tào ra mặt mũi hướng chỗ nào thả. Ai, thật sự là phiền bãi a, sau khi trở về cũng không thể chi tiết nói cho phụ thân. Vì cái gì? Tào Chân Mộng, ngươi là thật có thể giấu. Nếu như vậy còn muốn khen. Không thể nào, không thể nào. Khẩu khí này cứ như vậy nuốt xuống. Tào Phi cười khổ nói, bây giờ lập tức sẽ đối Tịnh Châu cùng Vũ Châu dụ binh, còn cần phía sau vững chắc, đồng thời chiếu cố xuôi Nam Giang Đông phát triển. Ta cũng không đốc, Tử Đan, nếu như tiểu thúc không tuân thủ hợp phỉ, ngươi suy nghĩ một chút sẽ như thế nào? Kia có thể làm gì? Hắn làm sao có thể không tuân thủ? Tào Chân kích động đến hai tay dùng sức mong muốn đứng lên, kết quả vô lực nện trên giường. Không thể nào nha, hợp phỉ nếu là ném đi, tương đương với kênh đào liền không có, Hứa đại nhân nhất định sẽ giữ vững, điểm này căn bản không cần lo lắng. À không, Tào Phi trong ánh mắt hiện lên một tia lo nghĩ, lạnh nhạt nói, ép, tiểu thúc nếu là cùng Giang Đông liên hợp ta Tào Chân trầm mặc. Nếu như liên hợp lời nói, trường kỳ quản lý cùng ngắn hạn công kích đều đúng chúa công vô cùng bất lợi. Bởi vậy, trước mắt Tào gia tuyệt không thể cùng tiểu thúc sinh ra xung đột, muốn để hắn cảm thấy hài lòng cùng thư thái. Đợi đến đánh hạ Kinh Châu, cướp đoạt Giang Đông về sau, lại từng bước điều động nhân thủ đóng giữ từng cái mấu chốt địa điểm. Một khi đem tiểu thúc ra không, chúng ta liền có thể, ôi, điểm nhẹ. Tào Phi bị ép tới toàn thân đau đớn, lập tức quát to lên. Trung quanh đều là thiếp thân thị nữ, ngược lại cũng không sợ bị người nghị luận. Tìm thích hợp thời gian, chuẩn bị đi trở về a. Hiện tại liền đi có thể hay không quá sớm không còn sớm, dù sao tiền của chúng ta cũng tiêu hết. 7 ngày sau, Tào Phi cùng Hứa Phong cáo biệt, theo Hạ Bi trở về. Lần này tới thăm, ngoại trừ đưa lên đại lượng lễ vật bên ngoài, còn tổn thất hơn 5 bạc kim. Làm tên hộ vệ đội đều lộ ra chật vật không chịu nổi, một đám người đầy bụi đất trở về, khắp khuôn mặt là vẻ mặt như đưa đám. Ai tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn rời đi thời gian vừa đúng, vừa đi ra, mùa xuân liền đã đến gần, tuyết tan sau, đường xá biến dễ đi rất nhiều. Hứa Phong đưa bọn hắn tới Hạ Phỉ thành bên ngoài, sau đó mới trở về. Bởi vì lần trước hoàng tự bọn người náo sự, vị này đến tham quan viện khoa học nhị công tử cũng không nhìn thấy bất kỳ hạch tâm nội dung, chỉ có thấy được một chút đã bị đào thải quân giới cùng thiết bị, cùng một chút cơ bản có thể bán ra thiết kế. Những này đều không có cái gì giữ bí mật tính, cho nên không quan trọng. Hứa Phong cũng không phản đối bọn hắn làm như vậy. Giả Hủ đi theo phía sau hắn, ở trên đường trở về thấp giọng nói, "Chúa công, ta đã làm tốt an bài, sau khi trở về, Tào công sẽ phản ứng trước tiên truyền về." Hứa Phong cười nói, hắn không có quá lớn phản ứng, hiện tại ta còn đối bọn hắn hữu dụng, ít ra cần ổn định tâm tình của ta, hơn nữa, bọn hắn cũng không cách nào xuống tay với ta. Giả Hủ thở dài, nói rằng, nhưng nếu như phương Bắc đã bình định, lại xuôi nam, bọn hắn liền có thời gian đối trả cho chúng ta. Thanh tử chi địa đã màu mỡ đến chảy mỡ. Nói thật Giả Hủ lo lắng nói, chúng ta bây giờ đồ chơi, bọn hắn đều học xong, đến lúc đó chỉ cần dập khuôn thanh tử chính sách, rất nhanh liền có thể thực hiện thịnh thế, đại hán cũng liền vững chắc. Ân, vậy bạn nhất bọn hắn thua đâu? Hứa Phong nghiêm túc nhìn xem Giả Hủ. Vấn đề này, Giả Hủ không phải không nghĩ tới, nhưng hắn cũng không cho rằng bọn họ thất bại. Dù sao, binh lực chênh lệch, danh vọng chênh lệch, binh chủng cường hãn trình độ, vũ khí trang bị tinh lương trình độ, đã không tại cùng một cái trình độ lên. Nếu là mấy chục vạn đại quân chỉ huy xuôi nam, quả thực là thế như trẻ tre, không ai cả nổi. Phương Nam Kinh Châu Lưu Biểu cùng Giang Đông Tôn Gia huynh đệ đều đã vô lực hồi thiên, không biết là có hay không còn có thể một trận chiến. Lưu Biểu cùng Tôn Sách ở giữa có mối hận cũ, bọn hắn giết Tôn Kiên, thù này không cách nào hóa giải. Từng cái đánh tan, nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng vì cái gì chúa công vẫn là tự tin như vậy? Ngài rất tự tin. Ân, ta rất tự tin. Vì cái gì đây? Giả Hủ cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hứa Phong cười nói, bởi vì bất kỳ một cái nào lập nghiệp người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ trong tay thành quả, thắng bại cơ hội chớp mắt là qua. Không nên xem thường bất luận kẻ nào, ta xưa nay cũng không nhỏ nhìn. Phương Nam không có đơn giản như vậy. Phương Nam không có đơn giản như vậy. Giả Hủ sắc mặt lập tức cứng đờ, nhưng hắn như cũng không nghĩ ra Phương Nam còn có cái gì lực lượng. Phương Nam nhân tài cơ hồ đều bị đảo giống đi. Kinh Châu sĩ tộc phần lớn đã rời đến Từ Châu, đồng thời ở nơi đó an cư lạc nghiệp, tạo thành tương đối trình độ thế gia hiệu ứng, sẽ không tiếp tục là Kinh Châu cùng Giang Đông hiệu lực. Ngài xác định sao? Ta xác định. Hứa Phong vẻ mặt không thay đổi, vô cùng kiên định, bọn hắn nhất định sẽ không thắng, nếu như tiêu binh tất thắng, cái kia thiên hạ còn có đạo lý có thể nói sao? Cự Lộc chi chiến, Hạng Vũ vì sao có thể lấy mấy ngàn binh mã đánh bại Trương Hàm mấy vạn thậm chí mấy chục vạn binh mã? Là bởi vì dũng khí, đập nồi dìm thuyền dũng khí, hoặc là nói là Sở Bá Vương Hạng Vũ thiên cổ kỳ dũng, xung phong đi đầu. Hứa Phong lắc đầu, nói, không phải, là bởi vì trên dưới một lòng, không có người lùi bước, mọi người đồng tâm hiệp lực. Hứa Phong chầm chậm lên trước mặt Giả Hủ, hiện tại Phương Nam đang là như thế này trên dưới một lòng, bởi vì bọn hắn nếu như không đoàn kết, liền không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống, cho dù là đầu hàng, Lưu Biểu cùng Tôn Sách cũng sẽ không có kết cục tốt. Bọn hắn bây giờ còn có năng lực ứng đối, còn có thể tiến hành chống cự, đương nhiên sẽ không tùy tiện khuất phục. Chờ coi a, chúng ta đang dễ dàng yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 207, đây là mưu phản. Chương 207, đây là mưu phản. 202 năm, nguyên một năm bên trong, Tào Tháo quân đội cùng vật tư cung ứng sung túc, đầu tiên là tiến đánh Tịnh Châu, tiếp lấy đánh hạ Trường An, trấn nhiếp quan trung chư quân. Mà Mã Đằng cùng Hàn Toại không chịu nổi kỳ nhiễu, liên hợp Tây Lương quân tại Kim Thành quận, tổ lệ chờ tiến hành chống cự. Đối mặt Tào Tháo đại quân, Tây Lương quân ngăn trở bọn hắn tiến lên, đồng thời phát triển ra thiết mã đăng kỹ thuật, đủ để cùng Tào Tháo hổ báo kỵ chống lại. Trọng yếu nhất là, Mã Đằng trong gia tộc có không ít mạnh tướng, nhất là tuổi trẻ Mã Siêu, tại Tây Lương hưởng có danh vọng rất cao, từ thời kỳ thiếu niên liền thắng được khương nhân tôn trọng. Hắn vung cánh tay hô lên, liền có thể ngưng tụ nhân tâm, bởi vậy Tây Lương cũng không dễ dàng bị chinh phục, thậm chí còn tại lặp đi lặp lại tranh đoạt Tịnh Châu. Lúc này Tào Tháo tạm thời rút quân, đem bộ đội toàn bộ tập kết tới phương Bắc. Đối Vũ Châu phát động thế công, cho Vũ Châu mang đến áp lực lớn. Năm nay mùa đông lúc, Vũ Châu đã bị công phá hơn phân nửa, Viên Đàm cùng Viên Hy hai huynh đệ xuất lĩnh binh mã liều chết ngăn cản. Rốt cục ổn định thế cục, nhưng cảnh nội dân chúng đã cảm thấy vô cùng bất an, khiến cho Viên Thị huynh đệ vô cùng buồn rầu. Thậm chí mệt mỏi, thân thể trẻ trung cũng nhiễm lên rất nhiều tật bệnh. Thủ hạ tướng lĩnh tổn thất nặng nề, nhân tài mới lại khó mà tuyển ra. Theo Vũ Châu dần dần luân hãm, rất nhiều người đoán chừng tiếp qua chừng một năm, toàn bộ phương Bắc đều đem rơi vào Tào Tháo chi thủ. Bởi vì hắn nắm giữ đại lượng lương thảo, không chỉ có hành quân lương thực sung túc, thậm chí có thể tại công chiếm thành trì sau mở kho phát thóc, trấn an phụ cận bách tính, để bọn hắn có thể sinh tồn được. Tới 203 năm cậy bừa vụ xuân về sau, Vũ Châu đầu hàng, Viên Thiệu ba con trai bên trong, chỉ có Viên Thượng lưu lại, Viên Hy thì trốn đi tái ngoại tìm nơi nương tựa ô hoàn thủ lĩnh Thạc Đốn. Vì sinh kế, hắn thành vì mình đã từng khinh bị nhất dân tộc Du Mục một viên, tiếp tục cùng Vũ Châu hồ thị làm ăn. Mà Viên Đàm binh bại tự sát, còn lại binh mã toàn bộ quy thuận Tào Tháo. Một năm này, Tào Tháo thống kê ra binh lực của mình đạt đến 600.000 người, trong đó lao binh cùng tân binh chiếm cứ đa số. Chân chính tinh nhuệ ước chừng có 30 vạn, trang bị đầy đủ, sức chiến đấu mạnh. Tại toàn bộ phương Bắc trên bản đồ, Tào Tháo cơ hồ chiếm cứ đa số địa khu, chỉ còn lại một chút địa phương nhỏ còn tại ương ngạnh chống cự. Đại Hán tiến vào chân chính quật khởi lần nữa thời đại. Lúc này, phân đất phong hầu ban thưởng chiếu thư cũng xuống. Thanh Châu cùng Từ Châu chỉ được trao tặng một chút không có thực quyền quan chức, thậm chí liền Hứa Phong ngự sử trung thừa chức vị cũng bị sách thăng lên một cấp, lần nữa bổ nhiệm làm ngự sử đại phu. nhưng mà bất kể thế nào điều chỉnh, cái này vẫn chỉ là một cái không quan trọng vị trí. Kém xa hắn Từ Châu Mục hoặc Thanh Châu Mục trọng yếu. Trước mắt Tào Tháo còn không dám trực tiếp động Thanh Từ Lưỡng Địa, nhưng đã trong bóng tối khai thác hành động. Bởi vì Ký Châu thích sứ là Hạ Hầu Đôn, mà tại Dương Châu Bắc Bộ, từng cái thái thú như Trình Dục, Tào Nhân bọn người cũng bắt đầu từng bước hướng Dương Châu bài binh, tùy thời chuẩn bị xuôi nam, trú đóng ở Dự Châu như Nam, Dĩnh Xuyên các vùng, tùy thời đều có thể xâm lấn Kinh Châu. Ngoài ra, Nam Dương quận cũng tại tùy thời mà động. Lúc này, Tào Tháo rốt cục đưa mắt nhìn sang phương Nam, nhưng ở sau đó trong vòng 1-2 năm, chiến tranh tạm thời còn không đánh được, bởi vì Tào Tháo đang đứng ở một cái trọng yếu lựa chọn thời điểm. 203 năm mùa thu, chính vào ngày mùa thu hoạch thời tiết, Thanh Châu cùng Từ Châu kiểm kê thương nghiệp cùng nông nghiệp thu nhập, nên đón một trận thu hoạch lớn. Giới mậu dịch phồn vinh, mở ra mấy đầu vận tải đường thủy đường thuyền, cùng hộ nhân, thương nhân cùng tiền ti chở bộ tộc thương nhân thường xuyên mậu dịch, thu hoạch đại lượng vàng bạc tiền tệ, còn có các loại chân quý loại tử hòa kỳ lạ thương phẩm. Trừ cái đó ra, thành thị phòng ngự tường cũng thêm cao đến 15 trượng, so năm đó Thọ Xuân càng kiên cố hơn. Tiểu Bái thăng cấp là một tòa cự hình thành thị, có thể dung nạp bên trên 100 vạn nhân khẩu, trở thành huyện châu đông bộ phòng ngự bình chướng, tường thành chi không thể phá bỡ, cho dù là dùng xe bắn đá cũng khó có thể đánh hạ. Cái này một năm tròn phát triển thành quả vượt quá tưởng tượng. Cái này hết thảy đều phải nhờ vào tiền trang lợi nhuận, làm cảnh nội lấy được tiền tài, lương thảo cùng nhiều loại thực phẩm cùng thương phẩm biến càng thêm phong phú. Những tài phú này phân phối cho dân chúng sau, nhường bách tính nếm đến càng lớn ngon ngọt, cho nên càng muốn đem tiền tồn nhập tiền trang bên trong, từ đó nhường Hứa Phong nắm giữ vô số có thể tự do chi phối tài phú. Tài liệu mua sắm nguồn gốc từ Kinh Châu, Giang Đông cùng xuyên thủ các vùng, trong đó lấy vật liệu gỗ làm chủ, khoáng thạch cũng không ít. Những tư nguyên này nhường phát triển tốc độ ít nhất là cái khác địa khu gấp 5 lần. Một ngày này, Gia Cát Lượng cùng Quách Gia đi vào một tòa tựa như to lớn cung điện giống như quan phủ kiến trúc, bọn hắn dọc theo đá cẩm thạch trải con đường bước nhanh tiến lên, cấp tốc đăng lên bậc cấp. Ngươi nhận được tin tức sao? Nhìn thấy Quách Gia cũng đội va đi đến, Gia Cát Lượng lập tức tinh thần phấn chấn mà hỏi thăm. "Ân, cái này đích xác là khó được cơ hội tốt." Quách Gia tăng nhanh bộ pháp, hiển nhiên tất cả mọi người đã được đến cái này chờ mong đã lâu tin tức, ý vị này thế cục sắp xảy ra biến hóa. Trải qua 2 năm chờ đợi, giờ phút này rốt cục tiến đến. Một năm này, triều đình tuyên bố cho phép Tào Tháo tại triều bái lúc không cần tự báo tính danh, đồng thời có thể bội kiếm đi giày lên điện, như là hắn ban đầu Tiêu Hà chỗ được hưởng đãi ngộ như thế. Tin tức này cấp tốc truyền khắp làm quốc gia. Đối với cái này mẫn cảm nhất các chư hầu cơ hồ lập tức liền ý thức được, Tào Tháo dã tâm sắp hiện lộ không nghi ngờ gì. Trong đó Hứa Phong là rõ ràng nhất điểm này người một trong. Làm ra cắt lượng cùng Bách ra đến lúc, Giả Hủ đã tại cửa ra vào chờ đã lâu. Song phương gặp mặt sau chào lẫn nhau thăm hỏi, đơn giản trao đổi vài câu sau cùng nhau đi vào đại điện bên trong. Lúc này, Hứa Phong đang đọc đến từ Y Hạo tin tức. Hướng thấy thiên tử không cần xưng tên. Hứa Phong mở miệng nói ra, theo bọn hắn đến đó có thể thấy được, ba vị mưu sĩ đều đã biết được việc này. Trên đại điện, Trần Nguyên Long sớm đã chờ đợi ở đây. Bây giờ Trần gia đối Hứa Phong cực kỳ trung thành, bởi vậy cũng hướng hắn chuyển vận rất nhiều nhân tài, những người này mặc dù quan chức không cao, nhưng đều cam tâm tình nguyện là Hứa Phong hiệu lực. Trần Nguyên Long hành lễ về sau, chờ tất cả mọi người đến đông đủ cũng đứng vào vị trí sau, Hứa Phong mới mở miệng hỏi thăm, đối với thừa tướng thu hoạch được lệ vua không phải xưng tên, vào châu không phải bức dạo, mang kiếm lên điện quyền lợi, các ngươi thấy thế nào? Giả Hủ lập tức đứng ra nói rằng, đây là dã tâm bừng bừng mở ra bắt đầu. Dạng này lễ ngộ đã vượt qua xa một cái thừa tướng vốn có phạm vi, các nơi chư hầu chắc chắn bất mãn, tiến tới gia tăng đối Hứa Xương căm thù cảm xúc, cho rằng hoàng đế trên thực tế bị giam lỏng nơi này. Quách Gia giống nhau nắm này quan điểm, thậm chí trong giọng nói mang theo một chút phẫn nộ, đầu tiên là lệ vua không phải xưng tên, bắt trước Tiêu Hà cựu lệ, kế tiếp chính là tiến phong công tước cũng ra cựu tích, lại sau này chính là phong vương. Loại này từng bước ép sát cách làm hiển nhiên là vì cướp Hán thất Giang Sơn. Một khi ra cựu tích, địa vị cơ hồ cùng hoàng đế không khác. Đây là mưu phản. Cứ việc Gia Cát Lượng biểu lộ bình tĩnh, nhưng hắn kiên định nói, chúng ta nhất định phải lên sách phản đối. Nghe xong câu nói này, Hứa Phong cười, thật là hôm qua ta nhận được Tào Công tin. Hắn mời ta tấn thăng tam công một trong, đảm nhiệm tư không chức. Tuyệt đối không thể bằng lòng. Đây rõ ràng là tại lôi kéo chúng ta. Đây tuyệt đối là lôi kéo tiến hành. Như chúa công bằng lòng, thì đồng đẳng với bị ép xếp hàng. Từ nay về sau, Thanh Châu cùng Từ Châu đem càng dễ rơi vào tay người khác. Chương 208, đem nữ nhi của ta Tào Hiến gả cho Trục Phong làm thiếp. Chương 208, đem nữ nhi của ta Tào Hiến gả cho Trục Phong làm thiếp. Hứa Phong nhíu mày, mặc dù lại hơn một năm, nhưng hắn võ nghệ dường như càng ngày càng mạnh, tình trạng cơ thể vẫn như cũ bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, không có chút nào dấu hiệu của sự già yếu. Không chỉ có như thế, hắn còn đề nghị ta cùng Tuân Úc cùng một chỗ tấn thăng tam công. Ta đã nhận được Tuân Úc tin, hắn cũng kiên quyết phản đối. Xem ra Hứa Xương nội bộ đối với chuyện này tranh luận kịch liệt. Loại chuyện này hẳn là từ ta tự mình xử lý, nhưng Tào Công lại chưa thương lượng liền trực tiếp làm ra quyết định. Các vị, các ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì à? Gia Cát Lượng, Giả Hủ cùng Quách Gia đều hiểu rõ vô cùng Hứa Phong tính cách, đã nói đến nước này, bước kế tiếp tự nhiên là muốn khai thác hành động biểu thị phản đối. Ta hiện tại liền đi khởi thảo tấu chương. Giả Hủ nhãn tình sáng lên, sau đó con của hắn Giả Cơ cũng đi theo tiến về công sở chuẩn bị văn kiện, để mau chóng đưa đến Hứa Xương. Về phần Tuân Lục bên kia, Hứa Phong rất rõ ràng, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ phản đối Tào Tháo chối động tác này. Nhưng mà giờ này phút này, Hứa Phong cũng không hiểu vì sao đối phương sẽ thay đổi như thế cấp bách. Có lẽ là bởi vì hắn cho rằng người thừa kế của mình không cách nào trưởng khống toàn bộ quá trình. Lệ vua không phải xưng tên, vào châu không phải bức dạo, mang kiếm lên điện, đây đều là vô cùng tôn quý lễ ngộ, nếu như thành công áp dụng, bước kế tiếp chính là tấn thăng làm công tước, mà trở thành công tước sau, liền có thể thành lập lãnh địa của mình, trong lịch sử ghi chép là tại Ký Châu Nghiệp Thành thành lập Ngụy Quốc. Trong lịch sử, tại 213 năm tháng 5, hoàng đế đem Ký Châu, Hà Đông 10 quận phong tứ cho Tào Tháo, cũng thêm thụ cựu tích chi lễ, đồng thời vẫn nhường hắn đảm nhiệm thừa tướng kiêm Ký Châu mục. Tháng 7 cùng năm, Tào Tháo thành lập Ngụy Quốc xã Tắc Tông Miếu, cũng thiết trí thượng thư, hầu bên trong, Lục Khanh trở một hệ liệt quan chức. Cái gọi là Ngụy Quốc, trên thực tế trở thành Hán triều nội bộ một cái vương quốc độc lập, mà lại là cả nước quyền lực hải tâm. Mà bây giờ, cái này một hệ liệt sự kiện trước thời hạn ít ra 10 năm. Tào Tháo làm như vậy, nhưng thật ra là hắn đời sau suy nghĩ. Bởi vì hậu nhân khả năng không cách nào hoàn thành bộ này phức tạp quá trình, nhưng hắn mình có thể làm được, dù cho sẽ cóng lên đeo danh, nhưng hắn cống hiến đủ để triệt tiêu đây hết thảy. Hứa Phong có thể đem quá trình này ví von là bất động sản sang tên từng bước đem Đại Hán Lưu thị bất động sản chuyển rời đến Tào thị trong tay. Cứ như vậy, khắp thiên hạ sĩ tộc cũng liền không có gì để nói nữa rồi. Về phần những cái kia không trùng với hắn người, thì sẽ bị phân hóa cùng chèn ép, dần dần biến mất tại trung tâm quyền lực bên ngoài. Mà trung thành với hắn người thì sẽ đoàn kết cùng một chỗ, chia sẻ toàn bộ thiên hạ to lớn lợi ích. Dạng này, trung gian rõ ràng, liếc qua thấy ngay. Mà Hứa Phong tự nhiên muốn trở thành kia cô vung nước đục, nhường hắn thất trung thần nhóm phụ thuộc vào chính mình. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Dù sao, nếu như chính hắn quy thuận Tào Tháo, không biết do Tào thị cùng Hạ hầu thị thân tộc có thể hay không cho hắn một cái kết cục tốt. Trước mắt, Hứa Phong gia tộc chưa lớn mạnh. Cam Mai cùng Mi thị tại đầu năm nay vừa mới sinh hạ hai đứa bé, Lữ Linh Khởi cũng sinh một đứa con trai. Những hài tử này cũng đều chỉ là hài nhi, xa còn xa mới tới có thể bồi dưỡng thời điểm. Bởi vậy, hắn không thể cùng Tào Tháo chơi loại này trò chơi nguy hiểm. Ba ngày sau, Hứa Xương nhận được một phong đến từ Châu Hạ bi khẩn cấp thư, trực tiếp đưa đến Tuân Úc trong nhà. Tuân Úc đem phong thư này tính cả chính mình tấu biểu cùng một chỗ hiện lên cho Tào Tháo, cũng tại văn võ bá quan trước mặt tuyên đọc. Hai người đều phản đối ra cửu tích. Mặc dù dựa theo lệ cũ, lần thứ nhất đề nghị lúc Tào Tháo nhất định phải cự tuyệt, chờ qua một đoạn thời gian sau còn thần lần nữa thỉnh cầu, hắn lại cự tuyệt mấy lần, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng đồng ý tiếp nhận cửu tích chi lễ, được phong làm ngụy công, nắm giữ công quốc. Nhưng mình cự tuyệt là một chuyện, vị tín nhiệm nhất trọng thần phản đối lại là một chuyện khác. Tào Tháo vì thế tức giận phi thường. Mấu chốt nhất là, Hứa Phong căn bản không đem thư kiện trực tiếp cho hắn, mà là thông qua Tuân Úc chuyển giao cũng tuyên đọc, quả thực là không lưu tình chút nào. Ha ha ha, không đồng ý, ta vốn chính là muốn cự tuyệt, Văn Nhược ngươi không cần tức giận như thế. Tào Tháo chỉ có thể ở văn võ bá quan trước mặt cười nói. Mà Hoa Âm, Trần Quần, Tư Mã Ý bọn người nhưng như cũ thuyết phục, Tào thị tông tộc các tướng quân cũng giống nhau hung hăng thuyết phục. Lúc này không tiến, ngày sau chỉ có thể càng khó. Dù sao, bọn hắn sớm đã không đem Phương Nam Lưu Biểu để ở trong mắt. Tản đi đi, đã đều nói rõ, chúng ta ngày sau hay nói. Tào Tháo nói như vậy, xua tán đi Tuân Úc bọn người, đồng thời cũng vất tay gọi đi giúp đỡ chính mình Tư Mã Ý, Hoa Âm cùng Tư Mã Phòng bọn người, chỉ để lại Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Điền cùng Tào Hồng. Mấy người kia đều là mới từ riêng phần mình trụ sở trở về, bọn hắn là Tào Tháo người thân cận nhất, tự nhiên là không chuyện gì không nói, hơn nữa đại biểu cộng đồng lợi ích, không có bất kỳ ý kiến phản đối. Tào Tháo vẫn là tương đối tỉnh táo, chỉ là nội tâm có chút hối hận. Hắn nhớ kỹ lúc trước Hứa Phong từng nói với hắn một câu đại nghịch bất đạo lời nói, người ta đều là người Hán, cái này đại Hán không nhất định phải họ Lưu. Câu nói này, Tào Tháo rất tán thành. Bây giờ, Lưu thị đại Hán Giang Sơn sớm đã diệt vong. Nếu như không phải là bởi vì hắn, thiên tử Lưu Hiệp làm sao có thể sống đến bây giờ, sớm liền không biết chết ở nơi nào dã ngoại hoang vu. Mà Lưu Hiệp càng không khả năng có Cẩm Ý Ngọc Thực cùng mỹ nhân làm bạn. Nhưng bây giờ, bởi vì dòng họ nghi kỵ cùng hiểu lầm, không thể không đem Trục Phong rời xa bên người, xóa đi năm đó tình nghĩa, biến thành hôm nay cục diện này. Nếu như hắn còn giữ ở bên người, thân mật vô gian lời nói, giờ phút này nên sẽ giúp đỡ chính mình. Nếu như có thể được tới Tuân Úc hoặc Hứa Phong bên trong bất kỳ người nào duy trì, chuyện liền sẽ thuận lợi được nhiều, không ngoài một năm liền có thể ra cựu tích, phong ngụy công, mấy năm sau lại bình định Kinh Châu, liền có thể phong vương. Dạng này, hậu bối thời gian cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao, vết xe đổ, ra cựu tích người cơ hồ đều có thể thành lập một đời vương hướng. Nếu như việc này có thể thành, thật có thể đem Đại Hán theo họ Lưu đổi thành họ Tào. Mà giờ khắc này, sắp thực gặp phải trùng điệp khiêu chiến. Tào Tháo mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua trước mặt mấy vị Tào thị tộc nhân, mỉm cười hỏi, các ngươi thấy thế nào? Hạ Hầu Đôn lông mày hơi nhíu, sau đó ngẩng đầu lên đáp, ta không rõ lắm. Tào Nhân cũng có vẻ hơi mê mang, nếu như chúng ta cưỡng ép phổ biến, có thể sẽ dẫn đến nhân tâm ly tán. Hạ Hầu Đôn thở dài nói rằng, đây cơ hồ là tất nhiên, dù sao nhân tâm là khó khăn nhất lấy nắm lấy đồ vật. Tào Tháo mang theo bất mãn nhìn hai người một cái, tiếp lấy nhìn về phía hai vị khác tướng quân, lạnh nhạt cười nói, thế nào, hai người các ngươi hiện tại ngược lại do dự? Lúc trước đối Trục Phong chặt chẽ đề phòng, thậm chí xem hắn là địch nhân lúc, nhưng không có bi quan như thế à? Ta Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng tuy có lời oán giận, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Tốt, ta tự có tính toán. Các ngươi nói tới sự tình cũng không phải một lần là xong, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Các ngươi về trước đi, sau 3 tháng lại đến. Chuyện này dù cho lại khó, cũng muốn làm tốt. Thành công thì có thể thành lập kế hoạch lớn bá nghiệp, cho dù thất bại cũng có thể ổn định Giang Sơn. Tào Tháo gác tay đứng thẳng, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng như trước, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Nghe nói như thế, ở đây Tào gia các tướng linh âm thầm gật đầu, nội tâm cảm thấy một tia ấm áp. Bọn hắn nhất ỷ lại chính là Tào Tháo, vị này A-man đã có khiến người tin phục năng lực, không chỉ có là Tào gia hạch tâm, càng là toàn bộ thiên hạ trụ cột. Nếu như hắn không ra cựu tích, ngược lại khó mà chấn nhiếp thế lực chung quanh. Như thành công ra cựu tích, tương lai chiến tranh trở nên càng đơn giản hơn. Một lát sau, Tào Tháo quay người đối bên người Hí Chí Tài dặn dò nói: "Chí Tài, đem nữ nhi của ta Tào Hiến mang đến Từ Châu, gả cho Trục Phong làm tiếp." Chương 209, ta cùng Tào Tặc thế bất lưỡng lập. Chương 209, ta cùng Tào Tặc thế bất lưỡng lập. Cái gì? Đang chuẩn bị rời đi Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân kinh ngạc không thôi, lại muốn đem thừa tướng chi nữ gả đi làm tiếp. Còn có Hà Tiến về sau tính thư, năm nay 13 tuổi, thông minh lanh lợi, xinh đẹp như hoa. Nàng đã tại Hứa Xương làm quen không ít danh viện quê tú, đưa nàng cùng nhau đưa đi, cũng gả cho Trục Phong làm tiếp. Ngoài ra, còn muốn cho Trục Phong cùng Văn Nhược gia phong ấp 3000 hộ. Tào Nhân nhíu mày trầm mặc, Hạ Hầu Đôn thì gấp gáp: "Thôi già, Mạnh Đức, không cần e sợ như thế bọn hắn, như không vừa mắt trực tiếp giết chính là. Coi như Hứa Phong võ nghệ cao cường hơn nữa, cũng không phải mấy ngàn người chi địch. Trên đời này nào có chân chính một đấu một vạn." Tào Tháo cười nhạt một tiếng, kiên định nói: "Hứa Phong chính là một đấu một vạn. Hắn là đương kim mạnh nhất mãnh tướng, chính bảo trắng niên, không thể khinh thị. Theo ta nói đi làm." "Ây." Khí Chí Tài lĩnh mệnh mà đi, cũng cùng Hạ Hầu Đôn trao đổi một ánh mắt, mặt mỉm cười, lộ ra 10 phần tỉnh táo. Đây là tốt nhất sách lược, mặc dù hy sinh một vị nữ tử, nhưng lại có thể thúc đẩy một phen sự nghiệp to lớn, còn có thể cùng Hứa Phong kết thành quan hệ thông gia quan hệ. Đây là một cái lợi nhiều hơn hại chuyện. Bởi vậy, Khí Chí Tài cũng không cho rằng Tào Tháo quyết định có gì không làm chỗ. Này quyết sách không chỉ có thể hơi hơi hòa hoãn tuân lúc cùng Hứa Phong ở giữa khẩn trương quan hệ, càng có thể lắng lại lửa giận của bọn họ. Về phần Hứa Phong phải chăng phẫn nộ còn không biết, nhưng tuân lúc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay tuân lúc nổi giận đùng đùng, hận không thể thiêu hủy toàn bộ đại điện. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng bọn hắn sớm đã bị diệt vô số lần. Có lẽ có thể khiến cho tuân lúc an tĩnh lại, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ cần tuân lúc có thể bình tĩnh trở lại, Hứa Xương hậu phương lớn liền sẽ không xuất hiện dung chuyện. Bình thường, tuân lúc tuyệt đối sẽ không vi phạm Tào Tháo bất cứ mệnh lệnh gì, trừ phi dính đến gia cựu tích hoặc xoán hán sự tình. Kỳ thật gia cựu tích cơ hồ đồng đẳng với xoán hán. Lúc này tuân lúc đã về đến trong nhà, triệu hoán cháu của mình Tuân Du đến đây thương nghị. Cứ việc Tuân Du là cháu của hắn, nhưng tuổi tác so Tuân Lúc còn lớn hơn, gặp phải chuyện luôn luôn cộng đồng tương thảo. Công đạt, tới ngồi. Tuân Lúc nhận được phần này chiếu thư, hoàng đế ra phong ấp 3000 hộ, cái này đã là cực lớn ban ân, có rất ít người có thể đạt tới dạng này địa vị. Hàng năm ban thưởng có chút phong phú, đoạt được cũng tương đối khá, nhưng hầu tước dù sao không phải công tước, không cách nào có được chính mình đất phong. Cho dù tài phú lại nhiều, vẫn như cũng là thiên tử phía dưới thần tử, không chỉ có vị với thiên tử phía dưới, còn ở vào Tào Tháo phía dưới. Ngày xưa là quan đồng liêu, chỉ cần hành lễ liền có thể, bây giờ lại muốn đem Tào Tháo coi như quân vương đối đãi. Cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đồng thời, Hán thất họ Lưu, Tuân Úc lúc trước duy trì Tào Tháo, cơ hồ dâng lên toàn bộ Dĩnh Xuyên, nên đón hắn tiến vào Dự Châu. Bỏ ra to lớn cố gắng, tiếp nhận rất nhiều chỉ trích. Hơn nữa, là lấy phục hưng Hán thất danh nghĩa. Nếu như lúc này tiếp nhận cựu tích chi lễ, Tuân Úc đồng ý, như vậy Tuân gia thanh danh cùng tiền cổ tín dự sẽ trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thúc thúc. Tuân Du ngồi phía bên trái vị trí thứ nhất bên trên, chỉ có bọn hắn thúc cháu hai người ở đây, không có những người khác. Chúng ta có mấy lời có thể thẳng thắn trò chuyện với nhau, đã chuyện đã đến trình độ này, cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta kiên quyết phản đối với chuyện này, Tuân Úc kiên định nói, nét mặt của hắn không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì thương lượng không gian. Ta cũng nắm giống nhau ý kiến, may mắn hiện tại Hứa đại nhân cũng không đồng ý, đây là chúng ta một lớn ưu thế. Viết một phong thư cảm tạ Hứa đại nhân, đồng thời nói cho hắn biết tuyệt không thể đến Hứa Xương, chỉ cần hắn tại thành từ địa khu, chính là đối với chúng ta lớn nhất chế ước. Ân, ta đã viết xong tin, gần nhất ta không ra được Hứa Xương, khả năng bị người giám thị lấy. Tuân Úc cười nói, ngươi đi đi. Tốt, Tuân Du cung kính hành lễ, không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt. Chuyện này có lẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ bởi vậy lọt vào Tào gia ghi hận, nhưng bây giờ đã không có người có thể đi làm chuyện như vậy, chỉ có thể tự mình đi. Ta nhất định bảo đảm thư tín đưa đạn, không chút gì kéo dài. Thúc thúc, ngài nhất định phải bảo trọng. Tuân Du nhìn xem thúc thúc Tuân Úc hiện ra nụ cười trên mặt, nụ cười kia cơ hồ lãnh đạm đến cực điểm, dường như bị người thần cận nhất phản bội đồng dạng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Không cần lo lắng cho ta, Tuân Úc phất phất tay nhường Tuân Du không cần phải lo lắng, sau đó cũng gọi đi Hứa Du, chỉ để lại một mình hắn. Trừ cái đó ra, Tuân gia người đều tiến về đất Phong Dĩnh Xuyên ở lại, không tại Hứa Xương dừng lại. Chính hắn thì lưu tại Hứa Xương, tiếp tục làm bạn tại Tào Tháo bên người. Đây là hắn cho tới nay cách làm. Dạng này cũng coi là đến nơi đến chốn. Ai Tuân Úc thở dài, ánh mắt biến trống rỗng lên, nhìn mặt đất, nói không ra lời, trong lòng luôn cảm giác có cái gì chắn ở nơi đó, mười phần khó chịu. Kinh Châu, Nam Dương. Hô trướng. Thật sự là xoán vị tự lập, cả gan làm loạn. Không nói luân lý Tào Mạnh Đức. Lưu Bị quyển sách trên tay quả thực tiếp đập xuống đất. Đại ca đừng như vậy. Đại ca, chú ý thân thể, chúa công không thể quá kích động. Quan Vũ, Trương Phi cùng Từ Thứ vội vàng đi tới. Bây giờ Lưu Bị tuổi gần 50, không nên kích động như thế, nếu không dễ dàng lửa giận công tâm. Kỳ thật Lưu Bị nội tâm hưng phấn không thôi, thậm chí còn có chút ghen ghét. Ra cửu tích, cái chương trình này cũng bắt đầu. Ta cũng nghĩ a, nhưng ta không có cái năng lực kia. Bất quá, đây là chuyện tốt, phương Bắc Tào Tháo bắt đầu làm xoán bị chuyện, ra cửu tích, phong công, phong vương, mấy năm gần đây khẳng định biết làm những sự tình này. Cứ như vậy, Tào Tháo liền không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục xuôi nam. Nam Trinh Kinh Châu sự tình đem lại không ngừng trì hoãn, cái này cho bọn hắn rất nhiều thời gian, tuyệt đối không thể nhường Tào Tặc được. Chuyện này nhất định phải nhường Cảnh Thăng Hoàng huynh biết, ít ra nhường hắn hiểu được, chúng ta Lưu thị thiên tử tại Hứa Xương qua là ngày gì, quyết không thể nhường thiên tử tiếp tục chịu khổ. các vị, ta cùng Tào Tặc thế bất lưỡng lập. Lưu Bị nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi đối Trương Phi cùng Quan Vũ nói rằng:
"Tốt,
đại ca, đã như vậy, chúng ta không nên lại chết thủ huyện thành, để chúng ta tiến vào Kinh Châu." Hướng Lưu Biểu nói rõ, nếu như không phái binh lời nói, chính là Hán Thất phản đồ. Từ đây mang một cái Hán Thất tội người có tên đầu. "Đi, huynh đệ chúng ta ba người cùng đi."
"Tốt."
Lưu Bị nhiệt huyết sôi trào, mang theo Trương Phi cùng Quan Vũ bọn người cùng nhau đi tới Kinh Châu. Chương 210, bí mật kết minh. Chương 210, bí mật kết minh Giang Đông, Sài Tang. Tôn Sách cùng Tôn Quyền hai huynh đệ vẫn còn sống, mà Chu Du thì tại bên ngoài lãnh binh tác chiến. Tôn Sách bởi vì tổn thương đã cần trụ ngạn, tính tình biến 10 phần vội vàng sao động. Tôn Quyền thì bởi vì nhận Trương Liêu kinh hãi, thân thể vô cùng suy yếu. Biết được tin tức này sau, huynh đệ hai người tâm tình thoáng chuyển biến tốt một chút. Tào Tặc rốt cục lộ ra chân diện mục. Tôn Quyền cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, nếu muốn xuất binh, quân đội của chúng ta am hiểu thủy chiến, chỉ có thể cố thủ không thể chủ động tiến công, chân chính thích hợp tiến công mục tiêu vẫn là Hợp Phì. Hợp Phì, đừng đề cập chỗ kia, ta một ngày nào đó muốn đem kia tặc tử Trương Liêu chém thành muôn mảnh. Tôn Sách tức giận gầm rú lấy, nhưng thanh âm vẫn như cũ to. Mặc dù hắn những năm này đã mất đi sông pha chiến đấu năng lực, nhưng đang luyện binh phương diện lại rất có thành tích. Thủ hạ tụ tập không ít làm danh tướng, tăng thêm phụ thân Tôn Kiên lưu lại lao tướng, thủy chiến bên trên đương nhiên sẽ không luống cuống. Bây giờ chiến thuyền đã chỉnh bị hoàn tất, duy nhất cần phải làm là kích phát cảnh nội dân chúng cùng sĩ tộc đấu trí. Chỉ có sĩ khí dâng cao mới có phần thắng. Nói tới sĩ khí, tự nhiên không phải Chu Du tự mình thống lĩnh không thể. Truyền lệnh xuống, bổ nhiệm Chu Du là đại đô đốc, quản lý Giang Đông tất cả quân đội. Ngày đêm thao luyện, chuẩn bị nên chiến Tào Tặc. Ta Giang Đông tuyệt không làm hán gian. Tuân mệnh, tuân mệnh. Tôn Quyền thật sâu cúi đầu, lập tức tiến đến truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này, một vị phong độ nhẹ nhàng nho sinh đi đến, nhường Tôn Sách cảm xúc hơi bình tĩnh chút. Người này không người thi lễ, ôn tồn lễ độ nói, tiểu nhân gặp qua chúa công. Từ kính, không cần khách khí như thế, có việc nói thẳng chính là, tiểu nhân có một kế, có thể giúp bọn ta đối kháng Tào Tháo.
A.
Tôn Sách nhãn tỉnh sáng lên, nói nghe một chút.
Liên hợp Lưu Thị.
Người này chính là Lỗ Túc, nắm giữ tài năng kinh thiên động địa, làm người khiêm tốn ôn hòa, giỏi về xử lý quan hệ nhân mạch. Cùng nơi đó sĩ tộc như Trương Chiêu bọn người quan hệ rất tốt. Hắn là Tôn Sách cùng Chu Du trước mắt người tín nhiệm nhất một trong, cũng bị coi là quốc sĩ. Chu Du từng nhiều lần tán dương Lỗ Túc, cho rằng trên thế giới này cuối cùng còn có mấy cái hiền năng chi sĩ bằng lòng duy trì bọn hắn. Nếu như không phải như vậy, chỉ sợ Giang Đông tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Khó khăn nhất là Tôn Sách cùng Chu Du bởi vì lâu dài bệ bộn nhiều việc chính vụ, đến nay không có dòng dõi, liền thê thiếp cũng chưa từng nạp, truyền thừa cuối cùng có thể sẽ rơi xuống tuổi trẻ Tôn Quyền trên thân. So sánh với Lưu Bị, Tào Tháo bọn người đã cao tuổi, bởi vậy Tôn Sách vẫn luôn đem Tôn Quyền coi như tương lai chủ quân đến bồi dưỡng. Đáng tiếc Tôn Quyền sâu trong đấy lòng đối rất nhiều chuyện vẫn cảm thấy sợ hãi. Loại này sợ hãi có thể nói là bị Trương Liêu tạo thành bóng ma tâm lý, cho dù thông qua học tập kinh điển hoặc huyền học cũng không cách nào tiêu trừ. Nhất là tại ban đêm, Tôn Quyền thường từ trong ngộng bừng tỉnh, nhớ tới ngày ấy hỗn loạn cảnh tượng, nhiều ít tướng sĩ vì cứu mình mà hy sinh. Đại ca Tôn Sách mặc dù dũng mãnh như chiến thần, lại gặp gian nhân ám toán, đã mất đi một cái chân, cũng đã không thể trên chiến trường, chỉ có thể ở phía sau chủ hạch chiến lược. Lưu Thị. Tôn Sách chấn động trong lòng, sắc mặt lập tức trầm xuống, dưới khóe miệng bước đi hỏi, ngươi nói là Kinh Châu Lưu Biểu sao?
Không phải, là Nam Dương Lưu Bị.
Lỗ Túc từ trong ngực lấy ra mấy phong thư kiện, đây là Lưu Bị những năm này viết cho thư của chúng ta, mới đầu ngài không muốn nhìn, trực tiếp vứt bỏ, nhận vì người nọ mặt dày vô sỉ, nhưng ta đều bảo tồn lại. Người này chẳng lẽ không phải tôm tép nhãi nhép sao? Đã nhiều năm như vậy lại vẫn không có tấc đất chi công, bốn phía đòi hỏi địa bàn, người loại này ta có thể nào để mắt? Tôn Sách ngạo khí mười phần nói, nhưng bây giờ chúng ta không thể không cân nhắc cùng hắn liên thủ. Chúa công mời xem, hôm qua ta lại nhận được một phong đến từ Lưu Bị thư, là từ thương nhân mang tới. Người này kiên nhẫn, ý tại cùng chúng ta hợp tác đối kháng Tào Tháo, cũng tiết lộ một cái bí ẩn tin tức. Lưu Biểu, dường như ngày giờ không nhiều cái gì.
Thật sao?
Cái này tập nhân, rốt cục phải xong đời. Tôn Sách đột nhiên đứng dậy, một tay vịn vào trượng. Những năm này mặc dù không cách nào bắc thượng chinh chiến, nhưng sinh hoạt coi như an nhàn, hắn hành động năng lực cũng khôi phục không ít.
Đúng vậy,
thiên chân vạn sát. Lỗ Túc ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí hết sức trịnh trọng. Như vậy, Lưu Biểu sau khi qua đời, Kinh Châu đem lâm vào hỗn loạn. Tại người thừa kế bên trong, chỉ có Lưu Kỳ có khả năng kế vị, nhưng hắn cũng không chịu Thái thị hoan nên. Chúa công phải biết, Thái thị tại Kinh Châu là đại gia tộc, bọn hắn đối người thừa kế có sức ảnh hưởng rất lớn. Mà Lưu Biểu lúc trước một mình tiến vào Kinh Châu lúc, bên người không có bất kỳ cái gì thân tín, về sau mới dần dần nuôi dưỡng một chút thế lực. Người này cùng Hứa Phong có chỗ khác biệt. Hứa Phong nhưng nói là đương thời kỳ tài, có thể hóa giải sĩ tộc lực lượng cũng đem nó nắm giữ trong tay. Từ xưa đến nay, ta cũng chỉ gặp qua hắn một người có thể làm được điểm này, tựa như thương hưởng biến pháp như thế, kết quả sau cùng lại cũng không tốt. Tôn Sách trầm tư thật lâu, Lỗ Túc lời nói nhường hắn bừng tỉnh hiểu ra. Qua hồi lâu, hắn hỏi, như vậy, đối với Kinh Châu sự tình, chúng ta phải làm thế nào ứng đối?
Duy trì Lưu Bị.
Hắn tại Kinh Châu hưởng có danh vọng rất cao, những năm này quản lý Nam Dương có lúc, bách tính cùng sĩ tộc đều đúng hắn khen không dứt miệng. Chúng ta có thể cùng hắn đạt thành hiệp nghị, nếu như hắn đạt được Kinh Châu, cần điểm cho chúng ta một nửa lãnh địa. Dạng này, Tôn Lưu liên minh có thể đối kháng Tào Tháo. Tào quân xuôi nam nhất định phải trải qua Kinh Châu, chúng ta có thể tại Xích Bích bố trí phòng vệ, từ Lưu Bị xem như bình chướng, vì sinh tồn, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Kế sách hay. Tôn Sách nhãn tình sáng lên, trong lòng dấy lên hy vọng. Cái này đối với hắn mà nói cũng là một loại cơ hội.
đơn độc chống cự Tào Tháo không nghi ngờ gì sẽ phi thường gian nan, nhưng nếu như Lưu Bị trước ngăn cản một hồi, tình huống tự nhiên sẽ đối với chúng ta có lợi rất nhiều.
Tốt, ta đồng ý. Tôn Sách gật đầu đáp ứng.
Một tháng sau, Tôn Quyền cùng Lưu Bị bí mật kết minh. Lưu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi ba huynh đệ đi vào Tương Dương, quan sát Lưu Biểu tình huống, cũng đạt được Giang Đông thương nhân tài chính duy trì. Đồng thời, công tử Lưu Kỳ cũng tại Giang Hạ âm thầm triều binh mãi mã. Cứ việc Thái Thị không thích Lưu Kỳ, nhưng ở Lưu Bị duy trì dưới, Lưu Kỳ dần dần có tranh đoạt Kinh Châu cơ hội. Cứ như vậy, sĩ tộc bên trong người cũng không thể không cùng Lưu Bị tiếp xúc, đem hắn xem làm một cái đáng giá ủng hộ nhân tuyển. Bất quá, Thái Mạo như cũ cho rằng Tào Tháo càng cường đại hơn. Nếu như Kinh Châu muốn chống cự Tào Tháo, chỉ sợ sau này thời gian liền không còn cách nào an bình. Thái Thị làm vì đại gia tộc, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội như vậy. Lúc này, chính là cùng Lưu Bị cạnh tranh thời khắc mấu chốt, không có ai biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng thế cục dường như càng ngày càng sáng tỏ. Chương 211, cùng đại nhân nói một chút, hoặc là đừng nạp tiếp, ta thật tặng không nổi. Chương 211, cùng đại nhân nói một chút, hoặc là đừng nạp tiếp, ta thật tặng không nổi. Từ Châu, Hứa Phong nên đón đến từ Hứa Xương đội xe, mai cho đến ngoài năm dặm. Nói thật, hắn hiện tại cảm thấy vô cùng buồn rầu. Nam mơ cũng không nghĩ tới, Tào Tháo vậy mà lại đem nữ nhi gả cho hắn, hơn nữa còn là nguyện ý làm thiếp thất. Nếu như nhớ không lầm, Tào Hiến là Tào Tháo lớn nhất nữ nhi, nàng cùng Tào Tiết cùng nhau gả vào hoàng gia. Nhưng bây giờ Tào Tiết còn tuổi nhỏ, Tào Hiến cũng chỉ có 16 tuổi, một mực tại quê quán sinh hoạt. Mà vị kia Hà Tiến hậu nhân Tĩnh Thư cũng chỉ có 17 tuổi, đều là chính vào tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ai giả hủ nghe được cái này thở dài một tiếng, tới gần hỏi: "Chúa công, sắp đêm động phòng hoa trúc, vì sao còn muốn thở dài đâu?" Hứa Phong thở dài: "Tiểu công đoạn thời gian trước nói hắn có hai cái nữ nhi, tên là Đại Kiều, muốn gả cho ta làm thiếp. Hoàng công cũng nói, hắn có một đứa con gái gọi Nguyệt Anh, cũng muốn gả cho ta làm thiếp. Ta có đức hạnh gì a? Thế mà so thiên tử phi tử còn nhiều, thật sự là sợ hãi không thôi a." Giả Hủ nghe xong, khoe miệng co giật mấy lần, câu nói này, làm sao nghe được như thế khó chịu đâu? Đây không phải khoe khoang sao? Tào Hiến cùng Tịnh Thư hai người đến từ Châu, Tào Ngang xem như Tào Tháo đại nhi tử, tự nhiên là đại biểu nhà mẹ đẻ trước tới đón tiếp. Hai cái này cô nương tới Hạ Phì thành sau, biểu hiện được mười phần hiền thục, dịu dàng, hiếu lễ, đối Hứa Phong không có bất kỳ cái gì hiếu kỳ. Các nàng dường như đã rất quen thuộc Hứa Phong như thế, trên thực tế, Hứa Phong tuổi tác nhiều lắm là cũng chính là đại ca ca. Các nàng trên đường đã chậm rãi quen thuộc, thành tỉ muội. Vừa mới bắt đầu đối đi vào lạ lẫm địa phương cảm thấy lo lắng, nhưng theo thời gian chuyển rời, các nàng dần dần thích ứng. Hơn nữa nghe nói từ đại nhân trong phủ có suối nước nóng kiến trúc như vậy, tên là Tiên Tuyển Dục, là một loại cực kỳ thần bí lại tôn quý tắm rửa phương thức, thâm thụ các vị phu nhân yêu thích, các nàng thường kết bạn tiến về, có khi Hứa Phong hầu gia cũng biết cùng đi. Trừ cái đó ra, trong hậu viện còn phân bố đông đảo vườn hoa cùng thảm thực vật, cùng nhiều loại giải trí công trình, như đu dây, luyện võ chẳng, thuật cưỡi ngựa trận, bắn tên trận, còn có mạt trược cùng đấu địa chủ chờ bằng du. Tất quản các nàng cũng không rõ ràng những hoạt động này chuẩn xác hàm nghĩa, nhưng Tào Hiến nhớ kỹ, làm nàng chuẩn bị gả tới lúc, Đinh Phu Nhân lôi kéo nàng nói chuyện thật lâu, cùng sử dụng một buổi tối dạy nàng chơi mạt trược kỹ xảo, vì nhường nàng vừa đến Từ Châu liền có thể đại triển bản lĩnh. Mấy vị khác phu nhân thì hướng Tào Hiến nhấn mạnh lần này hôn nhân tầm quan trọng, nói cho nàng trở thành hầu gia thê tử sau muốn hết sức làm hắn vui lòng. Bởi vậy, các nàng truyền thụ rất nhiều làm vì thê tử cần thiết kỹ năng. Các nàng nói cho Tào Hiến, Hứa đại nhân là nhân trung long vượng, anh tư bừng bừng phấn chấn. Nếu như có thể thu được hắn ưu ái, không chỉ có thể giữ gìn hai nhà quan hệ hài hòa, dù cho ngày sau quan hệ vỡ tan, cũng có thể lưu lại chỗ trống, dù sao chỉ sĩ diện bên trên không có trở ngại, tương lai còn có thể cộng đồng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cái này kỳ thật cũng là một loại hứa hẹn. Trên thực tế, căn bản không cần thuyết phục. Tào Hiến từng nghe nói Hứa Phong rất nhiều chuyện dấu vết. Mặc dù trưởng bối trong nhà đều gọi hắn là tiểu thúc, nhưng niên kỷ của hắn cũng không lớn, chính mình khi còn bé liền nghĩ gọi hắn ca ca. Bây giờ gả cho hắn, cũng sẽ không loạn bối phận, dù sao không có người chân chính thừa nhận qua điều này. Kể từ khi biết Hứa Phong cứu vớt vô số dân chúng sinh mệnh, nhường dân chúng không còn e ngại giá lạnh, tiến vào Từ Châu cảnh nội sau, hai người nhìn thấy tiểu bái tòa thành lớn này lúc đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trước kia, ai cũng không nghĩ ra một tòa không đáng chú ý tiểu bái sẽ thay đổi như thế hùng vĩ, cái này cũng đầy đủ phô bày Từ Châu màu mỡ cùng Hứa Phong năng lực. Gả cho Hứa Phong, nàng không có chút nào gánh nặng trong lòng, thậm chí có chút âm thầm may mắn, bởi vì nàng sẽ không gả cho những cái kia chỉ có thể nói xuống quốc sự lại bất lực sĩ tộc tử đệ. Không giống Hứa đại nhân dạng này văn võ song toàn, cho nên Tĩnh Thư cũng không có quá nhiều lo lắng. Chủ yếu là bởi vì nàng nghe ngóng rất nhiều khuê trung mật hưu, đều nói Hứa đại nhân mặc dù nhiều tình, nhưng đối phu nhân phi thường tốt, hơn nữa rất có tình thú, tuyệt sẽ không bạc đãi mình thế tử. Lại thêm thanh danh tốt, năng lực mạnh, đương nhiên sẽ không có quá nhiều lo lắng. Hôn lễ định tại trong 2 ngày theo thứ tự cử hành, đều là Từ Châu cảnh nội lộ ra hách gia tộc, cổng từ điển vi phụ trách thu lễ. Lúc này, một vị quen biết đã lâu, hiện tại Hắc Kỵ Lao thống lĩnh cầm một cái đại lễ hộp đi tới cửa, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đối điển vi nói: "Ai, ta và ngươi, điển vi, cùng đại nhân nói một chút, hoặc là đừng nạp tiếp, ta thật tặng không nổi." Lan đi, quả thực là quỷ nghèo, còn muốn đến uống rượu. Hắc, năm đó là ai cứu được ngươi? Vương Mãnh, ngươi lão gia hỏa này, 7, 8 năm trôi qua còn xách việc này, chính là không xong. Thế nào? Hai người tại cửa ra vào chung nhau, đi ngang qua các tân khách vui tươi hớn hở mà nhìn xem náo nhiệt. Điện vi tướng quân tính tình thẳng thắn, luôn luôn cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Uống rượu đi nhanh lên, ngày mai lại đến uống. Buổi tối hôm nay hầu gia không thoải mái. Nào có quy củ như vậy, đều đã đưa lễ,
khẳng định đến uống dễ chịu lại đi a. Chúng ta đi tây đường đấu địa chủ a. Đi lên. Đêm này, các thương nhân một đợt, nông quan môn một đợt, võ tướng nhóm một đợt, công tử trẻ tuổi nhóm thì từ hoàng tử cùng giả cơ hai vị lớn nhất công tử ca mang theo đi bắn tên ném thẻ vào bình rượu. Đỗ Nguyên thì không có tham dự, chỉ có thể ôm một đứa bé đứng ở đằng xa, vẻ mặt bất mãn nhìn xem. Đỗ Nguyên khí lực lớn, ôm hài tử lúc vô cùng ổn định, hài tử tại trong ngực hắn ngủ được rất an ổn. Hứa Phong đại nhi tử tên là Hứa Liệt, chữ gió đãng, chỉ từ danh tự liền lộ ra một cỗ cương manh chi khí. Đứa nhỏ này khỏe mạnh kháo khỉnh, là cam mai sở sinh. Lúc sinh ra đời, nhũ danh là làm lớn bảo, tại bắt tuần nghi thức bên trên tuyển cái kia thanh phương thiên hỏa kích, bởi vậy có cái tên này. Tương lai nhất định là một viên manh tướng, đã có 5 vị sư phụ. Phụ thân Hứa Phong, Triệu Tử Long, Điển Bi, Hoàng Trung cùng Lữ Linh Khởi. Xem ra kia Lữ bố sử dụng phương thiên hỏa kích tất nhiên sẽ lưu cho tiểu gia hỏa này. Cười cái gì cười, ngươi liền răng đều không có. Đỗ Nguyên Chu môi làm cái mặt quỷ cho Hứa Liệt nhìn, kết quả bị tiểu gia hỏa này dùng sức đập một trường, dường như kế thừa một loại nào đó vũ dũng, một trường này vẫn rất đau, cánh tay có lực. Ưu hiếp ta đi, về sau ngươi liền chuyên môn tìm ca ca phiền phải tốt. Đỗ Nguyên đưa tay nhẹ béo nhẹ bóp Hứa Liệt trong núi. Ha ha, Hứa Liệt vui vẻ cơ hai tay, đưa tới Hứa Togo ca chú ý, bọn hắn nhao nhao vây tới đùa hắn. Cùng phía ngoài hoan thanh tiếu ngữ khác biệt, Hứa Phong lúc này đi vào Tào Hiến gian phòng. Vị này mới nhập tiểu thiếp dáng người cao gầy, khí chất phi phàm. Xem xét liền biết là xuất thân cao quý thiếu nữ, khuôn mặt tinh xảo, tiểu xảo mũi tử hòa miệng, ánh mắt rất lớn, mặt trứng ngũ hình, làn da trắng non như lòng trắng trứng, mang theo hài nhi phỉ, dạng này loại hình chính là Hứa Phong yêu thích. Nàng tản ra một loại thiên nhiên vương thất uy nghiêm, tựa như linh phu nhân như thế, cứ việc tuổi tác còn nhẹ, cũng đã có một loại ung dung hòa quý khí tức. Ân, đúng là loại khí tức kia. Tào Hiến không có mang đỏ khăn cô dâu, ngồi bên giường mỉm cười chờ đợi Hứa Phong đến, da thịt của nàng như là ngọc chất giống như chất bóng, mười phần động nhân. Chương 212, nguy công. Chương 212, nguy công. Xem như ta thiết thất, ta sẽ đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón. Không, không cần dạng này. Tào Hiến nhìn sang một bên, phu quân, mặc dù ta là thừa tướng nữ nhi, nhưng bây giờ là ngài thiết thất, chỉ hy vọng có thể được tới ngài thiết bị, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ không phản bội ngài. Hứa Phong ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này không chỉ có xinh đẹp như là thiên tiên, hơn nữa vô cùng thông minh. Ngươi thật sự rất thông minh, Hứa Phong cười nói, biết ta sẽ có dạng này lo nghĩ, nhưng ngươi là Tào Tháo nữ nhi, hẳn là rất rõ ràng, tại 10 năm trước, ta cùng phụ thân của ngươi là phi thường thân thiết bạn bè. Ta đương nhiên biết. Tào Hiến trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, cho nên ta minh bạch phụ thân để cho ta gả cho ngài dụ ý, là vì hòa thân, hắn cũng hy vọng về cho đến lúc đó. Hứa Phong sửng sốt một chút. Thật có thể trở về sao? Chỉ sợ trở về không được. Hóa ra là dạng này. Hắn cười cười, vị trí có thể. Xác thực như thế, phụ thân cùng ông thường xuyên trong nhà nhắc lên phu quân, hiện tại ngài là phu quân của ta, như vậy mỗi cuối năm lúc ta liền có thể theo ngài cùng nhau về nhà thăm viếng phụ thân rồi. Cũng không nhất định. Hứa Phong lãnh đạm nói, nếu như ngươi có ý nghĩ thế này, vậy ta sẽ không đụng ngươi. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Mặc quần dài màu đỏ, đỏ chót áo cưới, nghe thường kéo trên đất, tựa như tiên nữ giống như thân ảnh trong nháy mắt ôm lấy phía sau lưng của hắn, chăm chú đất phảng phất không muốn nhường hắn rời đi. "Không, dù cho không thể lại gặp nhau, ta cũng làm xong chuẩn bị tâm lý." Hứa Phong nhẹ giọng hỏi, "Ngươi chuẩn bị là cái gì?" "Như là đã gả tới, như vậy nhà chồng chính là ta người trọng yếu nhất, chỉ có chiếm được nhà chồng niềm vui, mới có thể chân chính trôi qua thư thái. Thiên hạ này chính sự không liên quan gì đến ta, cũng là phu quân phải cẩn thận tính thư, nàng là phụ thân nuôi dưỡng lớn lên." Một là vì đại tướng quân Hà Tiến nhắc nhở, thứ hai là có chút tác dụng khác, ít ra có thể lôi kéo quyền thần, giống phu quân người loại này. Tào Hiến thanh âm lưu hòa, cho dù lại dịu dàng, cũng làm cho Hứa Phong cảm thấy giật mình, bởi vì nàng không hề cố kỵ nói ra những chuyện này. Ta biết, nếu như muốn chân chính dung nhập Từ Châu Hứa ra, nhất định phải không giữ lại chút nào. Đây là phụ thân nói cho ta biết. Thừa tướng nói. Hứa Phong ánh mắt đông nhiên trừng lớn một chút, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng cho thấy kinh ngạc của hắn. Trên thực tế, hắn xác thực rất kinh ngạc, bởi vì câu nói này xuất từ Tào Tháo miệng, mang ý nghĩa một chút tầng sâu tin tức. Ta cùng Tào Tháo quan hệ đi cho tới hôm nay một bước này, không phải chúng ta mong muốn, mà là đại thế chỗ xu thế. Tất cả đều là như thế. Vậy được rồi. Hứa Phong cuối cùng thở dài, quyết định nhìn xem Tào Hiến như thế nào thắng được hắn niềm vui. Thế là một đêm ôn nhu cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai vẫn là cùng tĩnh thư tình nghĩa, tiến hội không ngừng, toàn thành đều đang ăn mừng cái này chuyện vui, dân chúng từng nhà đều vì Hứa Phong đại nhân cao hứng. Hôn lễ qua đi, Hứa Trạch lần nữa xây dựng thêm, tăng lên 132 gian phòng cùng biệt lạc, dựa theo phong thủy bố cục, lộ ra đến hài hòa mà xa hoa, không biết nội bộ có bao nhiêu đắt đỏ công trình. Người người đều tán dương cái này tòa trạch viện hoa lệ phú quý, nhưng không có người nói Hứa Phong xa xỉ quá chừng. Dù sao toàn bộ Từ Châu cảnh nội đã là vàng bạc đầy đất, sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt. Sau 3 tháng, Tào Tháo lần nữa tại triều thần bên trong đưa ra gia cựu tích, tiến vị ngụy công công việc. Mà lần này Hứa Phong cũng không đưa lên phản đối văn thư, chỉ có Tuân Lúc một người lần nữa đưa ra dị nghị, đồng thời lại một lần luyện cự đảm nhiệm tam công chức vụ cơ hội. Tào Tháo xin miễn gia cựu tích đề nghị, kể từ đó bộ này chương trình đã đi một nửa. Lại tiến hành một lần tương tự thao tác, Tào Tháo liền sẽ đáp ứng, nhường tiên tử ban bố chiếu thư, trao tặng hắn cựu tích chi lễ, tịnh phong làm ngụy công. Cái này một xu thế đã thành kết cục đã định, bất luận Tây Lương Mã Đẳng như thế nào chống lại, bất luận Kinh Châu Lưu Bị như thế nào sinh lòng ghen ghét, cuối cùng đều chỉ có thể biến thành không đáng để ý tiểu nhân vật. Thanh âm phản đối căn bản là không có cách truyền đạt tới cao tầng. 3 ngày sau, Tuân Lúc lựa chọn bước bỏ quan mà đi. hắn đem chính mình vạn thọ hầu ấn thụ treo ở phủ đệ trên cửa, lập tức rời đi thành trì, chỉ để lại một phong thư, chẳng biết đi đâu phương nào. Tào Tháo thu được tin lúc, dường như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Ngồi trước cửa nhà trên bậc thang, nhìn qua đầu mùa xuân hòa tan tuyết động, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cười. Hứa Trừ ở một bên bưng chén rượu cho hắn, giống nhau lộ ra rất u buồn, "Chúa công, đừng uống, hiện tại đêm đã khuya. Lại để cho ta uống mấy ngụm a?" Tào Tháo nhìn chằm chằm Hứa Trừ nhìn hồi lâu, sau đó hỏi, "Trọng Khang, ngươi có một ngày có thể hay không cũng cách ta mà đi, chạy đến Từ Châu đi đâu?" Hứa Trừ gãi đầu một cái, trả lời nói, "Sẽ không, nếu như ta đi lời nói, tối đa cũng chính là tìm Điền Vi, Triệu Vân cùng Hứa đại nhân bọn hắn uống rượu với nhau. Sau đó ta liền trở lại, đã theo Điền Trang bên trong đi ra đi theo ngài, tự nhiên là sẽ không đổi chủ nhân, Hứa đại nhân đối ta ơn chi ngộ, ta cũng tự nhiên sẽ cảm tạ hắn." Hảo hai tử Tào Tháo vô vô Hứa Trừ bà bay, lại hỏi, "Vậy ngươi có khi sẽ không cảm thấy ta rất xấu? Vì thực hiện hành đồ đại trí, lại muốn bức bách đã từng bằng hữu nguyên một đám rời đi." Hứa Trừ vẫn như cũ mờ mịt không hiểu, dứt khoát ngồi xuống Tào Tháo bên người, hồ mồm nói, "Ta không hiểu nhiều những này, nhưng ta biết chúa công nhất định có lo nghĩ của mình, ngài hẳn là tại cân nhắc người nhà cùng lâu dài cơ nghiệp ở giữa chọn ra lựa chọn, từ bỏ một thứ gì đó, có lẽ có người có thể lý giải ngài." Thật là một cái tốt tiểu gia hỏa, Tào Tháo nghiêng đầu nhìn xem Hứa Trừ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người nói ngươi Hứa Trừ chỉ có thể võ nghệ lại không hiểu nhu trí, ta xem bọn hắn là nhìn lầm ngươi, ngươi là có thể nhất thấy rõ chuyện bản chất người. Đi thôi, dìu ta trở về, đầu của ta lại bắt đầu vô cùng đau đớn 204 năm. Tào Tháo đã bình định toàn bộ phương Bắc, đem U Châu bỏ vào trong túi, còn chiếm cứ nguyên bản Liêu Đông quyền sở hữu, trấn nhiếp phương Bắc dân tộc thiểu số. Ô Hoàn chờ dân tộc du mục nhau nhau tránh lui, chỉ bằng lòng cùng Tào Tháo làm ăn, cũng không dám lại tùy ý quá nhiễu. Bởi vì thời kỳ băng hà duy trì liên tục, tái ngoại mùa đông tai hại nghiêm trọng, rất nhiều nơi dại không ra cỏ non, chiến mã không chiếm được đầy đủ cỏ khô, không thể không xuôi nam mua sắm, lấy bảo đảm đội kỵ mã sống sót. Một năm này, Hứa Phong quản hạt Thanh Từ địa khu, kiếm lấy đại lượng hoàng kim, mỏ thiếc, thậm chí còn có thật nhiều đến từ càng xa phương Tây tác phẩm nghệ thuật. Cùng lúc đó, tại Thanh Từ bên ngoài, lương thực cung ứng dần dần sung dụ, Tào Tháo hướng Từ Châu yêu cầu 50 vạn thạch lương thực, không có sử dụng bất cứ uy hiếp gì thủ đoạn, chỉ là bởi vì hắn sắp xuôi nam Kinh Châu. Hắn bị gia cựu tích, trở thành Ngụy công, đem ký châu nghiệp thành định vị Ngụy quốc thủ đô, đem thành viên gia tộc cùng Tào thị, Hạ hầu thị tông tộc toàn bộ rời đến nghiệp thành ở lại, chân chính tạo thành một cái hoạch tâm chính quyền. Hứa Xương hoàng đế trên thực tế đã bị giá không. Cùng năm mùa xuân, Tào Tung qua đời. Chương 213, trên đời lại không vượt Giang tướng quân. Lại không Kinh Châu chi chủ. Chương 213, trên đời lại không vượt Giang tướng quân. Lại không Kinh Châu chi chủ. Biết được tin tức này sau, Hứa Phong không có tiến về nghiệp thành tế bái, mà là tại trong nhà thiết lập một cái bài vị, chuyên môn cung phụng Tào Tung. Vị lão nhân này là Hứa Phong đi vào thế giới này sau cái thứ nhất lấy phụ thân thân phận đối đãi cũng sủng ái 4-5 năm người. Đương nhiên, hắn cũng vì Tào Tung kéo dài 10 năm tuổi thọ. Đây không thể nghi ngờ là một đoạn đặc biệt duyên phận. Tuân Úc từ bỏ tại Hứa Xương chức vị, tới Từ Châu dạy học, trở thành một gã nho gia giáo sư, cũng đem cả nhà đem đến Từ Châu, bởi vậy cùng Hứa Phong quan hệ càng thêm mật thiết, chân chính thể nghiệm được an bình cùng thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Ngoại trừ dạy học bên ngoài, hắn tại khi nhàn hạ sẽ còn cùng Hứa Phong đánh cờ, nói chuyện phiếm, đàm luận thiên hạ đại sự, thưởng thụ chân chính yên tĩnh. Có khi hắn sẽ cảm thán, nếu như thiên tử có thể đến Từ Châu liền tốt. Nếu như thiên tử thật tới, như vậy đại hán thủ đô liền như là tại Từ Châu như thế. Hiểu được thiên văn địa lý người đều nói, hiện tại Thanh Từ chi địa như cùng một cái ngọa long chiếm cứ tại Long Định phía trên. Nơi đây nói tới Long Định chỉ là Sơn Đông bán đảo cùng Bột Hải ở giữa khu vực, tức Thanh Từ lưỡng địa. Cách nói này quả thật có chút khoa trương. 6 tháng, Hiến đế hạ chiếu sát nhập 14 châu, khôi phục Cửu Châu xây dựng chế độ, trong đó lớn nhất biến động là đem Tịnh Châu, U Châu cùng Hà Nội chờ mấu chốt quận huyện thuộc Ký Châu quản hạt. Ngụy quốc khống chế Ký Châu 10 cái quận, thiết trí thừa tướng, thái úy, đại tướng quân chờ con trước. Tào Tháo bắt đầu kiến thiết Ngụy quốc tông miếu cùng xã tắc. Hán Ngụy quốc đã thành lập, mặc dù chỉ là một cái bị phân đất phong hầu quốc gia, nhưng xác thực thực hiện Hứa Phong đã từng nói bất động sản sang tên. Đương kim thế giới đang từ từ theo họ Lưu biến thành họ Tào. Nhưng mà Hứa Phong minh bạch, Tào Tháo không sẽ trực tiếp xoán vị tự lập làm đế, chuyện như vậy hắn cả đời cũng sẽ không đi làm, tự nhiên sẽ giữ lại cho con hắn, chỉ là còn không xác định là cái nào một đứa con trai. Bởi vì hiện tại tất cả Tào thị tộc nhân đều duy trì Tào Phi, mà không phải Tào Ngang, bởi vì Tào Ngang tại Từ Châu đợi đến quá lâu. Không chỉ có không để cho Hứa Phong liên quan tới bố trí quân sự, tình huống nội bộ cùng nhân tài bổ nhiệm tin tức truyền đến Hứa Xương, ngược lại nhiều lần từ chối nhân tài cất nhắc đề nghị. Thế gian vạn sự, chỉ có chiến tranh gian nan nhất. Giờ này phút này, Tào Tháo đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Thiên thu vạn thế công lao sự nghiệp, liền lần này Nam Trinh bên trong, tất cả Tào thị cùng Hạ hầu thị các tướng lĩnh đều đang chờ mong giờ khắc này đến. Nam Trinh, chỉ có đao binh đối lập, đặt vào Nam Trinh con đường. Hạ hầu Đôn xuất lĩnh thiết kỵ, trong vòng một tháng đoạt lại Nam Dương huyện thành, sau đó công chiếm Nhương thành cùng Tân Dã. Lưu Bị bị đánh đến liên tục bại lui. Trải qua hơn 3 tháng phòng thủ sau, vì bảo tồn thực lực, hắn hướng nam rút lui. Tào Tháo xuất quân theo đuổi không bỏ, 10 vạn quân tiên phong giết đến Kinh Châu các nơi quân đội nhân tâm hoảng sợ. Phía sau còn có 40 vạn đại quân lần lượt theo vào, thận trọng từng bước, đem lương thảo đưa đến từng cái điểm tiếp tế, đủ để chèo chống một năm chiến đấu. Ngoài ra, hắn còn theo hợp phì Triệu Hồi Trương Liêu, xuất lĩnh kỵ binh ven đường săn giết, một khi phát hiện quân địch liền khởi xướng tập kích, lấy liên nô cùng tình xảo kỵ xạ kỹ thuật công kích giã ngoại chú quân, không lưu tình chút nào. Trên thực tế, Trương Liêu chỉ có 8000 tinh nhuệ kỵ binh, còn lại binh lực đi theo tại chủ lực về sau. Cái này 8000 hổ báo kỵ dường như thiên hàng thần binh, tại Kinh Châu cảnh nội quét ngang tất cả. Mỗi tiến lên trước một bước, liền sẽ thành lập một cái công ty lương thực. Nhưng ở liên tục 7 ngày đổ sát sau, đột nhiên tao ngộ phủ đầu thống kích. Trương Liêu cùng Hạ Hầu Uyên 13000 thiết kỵ, tại hồ Lô Pha bên trên bị nắm thuẫn kích bại. Quan Vũ ít ra huấn luyện 1 năm rưỡi nằm thuẫn chiến trận, đang là vì thế khắc mà chuẩn bị. Tựa như hai cái chứa đầy nước bình, đột nhiên chạm vào nhau, cứng rắn một mới có thể chiến thắng. Đây chính là hai quân giao chiến lúc tình hình. Hiển nhiên, Lưu Bị tỉ mỉ chuẩn bị mấy năm phục thuẫn chiến thuật, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bị đột phá. Một trận, Trương Liêu cùng Hạ Hầu Uyên tổn thất nặng nề, đa số binh sĩ tại trên sườn núi bởi vì giẫm đạp mà chết. Xông qua dốc núi kỵ binh thì đã rơi vào mâu binh mai phục bên trong, thương vong vô số. Bởi vậy, Kinh Châu chiến sự dần dần lắng lại, Lưu Bị một đường rút lui, cũng ven đường thu nạp bách tính, dọc theo đường Hà trốn đến Giang Hạ. Toàn bộ Kinh Châu lâm vào trong khủng hoảng. Lưu Bị cùng với ba vị huynh đệ đến Giang Hạ sau, cùng chú đóng ở này công tử Lưu Kỳ tụ hợp, tập kết 7 vạn binh mã, đồng thời nhân số còn đang nhanh chóng gia tăng. Cái khác lãnh địa quân đội không biết là chiến vẫn là cùng, thế là lâm vào hỗn loạn. Lúc này, Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi hai vị huynh đệ tiến vào Tương Dương, mục đích là thương thảo đối sách. Tương Dương phủ nha bên trong, tham dự thảo luận người không nhiều. Lưu Biểu bây giờ tuổi già sức yếu, ngày đêm sầu lo, tăng thêm đối phương Bắc thế cục phẫn uất, cùng không cách nào trưởng khống Kinh Châu cục diện, nhường hắn lộ ra càng thêm hoa mắt ù tai. Đối mặt trước mắt loạn cục, hắn cảm thấy bất lực, càng là cảm thấy không nhìn thấy thiên hạ thống nhất hy vọng, lại càng thấy đến thống khổ. Cứ việc Kinh Châu nắm giữ ít ra 30 vạn binh mã, cũng không dám cùng Tào Tháo khai chiến. Sĩ tộc thế lực khống chế quân đội, nhất là Thái Mạo, xem như Kinh Châu đô đốc. Hắn nắm giữ lấy đa số binh mã điều động quyền lợi, sợ nhất người chính là Lưu Biểu. Nhưng mà, đối với Bắc phạt công việc, Thái Mạo thái độ lại dị thường kiên quyết. Căn bản không có cho Lưu Biểu bất kỳ đàm phán cơ hội. Trước kia Thái Mạo một mực nghiêm ngặt chấp hành Lưu Biểu tất cả quyết định, bởi vậy mới tới tín nhiệm. Cho tới bây giờ, Lưu Biểu mới ý thức tới, Thái Mạo cuối cùng vẫn là sĩ tộc một viên. Bọn hắn quan tâm nhất chính là người lợi ích, mà không phải cảnh nội dân chúng an nguy. Tại chiến hỏa bay tán loạn thời điểm, bách tính chỉ có thể bốn phía chạy nạn, mà cảnh nội quân đội nếu không thể bảo hộ người dân, kia tồn tại tựa như cùng không có tác dụng. Lưu Bị cùng hắn hai vị nghĩa đệ đến lúc, Lưu Biểu đã đợi chờ đã lâu. Vừa mới đi vào đại điện, Lưu Bị lập tức hướng Lưu Biểu hành lễ, cũng trực tiếp hỏi: "Hoàng huynh, hiện tại ta chỉ hỏi ngài một câu, là quy thuận Tào Tháo vẫn là tới chống lại? Ta Nam Dương bây giờ tràn ngập nguy hiểm, như tứ phương viện quân không đến, chúng ta chắc chắn đứng trước tai họa ngập đầu. Mà ngài thanh danh, Lưu Cảnh Thăng, sẽ vĩnh viễn hổ thẹn. Từ đây trên đời lại không vượt Giang tướng quân, lại không Kinh Châu chi chủ." Lớn mật. "Lưu Bị, ngươi đây là ý gì?" Thái Mạo lập tức giống giận. Hắn sở dĩ chờ đợi Lưu Bị đến, chính là vì hoàn toàn đoạn tuyệt Lưu Biểu sau cùng một tia huyết tưởng. Bằng không mà nói, hắn luôn cảm thấy có lẽ có thể đối kháng Tào Tháo. Phương Bắc kỵ binh cường đại cỡ nào, cho dù là Viên Thiệu cũng khó có thể chiến thắng. Bọn hắn Kinh Châu nhiều năm chưa cùng Bắc quân giao phòng, huống chi lần này Tào quân danh xưng 50 vạn đại quân, như thế nào chống cự? Ngoài ra, Tào Tháo còn có Thanh Châu cùng Từ Châu lưỡng địa làm hậu thuẫn, nơi đó tập kết 30 vạn bộ đội tinh nhuệ, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, sức chiến đấu cực mạnh binh sĩ. Nếu như những này bộ đội theo Thanh Từ lưỡng địa xuất động, đem càng khó ngăn cản. Chiến tranh hiển nhiên là đánh không lại, chỉ có cân nhắc đầu hàng phải chăng có thể tranh thủ tới càng điều kiện tốt. Chương 214, cùng Tào Tháo khai chiến. Chương 214, cùng Tào Tháo khai chiến. Chúa công, không thể tin vào Lưu Bị lời nói của một bên, người này là chẳng lành người. Trước đó tìm nơi nương tựa Công Tôn Toản, kết quả Công Tôn Toản diệt vong. Về sau tiến về Từ Châu đảo khiêm chỗ, Từ Châu cũng bị Tào Tháo chiếm lĩnh. Bây giờ đi vào Kinh Châu, lại mang đến tai nạn. Thái Mạo âm trầm nói rằng, nếu như chúng ta bắt hắn lại đưa cho Tào Tháo, nhất định có thể đạt được ban thưởng. Dạng này Kinh Châu không cần dùng chuyện, ngài vẫn như cũ có thể ổn thỏa Kinh Châu chi chủ vị trí. Lưu Bị ánh mắt lạnh lẽo, kiên định nói, Hoàng huynh, Đại Hán Giang Sơn đã mất, Hán thất cùng lịch tặc không cách nào cùng tồn tại. Tào Tháo cướp vương vị, như ngài đầu hàng, dùng cái gì đối mặt tiên tổ? Lưu Biểu hai mắt tỏa sáng, hít sâu một hơi, biểu lộ biến quyết tuyệt, tốt, ta không hàng, cùng Tào Tháo khai chiến. Chúa công, xin nghĩ lại a, chúng ta căn bản không phải đối thủ, hơn nữa ngài ngàn vạn không thể bị cái này gian nhân mê hoặc. Thái Mạo gấp đến độ giơ chân, chính mình hao hết miệng lưỡi thật vất vả mới có điểm mặt mũi, lại khả năng bởi vì Lưu Bị một câu liền bị khuyên động, cùng Tào Tháo khai chiến quả thực là tự tìm đường chết, tuyệt đối không được. Lưu Bị cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đúng là có người như ngươi, Đại Hán mới sẽ như thế suy yếu. Ta Hoàng huynh đã quyết nhất định phải chiến, ngươi thân là tướng lĩnh lại còn nhiễu loạn quân tâm. Dự đức. Ân. Trương Phi cấp tốc tiến lên, bên hông treo một thanh hàn quang bắn ra bốn phía hắn đao, một đao bổ về phía Thái Mạo. Làm. Thái Mạo ý đồ chống cự, nhưng đao của hắn hiển nhiên không bằng Trương Phi sắc bén, khí lực cũng thua xa tại đối phương, hai thanh đao đồng thời cắt tại trên cổ của hắn. Một tiếng vang trầm, Thái Mạo đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất. Bốn phía vệ binh lập tức xung tới, trường thương đại đao đều nhắm ngay Trương Phi, không để cho có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Lưu Biểu chấn động vô cùng, sắc mặt tái nhợt, Lưu Bị cũng là mồ hôi rơi như mưa. Huyền Đức, ngươi đang làm cái gì a? Lưu Biểu tức giận đến toàn thân phát run, dường như nhận lấy cực lớn mạo phạm giống như hô lớn. Lưu Bị nghiến răng nghiến lợi, mang theo chơi liều nói rằng, hiện tại đầu hàng Tào Tháo chính là phản bội Đại Hán, ta tam đệ chém giết Thái Mạo, chính là vì thành trừ ngài bên người gian định, dọn sạch chướng ngại, khả năng thành tựu đại sự. Cái này Lưu Biểu nghe xong lời nói này, lập tức cứng miệng không trả lời được, hắn không biết nên nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy cử động lần này có thể sẽ dẫn đến toàn bộ Kinh Châu lâm vào hỗn loạn, dù sao Thái Mạo ngay tại chỗ thế lực khổng lồ. Hoàng huynh, tại trong luận thế, nhất định phải khai thác quả quyết biện pháp, không thể dễ tin tiểu nhân chi ngôn. Đã quyết định kháng Tào, liền nên đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối ngoại. Lưu Bị nghiêm túc nói rằng, ngươi cho rằng Tào Tháo thật không thể chiến thắng sao? Cũng không phải. Nửa tháng trước, ta đánh bại Trương Liêu cùng Hạ Hầu Uyên cái này hai viên manh tướng, giống nhau chém giết mấy ngàn quân địch, Trương Liêu cùng Hạ Hầu Uyên hốt hoảng mà chạy. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không thể chiến thắng Tào Tháo. Cái này Lưu Biểu vẻ mặt kinh nghi bất định, nhưng cuối cùng bị Lưu Bị lời nói đả động, dần dần khôi phục trấn định, khẽ gật đầu sau, quát lui bên cạnh vệ binh. Tốt. Đã dạng này, Lưu gia chúng ta liền cộng đồng chống cự phương Bắc Tào quân. Một năm kia, Kinh Châu nội bộ đống nhiên biến anh dũng vô cùng. Nguyên bản không có chút nào sức đề kháng quân đội, trong nháy mắt dường như đổi mới rồi diện mạo, dũng cảm không sợ cùng Tào quân tác chiến. Bởi vậy, tiến vào Kinh Châu cảnh nội Tào quân cơ hồ tất cả đều bị đánh lui, tổn thất hơn 3000 con chiến mã cùng đại lượng thực dụng quân bị như thiết mã đắng, còn đã mất đi rất nhiều liên nô. Những này liên nô đến từ Từ Châu quân giới khố, trên chiến trường là bọn hắn ưu thế lớn nhất một trong. Mặc dù tại công thành phương diện tác dụng có hạn, nhưng tại giã ngoại chiến đấu bên trong, lại có thể linh hoạt cơ động truy sát địch nhân, đem bọn hắn chém giết tại lao nhanh dưới chiến mã. Kể từ đó, Tào quân gót sắt ngừng lại. Dừng ở huyện thành, lại là tòa này huyện thành. Tào Tháo đại doanh liền thiết lập tại huyện thành bên trong. Bởi vì nơi này đã trở thành thành không, không có cư dân, tất cả bách tính đều đi theo Lưu Bị tiến về Giang Hạ. Tào Tháo cùng hắn mưu sĩ, các tướng linh đi tại vũng bùn trên đường, gần nhất vừa mới mưa, bầu trời ướt sũng. Sắc mặt của bọn hắn rất khó coi, Trương Liêu cùng Hạ Hầu Uyên đánh thua trận, có vẻ hơi bề bài. Trên thực tế, rất nhiều tướng lĩnh gần đây đều gặp thất bại, cho nên tâm tình đều rất thấp. Hừ hừ, nơi này vẫn là như cũ a, lúc trước nếu như không phải Trục Phong tới cứu ta, ta lại sao có thể còn sống cùng các ngươi mở lại huyện thành. Vật đuổi sao rời, lại về đến nơi này. Tào Tháo vuốt ve nước mưa trên người, đi vào một gian sớm đã chuẩn bị xong nha thự cổng, người đứng phía sau yên lặng đi theo hắn, cũng không quá bằng lòng nói chuyện. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, đi vào Kinh Châu sau, nơi đó sĩ tộc hẳn là sẽ đầu hàng. Kỳ thật xác thực có cái này dấu hiệu, nhưng chẳng biết tại sao, đoạn thời gian gần nhất Kinh Châu phản kháng lại đột nhiên biến mãnh liệt lên, căn bản không cho bọn hắn bất kỳ thời gian phản ứng. Xem ra Kinh Châu là quyết tâm muốn chống cự, trước đó đổi phế cùng do dự khả năng đều là ngụy trang. Hiện tại kế sách của bọn hắn đạt được, nhường Tào quân nghĩ lầm Kinh Châu sẽ không phản kháng, sau đó đông nhiên phát động công kích, đem 4-5 vạn binh mã một ngụm nuốt vào, đại hoạch toàn thắng. Thật là một cái mưu kế hay. Tào Tháo tới cổng, vuốt ve nước mưa sau, nhớ tới Trục Phong đã từng đối Lưu Bị đánh giá, người này tuyệt đối không thể khinh thị. Một vạn binh trở xuống, hắn quả thực như là chiến thần, bởi vì hắn tuyệt không nguyện ý tùy tiện chết đi. Quả là thế. Tào Tháo thở dài, nói, ha ha ha. Ai nha, không nghĩ tới hắn cười đối Tả Hữu nói, không có nghĩ đến cái này Lưu Miên Đức, thật đúng là không phải người bình thường. Mặc dù chẳng ghét, nhưng ta phát hiện cùng hắn giao thủ vẫn rất có thú. Trình Dục nói lầm bầm, sớm biết như thế, lúc trước liền không phái này hắn đi ra. Trình Dục, ngươi nói cái gì? Tào Tháo ngẩng đầu, hỏi, to hơn một tí, ta nghe không được. Ta nói là... ta chỉ là thuận miệng nói hừ hừ hừ. Tào Tháo theo yết hầu chỗ sâu phát ra vài tiếng trầm muộn tiếng cười, các ngươi coi là thả đi Lưu Bị là bởi vì ta sơ sẩy sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Khí Chí Tài liếc qua Tào Tháo bóng lưng, Hứa Chử cùng Tào Nhân chờ tướng quân cũng kỳ quái mà nhìn xem hắn. Lời này nghe rất gượng ép. Đây không phải cưỡng ép giải thích sao? Tào Tháo lạnh nhạt nói, ta biết Lưu Bị cố ý chạy trốn, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, hơn nữa Lưu Bị người này căn bản không có thiên mệnh, nhỏ hẹp đến cực điểm, ta hắn có gì mà sợ đâu? Tào Tháo hai tay chắp sau lưng, thẳng tắp sống lưng, ngắm nhìn một phía, hiện tại, nghe nói ta tới, Lưu Bị không phải mang theo cả nhà cùng vô số dân chúng trốn đi Giang Hạ sao? Giang Hạ lại có ai có thể cứu hắn? Trình Dục nhỏ giọng nhắc nhở, căn cứ chiến báo, Lưu Kỳ ở chỗ này đóng quân, đã có 7 vạn binh mã, đồng thời ngày đêm chế tạo chiến thuyền, tùy thời có thể độ Giang Đông đi. Về phần Lưu Bị phải chăng cùng Tôn Sách có chỗ cấu kết, chúng ta tạm thời không cách nào biết được. Chương 215, Giang Đông cùng Lưu Bị có thể thắng. Chương 215, Giang Đông cùng Lưu Bị có thể thắng. Báo. Hô to một tiếng phá vỡ cái này ngưng kết bầu không khí, văn sĩ cùng các tướng quân đều quay đầu đi, nhìn thấy một sĩ binh chạy tới, vì một chân trên đất hướng Tào Tháo báo cáo, chúa công, tình huống đã xác minh. Kinh Châu Tương Dương thành nội, Lưu Bị giết đô đốc Thái Mạo, tạm thay đô đốc trước, cũng cùng Lưu Biểu liên hợp, chấn nhiếp cảnh nội sĩ tộc. Còn lại quận huyện không dám phản kháng, đã dựng lên công sự phòng ngự, phái ra lính gác, dự trữ lương thực, cũng chuẩn bị cùng chúa công. Thề sống chết đánh cược một lần, thề sống chết. Đánh cược một lần. Tào Tháo sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, vừa mới thả ra lời nói hùng hồn, cứ như vậy bị đối diện tạt một chậu nước lạnh. Nói Lưu Bị không đủ gây sợ lời nói mới vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền nhận được dạng này quân tình báo cáo, thật là khiến nhân khí phấn đến cực điểm. A, Tào Tháo đột nhiên rút ra ỷ thiên kiếm, hung hăng chém về phía cổng tượng đá, một tiếng vang giòn sau, tượng đá một góc bị chém xuống. Tào Tháo quả thực là tức sùi bọt mép, chửi ầm lên, một cái sợi cỏ xuất thân người, lại dám tự xưng hoàng thân quốc thích, hiện tại lại để cho cùng ta quyết nhất tử chiến. A, lập tức tập kết binh lực, trước tiến đánh Tương Dương, đem Lưu Biểu chém thành muôn mảnh. Bắt được Lưu Bị sau, lại chỗ lấy cực hình. Đang tức giận cảm xúc điều khiển, Tào Tháo hạ đạt một cái mệnh lệnh, ở sau đó trong vòng mấy tháng, tất cả quân đội đều đem không được an bình. 205 năm, mùa xuân. Năm mới không có vui mừng không khí, đèn lồng đỏ không còn treo ở dưới mái hiên, mọi người trên mặt cũng không nhìn thấy nụ cười, bách tính sinh hoạt khốn khổ, Kinh Châu không còn có an bình thường ngày cảnh tượng. Tào quân cùng Kinh Châu thủ quân cơ hồ ngày đêm giao chiến, quy mô nhỏ chiến đấu không ngừng, đại quy mô chiến dịch thường xuyên, tại từng cái chiến lược yếu địa tranh đoạt kịch liệt. Nhiều năm qua, Kinh Châu một mực chưa tham dự qua đại quy mô chiến tranh, chỉ là một chút nội bộ phân tranh hòa bình loạn. Bởi vậy, tích lũy đại lượng lương thảo, chừng hơn 100 vạn thạch, dùng để trợ giúp quân đội tác chiến. Song phương thương vong thảm trọng, Tào Tháo nằm mơ cũng không nghĩ tới gặp được như thế chống cự kịch liệt. Mấy lần chuẩn bị toàn lực công thành, nhưng mang theo khí giới công thành tại một lần dạ tập, đột kích ban đêm, bên trong cơ hồ bị toàn bộ phá hủy, không thể không từ phía sau lần nữa triệu tập. Nhưng mà, những này trang bị hạng nặng theo Ký Châu vận đến Kinh Châu ít ra cần thời gian mấy tháng. Thế là, Tào Tháo thiết hạ mưu kế dụ dỗ Nam Dương thủ tướng ra khỏi thành cũng đem nó phục kích, nhường 3 vạn đại quân chiếm lĩnh Tân Dã, kết quả lại là một tòa thành không. Lưu Bị cùng Từ Thứ lợi dụng khô giáo thời tiết, trong thành trải rộng dầu hỏa, chờ Tào quân tiến vào sau, nhóm lửa hỏa tiễn, đem toàn bộ Tân Dã hóa thành cho tàn. Trương Liêu, Vũ Cấm, Từ Hoàng 3 vị tướng lĩnh bị ép chật vật chạy trốn. Đồng thời, Kinh Châu cảnh nội quân dân cộng đồng cố gắng ở các nơi đào móc rất nhiều chiến hào, dùng để chống đỡ kỵ binh. Phương Nam quân đội phần lớn là cầm thuẫn bộ binh, đối kỵ binh cũng không e ngại. Thông qua tại chiến hào bên trong tác chiến, có thể hữu hiệu ngăn cản kỵ binh công kích. Cái này khiến Tào Tháo quân đội tốc độ tiến lên thật to chậm lại. Chiến tuyến cũng bởi vì này kéo đến càng dài. Tào Tháo quả thực hết đường xoay sở. Trận này Kinh Châu chi chiến, theo Nam Dương một đường đánh tới Nam Quận, cơ hồ nửa cái Kinh Châu đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Lúc này so đấu chính là cái gì? So là tướng lĩnh. Xem ai tướng lĩnh nhiều, ai tướng lĩnh năng lực mạnh, ai có thể chỉ huy càng nhiều bộ đội, hoặc là dùng ít binh lực giải quyết quân hải, thành nhỏ chờ lãnh địa. Bởi vậy, Kinh Châu dần dần thất thủ, Tào quân lần nữa chiếm cứ ưu thế. Ngày này, Giả Hủ đội vã cầm chiến báo tiến vào Từ Châu Hạ Bi Nha Thự, Hứa Phong đang chờ đợi Quách Gia cùng Gia Cát Lượng báo cáo gần đây sự vụ, xử lý hoàn tất sau, tiền trang cùng thương đội còn cần gia tăng đầu tư. Đồng thời mang một chi quân đội theo đội tàu xuất phát, bình định U Châu Bắc Bộ cùng tái ngoại một chút bộ lạc thổ dân. Giả Hủ bước nhanh đi tới, vẻ mặt u buồn, "Chúa công, tiền tuyến truyền đến tin tức mới nhất, mấy chục vạn đại quân ác chiến 8 tháng lâu, Tào Công Thiết Kỵ đã chiếm lĩnh Nam Dương, bây giờ vây quanh Tương Dương thành. Ý vị này, Kinh Châu sắp thất thủ." Hứa Phong mở mịt ngẩng đầu, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Kia Lưu Bị đâu?" "Lưu Bị? Người này quả nhiên vô cùng giàu hoạt, tự biết vô lực hồi thiên, liền dẫn hơn vạn người hộ tống Lưu Biểu đi giang hạ, trước mắt Tương Dương thành chỉ còn lại thái phu nhân cùng một gã đứa bé chủ sự, xem ra Kinh Châu đã rơi vào tay địch." Giả Hủ có vẻ hơi buồn rầu, thậm chí mang theo một tia oán trách nhìn Hứa Phong một cái, "Chúa công, ngài lúc trước không là phi thường tự tin nói Tào Công tất nhiên sẽ tại Xích Bích gặp khó sao? Ngài còn nhớ rõ sao?" "Đương nhiên nhớ kỹ." Hứa Phong chuyện đương nhiên nói rằng, "Nhưng bây giờ chiến tranh còn chưa kết thúc, không phải sao? Mặc dù Kinh Châu thất thủ, nhưng Giang Hạ còn tại, Giang Đông cũng tại, cộng lại còn có 20 vạn binh mã." Hứa Phong vui tươi hớn hở nói, Gia Cát Lượng cùng Quách Gia liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được chủ công không khỏi quá mức lạc quan. "Giang Đông người, cố thủ có dư mà tiến thủ không đủ, có lẽ đúng là như thế. Người phương Bắc bất thiện thủy chiến, thêm nữa Thái Mạo đã bị Trương Dực Đức giết chết, lưu cho Tào Công thao luyện thủy quân nhân tài chỉ sợ không nhiều lắm." Gia Cát Lượng theo Hứa Phong lời nói rằng, "Dù vậy, đường bộ như cũ có thể thực hiện, chỉ là quan hải đông đảo, khả năng tổn thất nặng nề mà thôi. Nhưng nếu như chỉ còn lại Giang Đông, Tây Xuyên lại khó mà xuất binh, Tào Công có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ." Hứa Phong lắc đầu nói, "Không, đường bộ chỉ là phô trương thanh thế, hắn tất nhiên sẽ khai thác thủy công. Đừng quên, Lưu Biểu cùng Giang Đông rằng có nhiều năm, đều là tại bờ sông tác chiến, tự nhiên xuất động toàn bộ là thủy quân, binh mã của hắn đối thủy chiến hết sức quen thuộc." Quách Gia nghi ngờ nói, "Có thể ngài là sao như thế vững tin, Giang Đông nhất định có thể thủ thắng đâu?" Hứa Phong lúc này cũng có chút không xác định, nhưng hắn cho rằng, chỉ cần Chu Du còn tại, Giang Đông tại thủy chiến bên trong hơn phân nửa có thể thắng. Người này không chỉ có giỏi về chỉ huy, còn võ nghệ cao cường. Sách lịch sử bên trên ghi lại bình thường sẽ không sai. Giảng đạo lý, không nói diễn nghĩa, chỉ nói chân chính Xích Bích chi chiến, Chu Du tựa hồ là chiến trường tổng chỉ huy, bất luận là kế sách vẫn là các loại lộ tuyến mai phục, tất cả đều là từ hắn một tay chủ hạch. Nếu không, đánh cược. Hứa Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Giả Hủ hít sâu một hơi, ngài thế nào còn có thể lạc quan như vậy? Ai nha thật, cùng các ngươi đánh cược. Liền đến điểm tặng thưởng. Ân. Dùng một cái hứa hẹn làm tặng thưởng như thế nào? Ba người liếc nhìn nhau, sau đó Liễu Lôi nói, tới thì tới, không sợ. Ta ngược lại cảm thấy phần thắng rất lớn, một khi Tào Công thắng, chúng ta liền phiền toái. Ta cũng cho rằng như vậy, Gia Cát Lượng thở dài, mặc dù hy vọng đứng tại chúa công bên này, nhưng ta cảm thấy cái này 50 vạn Tào quân là thuận thế mà xuống, nếu như Giang Đông cùng Lưu Bị thật có thể đánh thắng, chỉ sợ cần kỳ tích, như cự lộc chi chiến như thế kỳ tích. Hứa Phong cười ha ha, vì cái gì các ngươi cũng không tin kỳ tích thật sẽ xảy ra đâu? Thiên hạ này chẳng lẽ còn thiếu khuyết kỳ tích sao? Hứa Phong trầm giọng nói, nếu như tất cả thuận lợi như vậy, kia mới là thật không có thiên lý. Lặn lội đường xa xuôi nam, chiến tuyến kéo dài vài trăm dặm, Tào quân mỏi mệt đã lâu, nghi nhà xuất ruột. Lâu dài bên ngoài là binh gia tối kỵ, các binh sĩ thật lâu không có thu được thư nhà, một khi gặp phải khó khăn, đấu trí sẽ nhanh chóng biến mất. Mà Lưu Bị không giống, hắn là mang theo bách tính cùng đi. Đây là mang theo đạo nghĩa. Lưu Bị bản thân liền là hoàng thúc, Lưu Biểu cũng theo hắn đảo vòng. Tào Công bây giờ ra cựu thích, phong ngụy công, chỉ kém phong vương. Bởi vậy phương nam có thiên mệnh. Giang Đông trấn thủ đối diện, quen thuộc thủy chiến, am hiểu trên nước tác chiến. Đây là địa lợi. Tào quân đa số kỵ binh, khuyết thiếu chiến thuyền chờ thủy chiến trang bị, mà Giang Đông lại ở phương diện này phát triển được phi thường cường đại, thậm chí bọn hắn chiến thuyền thiết kế có thể cùng chúng ta năm ngoái cùng so sánh. Giang Đông còn có Lăng Thống, Cam Ninh, Thái Sử Tử, Chu Du chờ thủy quân manh tướng. Lục Chiến phương diện cũng có Quan Vũ, Trương Phi dạng này tướng lĩnh, đều là một đấu một vạn, đây là đem. Chu Du có trí, từ thứ có mưu, tam quân dùng mệnh, trên dưới đồng tâm, đây là pháp. Tôn Tử binh pháp có mây, đạo thiên đem pháp, bây giờ Tào Công một hạng chưa chiếm, mà Giang Đông cùng Lưu Bị chiếm thứ năm, làm sao có thể được? Chương 216, nấu giết sứ giả. Chương 216, nấu giết sứ giả. Tôn Tử binh pháp có mây, đạo thiên đem pháp, bây giờ Tào Công một hạng chưa chiếm, mà Giang Đông cùng Lưu Bị chiếm thứ năm, làm sao có thể được? Lời nói này nói ra, mấy người đều trầm mặc. Xác thực rất có đạo lý, nhưng cái này cũng chỉ có đứng tại khách quan góc độ người mới có thể thấy như thế thông suốt. Nếu như là tại Tào Doanh bên trong, chủ quan ý nguyện sẽ để cho đại gia tìm tới nhất trí chiến đấu lý do, căn bản không nhìn thấy những này. Hơn nữa, Giang Đông tướng lĩnh nhiều am hiểu thủy chiến, chuyện này ai biết? Chỉ có Hứa Phong biết, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ, dường như đối với thiên hạ tướng quân đều rõ như lòng bàn tay. Tào Doanh bên trong cái khác tướng lĩnh lại cho rằng Chu Du bất quá là tại hợp phì đại bại một vị tướng quân, Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân càng là xem thường Giang Đông, cho rằng bọn họ bất quá là bọn chuột nhắt. Nhất là danh xưng tiểu bá vương Tôn Sách cũng tại hợp phì sau khi đại bại, càng thêm bị khinh thị. Nói như vậy, Nam Trinh hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy. Giả Hủ bọn người cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như minh bạch cái gì. Qua hồi lâu, Quách Gia cái thứ nhất đứng dậy, thật sâu bái, chúa công quả nhiên cao kiến, ta hoàn toàn minh bạch. Bởi vậy, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị thiết kế viện đủ tàu phương án, bảo đảm có thể dung nạp chiến thuyền, cỡ lớn chiến thuyền thậm chí cự hình chiến thuyền. Nhanh chóng bệ cũng cần nghiên cứu, tương lai không giới hạn tại Giang Đông, nếu có thể tại Bột Hải bên ngoài tiến hành thủy chiến cũng đổ bộ, chúng ta cũng ứng cho coi trọng. Hứa Phong gật đầu đồng ý, đó là cái rất tốt đề nghị. Thuyền của bọn hắn ổ trước mắt đa số thương thuyền sử dụng, bao quát các loại lớn nhỏ thương thuyền, chủ yếu dùng cho vận chuyển hàng hóa. Cứ làm như vậy đi, A Phương Nam chiến sự vẫn cần mật thiết chú ý, binh lực của chúng ta cũng cần tiến một bước tăng cường, đồng thời chú ý tân binh cùng lão binh ở giữa thay đổi. Tuân mệnh. Giả Hủ cùng Quách Gia lui ra sau, Hứa Phong ngồi trước án, Gia Cát Lượng thì tiếp tục vùi đầu công tác. Hắn tính cách hướng nội, một khi đầu nhập công tác liền rất ít cùng người trò chuyện. Hứa Phong cũng vui vẻ tại một mình suy nghĩ một ít chuyện. Tào Tháo nếu như tại Xích Bích chi chiến bên trong thất bại, không biết rõ còn có thể không trở về. Đây chính là nhường Hứa Phong nhất là lo lắng một chút. Trước kia bất luận là Tôn Quyền vẫn là Lưu Bị đều không muốn giết Tào Tháo, hay là bởi vì Quan Vũ thả đi hắn, tóm lại hắn là trốn. Có lẽ căn bản cũng không có tại Hoa Dung đạo gặp phải Quan Vũ. Về phần tình huống thật như thế nào, Hứa Phong cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết trong lịch sử, tại Xích Bích chi chiến sau khi thất bại, Tào Tháo đúng là thị vệ bảo vệ dưới về tới Hứa Xương, đồng thời toàn bộ Hứa Xương cũng biết hắn thảm bại. Mã Đằng thậm chí phái ra thích khách đi đổ thừa dịp đâm loạn giết. Mà lần này, không có Quan Vũ thả đi Tào Tháo tình tiết, cũng không có Hoa Dung đạo, kết cục có thể sẽ khác nhau rất lớn. Hứa Phong đối với cái này dựa mắt mà đợi. Một năm kia mùa hè, Kinh Châu đầu hàng. Ngoại trừ Giang Hạ bên ngoài, còn lại lãnh địa, sĩ tộc cùng quân dân toàn bộ quy thuận Tào Tháo, hướng Đại Hán thần phục. Thái thị được phong làm phu nhân, gia tộc kia tiếp tục hiển hách, chủ đạo Kinh Châu sự vụ, phong hầu bài tướng. Tào Tháo và ở Tương Dương, đóng quân phương Nam, lúc này hắn rốt cục có thể buông lòng một hơi. Mặc dù chưa thể bắt được Lưu Bị cùng Lưu Biểu, nhưng bọn hắn đã như là cá trong chậu, chỉ có thể hướng đông đảo vòng đến Giang Đông. Công sở bên trong, Tào Tháo mở tiệc chiêu đãi tướng sĩ, hào hùng đầy cõi lòng, lâm giang làm thơ, thoải mái lâm ly. Ngày kế tiếp, luận công hành thưởng, thượng đấu thiên tử, tại Kinh Châu đốt hương tế thiên, khao tam quân. Cùng lúc đó, Tào Tháo mệnh hí chí tài sáng tác một phong dài đến hơn 3000 chữ chiêu hàng sách, mang đến Đông Nô. Phanh. Giang Đông công sở bên trong, Tôn Sách một trưởng đem tin giản quẳng xuống đất, giận người chủ sự mắng, ta chỗ này có miệng nổi lớn. Hôm nay ta liền đem ngươi nấu chết tại cái này miệng nổi lớn bên trong. Cái gì? Trương Chiêu bọn người vạn phần hoảng sợ, nếu là giết sứ giả, kia nhưng là chân chính không chết không thôi, mặc dù khí thế như hồng lại có mất đạo nghĩa. Sứ giả lập tức dọa đến quỳ rạp xuống đất, hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng bảo trì ngạo khí, các ngươi Tôn gia vô nhân tính, sớm muộn chúng bạn xa lánh. Nấu hắn. Tôn Sách trầm giọng gầm hét, thanh âm truyền khắp toàn trường, chấn nhiếp tất cả sĩ tộc. Phải biết, năm đó Tôn Sách một đường giết sĩ tộc mà đến, khiến cho cảnh nội sĩ tộc không e ngại, hận thấu xương lại không dám nói. Sứ giả chưa tới giữa trưa liền bị nấu giết, thi thể tính cả thư khuyên hàng cùng một chỗ bị ném vào trong nước, trôi hướng Tào Tháo quân doanh. Cử động lần này hiển nhiên cho thấy, Tôn Sách căn bản không cho Tào Tháo bất kỳ chiêu hàng cơ hội, muốn đánh liền đánh, đừng làm trò. Phiền toái, phiền phức lớn rồi. Trương Chiêu là Giang Đông cái cuối cùng đại tộc, cũng là phụ thuộc vào Tôn Sách một cái có danh vọng sĩ tộc. Gia tộc bọn họ thành viên cơ hồ trải rộng các lĩnh quan biên, đối Giang Đông thế cục có nhất định ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần Tôn Sách còn tại, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào tả hữu đại cục. Làm chư hầu vung đao hướng sĩ tộc lúc, tất cả cao khiết cùng thanh quý đều sẽ bởi vì uy hiếp tính mạng mà run rẩy. Tào Tháo thu được thi thể cùng mình viết thư khuyên hàng lúc, phẫn nộ đến cực điểm, cơ hồ muốn đem thức ăn trên bàn toàn bộ ngã nát, muốn tìm một cái chỗ tháo nước để phát tiết lửa giận trong lòng. Giang Đông tiểu bối, Tôn Sách Tôn Bá phủ, ta cùng phụ thân hắn còn tại thời điểm chiến đấu, hắn bất quá là mới vừa xuất sơn tiểu tử, hiện tại thế mà dám can đảm khiêu chiến ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chí Tài, đem Kinh Châu chính lệnh một lần nữa chỉnh đốn tốt, dùng thời gian nửa năm kiến tạo chiến thuyền, điều động 30 vạn thủy quân, 20 vạn bộ binh, 12 vạn kỵ binh, toàn diện xuất kích, ngày đêm không ngừng phải rối, không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Mặt khác, hướng Giang Đông sĩ tộc phát ra thông cáo, bất kỳ mong muốn quy thuận ta Tào Tháo người, hết thảy hoan nên, người có công phong quan thưởng tước, tuyệt sẽ không nuốt lời. Tuân mệnh. Khí Chí Tài nghe nói như thế, trong lòng lại không dị nghị. Tào Tháo chiến lược mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, tựa như lúc trước Hứa Phong đối Ký Châu Bắc Bộ làm như thế, bằng vào chính mình hy vọng cùng quyền uy, nhường cảnh nội dân chúng cùng sĩ tộc vui lòng phục tùng quy thuận. Một khi sĩ tộc tan rã, cái khác bách tính tự nhiên cũng biết tùy theo mà đến, thế cục liền sẽ thay đổi càng ngày càng hỗn loạn. Tôn Sách hoặc là tiếp tục giết hại sĩ tộc, trên lưng tiếng xấu, hoặc là giống nắm cắt như thế, trơ mắt nhìn xem sĩ tộc sói mòn, không cách nào giữ lại. Chính là bởi vì nhìn thấu điểm này, Tào Tháo mới lựa chọn dạng này sách lược, đem vấn đề cùng mâu thuẫn một lần nữa ném về Giang Đông. Nhưng mà, đối với Tào Tháo mà nói, duy trì liên tục tác chiến cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Lúc này phương hướng Tây Bắc còn có Tây Lương Mã Đẳng tại làm loạn, lúc nào cũng có thể uy hiếp phía sau. Hơn nữa tiến vào Kinh Châu sau, tỷ số thương vong viễn siêu mong muốn. Kinh Châu quân đội đa số hàng binh, chưa chắc sẽ thật không màng sống chết, một khi tình thế bất lợi, bọn hắn rất có thể sẽ vứt bỏ Tào Tháo mệnh lệnh chạy trốn. Đây cũng không phải là chính hắn một tay mang ra bộ đội tinh nhuệ. Bởi vậy, trên dưới một lòng hiệu quả cũng không có rõ ràng như vậy, quân đội chỉ huy cũng khó có thể điều khiển như cánh tay. Tóm lại, bộ đội con em mới thật sự là tinh nhuệ, có thể chút nào không bất chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Về phần sĩ khí, chương 217, lần nữa khai chiến. Chương 217, lần nữa khai chiến. Khí chí tài suy nghĩ ngàn vạn, luôn cảm thấy không nên vội vàng như thế. Nhưng bây giờ Ngụy Công đã ra cựu tích, thành là quốc công, nếu không có mới công lao, nhất là đại công, tương lai phong vương con đường có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn hắn những người theo đuổi này cũng sẽ không đạt được phong phú khen thưởng. Trước mắt nhân số bên trên có ít nhất gấp 3 ưu thế, mà Ngụy Công lại là thiên hạ đỉnh tiêm đại tướng quân, tự mình chỉ huy tự nhiên sẽ làm quân đội càng thêm đoàn kết. Hiện tại Tào Doanh quân đội, từ kinh nghiệm phong phú lao binh dẫn đầu tân binh, tạo thành một chi pha trộn bộ đội. Pha trộn về sau, hạch tâm tinh nhuệ phần lớn giữ lại là lĩnh bản bộ, một bộ phận khác thì theo Kinh Châu bản địa chiêu mộ một chút có danh vọng tướng quân. Tào Tháo trải qua chọn lựa, chọn chúng Lưu Bản, Văn Xính, Thái Trung, Thái Hòa bọn người. Còn có một gã đến từ Linh Lăng, có phần có danh vọng tướng quân Hình Đạo Vinh. Trong năm người, Hình Đạo Vinh mặc dù tại Linh Lăng danh khí rất lớn, nhưng trên chiến trường dường như biểu hiện thường thường, vũ dũng còn có thể. Tào Tháo nghe nói sau liền bổ nhiệm hắn làm tiền tướng, thống lĩnh 8000 binh mã. Còn lại Lưu Bản cùng Văn Xính thì riêng phần mình thống lĩnh 3 vạn binh mã. Loại này pha trộn phương thức, hữu hiệu tăng lên quân đội chỉnh thể sức chiến đấu, nhưng theo một phương diện khác đến xem, cũng thấp xuống quân đội bình quân sức chiến đấu. Cái này đã cùng năm đó Hổ Báo Kỵ cùng Hứa Phong Tư trọng doanh tuyển bản tiêu chuẩn trái ngược. Hổ Báo Kỵ cùng Hứa Phong Tư trọng doanh đều là theo các nơi chiêu mộ tinh nhuệ, lại chọn lựa ưu tú sĩ quan tạo thành một chi cực kỳ bộ đội tinh nhuệ, uy lực vô tận. Tân biên đội an bài sau khi hoàn thành, không đến một tháng, Tào Tháo cùng Lưu Bị Giang Hạ lần nữa khai chiến. Quả nhiên, bộ binh cùng kỵ binh đều bị đối phương khắc chế. Bộ binh bị kỵ binh truy sát, kỵ binh thì luôn luôn trúng phục kích thuẫn kế sách. Trong lúc nhất thời, thương vong càng lúc càng lớn, quân tâm khó mà vững chắc. Giao chiến 3 ngày sau, xâm lấn Giang Hạ Tào quân bắt đầu các loại kịch chiến, cơ hồ mỗi ngày đều có tập kích bất ngờ, dạ tập, đột kích ban đêm, cùng kịch liệt chém giết. Tiên phong tướng lĩnh lấy Trương Liêu, Từ Hoảng, Lý Điển, Tào Thuần, Tào Hồng, Hạ Hầu Kiệt làm chủ. Trong đó Trương Liêu cùng Tào Hồng tổn thất lớn nhất, bộ đội của bọn hắn nguyên bản 10 phần dũng mãnh thiện chiến, cho nên xông đến khá cao. Bởi vì còn không tìm được phá giải phục thuẫn chiến thuật phương pháp, đành phải tránh đi sườn dốc mà đi tại đáy cốc đất bằng. Cứ như vậy, vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Lưu Bị đúng là vô cùng người tinh minh, có lẽ bên người có cao nhân chỉ điểm, tại dốc núi thiết hạ tấm chắn trận, tại sơn cốc mai phục binh sĩ, tạo thành liên hoàn sách lược tác chiến. Quan Vũ cùng Trương Phi võ nghệ tại đương thời có thể xưng tuyệt đỉnh, bọn hắn xuất linh thiết kỵ tại phục kích sau cấp tốc công kích, trong thời gian ngắn tạo thành thương vong cực lớn, không lâu liền tiêu diệt mấy ngàn quân địch. Lúc này, chính là vừa kết thúc một trận phục kích sau chỉnh biên giai đoạn, Quan, Trương hai người bộ đội nhanh chóng rút lui, mà Trương Liêu cùng Tào Hồng bộ đội thì đang thu thập chiến hữu di thể, lục tìm còn có thể sử dụng vũ khí. Hai chi bộ đội kinh nghiệm nhiều lần phục kích sau, phía sau viện quân dường như không cùng bên trên, dẫn đến tiền quân khó mà tiếp tục thúc đẩy, mà hậu quân lại không cách nào kịp thời trợ giúp, toàn bộ cục diện lâm vào khốn cảnh, cơ hồ gần như sụp đổ. May mắn hậu phương lớn trước mắt không có quân địch, nếu không một khi bị vây quanh, cuối cùng sẽ bị triệt để tiêu diệt. Tỷ như, trước đó có một chi ước 100 tới 200 người kỵ binh cùng bộ đội chủ lực thất lạc, bị Trương Phi phát hiện cũng gây công, lợi dụng trường thương cùng trường mâu tiến hành hỗn chiến, cuối cùng không chỉ có tiêu diệt hết chi đội ngũ này, còn thu được đại lượng trang bị. Tào quân trang bị so với đối phương phải tốt hơn nhiều, nếu như đem những trang bị này mang về doanh địa nhường công tượng nghiên cứu, có lẽ rất nhanh liền có thể gặp phải Tào Doanh binh khí trình độ. Dù cho trước mắt trang bị ở thế yếu, vẫn có thể lấy được thắng lợi. Nếu như tương lai có thể lượng rất lớn thu hoạch Tào Doanh tiên tiến trang bị, thậm chí có khả năng phản công Hứa Xương. Lúc trước một trận hỗn chiến bên trong, Tào Hồng thủ hạ một tên binh lính máu me khắp người theo đang bao vây rất già, kém chút mất mạng tại trong loạn chiến, trên đỉnh đầu còn có một đạo chặt tổn thương đang chảy máu, lộ ra 10 phần chật vật. Khi hắn lấy lại tinh thần, ngắm nhìn một phía, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Liêu cờ sĩ tại phía tây cách đó không xa, đang chào hỏi bộ đội của mình tập hợp chuẩn bị rút lui, nhưng bên này Tào Thuần vẫn tại chiến đấu, Tào Hồng thì tại cứu viện, cùng Kinh Châu binh đánh cho khó phân thắng bại. Thế là, cái tên lính này tức giận không thôi, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, dùng Thanh Châu khẩu âm lớn tiếng chất vấn, "Trương tướng quân chẳng lẽ không đem chúng ta coi như đồng bào sao? Đều là lên chiến trường người, chẳng lẽ ngươi chỉ trùng với Hứa ra sao? Chúng ta còn đang khổ chiến, nhưng ngươi cũng định rút lui." Lần này lời vừa ra khỏi miệng, hắn mạnh mẽ trừng mắt liếc Trương Liêu quân đội, nhường Trương Liêu thủ hạ bọn kỵ binh lửa giận trong lòng bên trong đốt, mà Trương Liêu bản nhân nghe nói như thế càng là khiếp sợ không thôi. Lập tức một cỗ ủy khuất xông lên đầu. Hắn nguyên bản tại Hợp Phì chờ phải hảo hảo, đã xem Hợp Phì kiến thiết đến vững như thành đồng, trở thành Dương Châu mặt phía nam bình chướng, bây giờ lại bị như thế miệng ai. Phải biết, từ khi Trương Văn Viễn đầu hàng Tào Tháo đến nay, một mực là đau đầu, tính khí nóng nảy, chỉ quân nghiêm minh. Hắn trong quân đội đảm nhiệm hộ quân tư mã, chủ bộ chờ chức vụ lúc, thường thường cùng cái khác người không hợp, thường xuyên nhận vắng vẻ thậm chí chửi rủa, bởi vậy tại Tào gia thanh danh cũng không tốt. Tào Tháo cũng chỉ là xem ở Hứa Phong phương diện tình cảm mới đối với hắn có chỗ chiếu cố. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn phát hiện Trương Văn Viễn phi phạm tài năng. Hắn dụng manh trên thực tế không tại Triệu Vân phía dưới, bàn luận mang binh năng lực thậm chí càng hơn một bậc, chỉ là Triệu Vân đạt được Hứa Phong tự mình bồi dưỡng, tầm mắt cùng chiến lược ý thức càng mạnh. Bất quá, trừ cái đó ra, Trương Liêu tại uy vọng của quân trung rất cao, bởi vì hắn luôn luôn đối đãi bộ hạ rất tốt, cùng các binh sĩ như là huynh đệ đồng dạng, cùng ăn cùng phòng ngủ. Nếu có binh sĩ chịu ức hiếp, hắn sẽ cái thứ nhất đứng ra, cho dù là Tào gia người cũng không ngoại lệ. Điểm này cùng Hứa Trừ rất tương tự. Bây giờ bị tên lính kia như thế châm chọc một câu, Trương Văn Viễn lập tức minh bạch, có lẽ tại Tào Hồng trong quân rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Bởi vậy, đã bị quân đội bạn cho là mình là một cái tham sống sợ chết, không để ý đồng bào an nguy, chỉ lo dưới tay mình sinh tử người, loại khuất nhục này sao có thể chịu được. Đang tức giận cùng xấu hổ cảm xúc điều khiển, Trương Liêu không nói gì, cũng không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ là yên lặng xông về phía trước, hướng phía kia phiến rộng lớn bình nguyên bên trên truy kích Quan Vũ cùng Trương Phi mang tới bộ đội. Nếu như những người kia còn không có đi xa lời nói, hẳn là ngay tại cách đó không xa. Trương Liêu tay nắm lấy chính là hai thanh thủ kích, chiều dài ước chừng cùng cánh tay bằng nhau. Mặc dù so trường mâu muốn ngắn một chút, nhưng lại càng thêm nhanh nhẹn, đây cũng là hắn am hiểu nhất sử dụng vũ khí một trong. Lúc này, tại Trương Văn Viễn bên cạnh tụ tập 800 tên tinh nhuệ kỵ binh, đều là hắn bộ hạ cũ. Bọn hắn không cần ngoài định mức chỉ lệnh, chỉ cần thấy được Trương Liêu công kích, liền sẽ lập tức đi theo phía sau, liền như năm đó cùng một chỗ công hãm Tiêu Giao Tân như thế. Từ khi đi vào Kinh Châu về sau, địch nhân dường như nghiên cứu ra một loại chuyên môn khắc chế chiến thuật của bọn hắn, làm đến bọn hắn trong chiến đấu luôn cảm giác bị hạn chế. Đã cảm xúc đã đến loại trình độ này, liền không cần suy nghĩ thêm cái gì sách lược chiến thuật, trước hết giết thống khoái lại nói. Chương 218, Hỏa Thiêu Xích Bích. Chương 218, Hỏa Thiêu Xích Bích. Lúc này, ở phía xa Kinh Châu kỵ binh vừa mới tập kết hoàn tất. Trong khoảng thời gian này, Trương Phi cùng Quan Vũ dẫn theo mấy vạn tinh nhuệ kỵ binh, phản phất là tại Kinh Châu rộng lớn thổ địa bên trên du liệp đồng dạng. Xem như kinh nghiệm xa trường lao tướng, bọn hắn nhất hưởng thụ liền là thông qua chiến đấu thành lập công văn, tiêu diệt quân địch, đồng thời thu được đại lượng chiến lợi phẩm. Lần này Kinh Châu trong chiến dịch, đôi minh đệ này hoàn toàn chính xác rực rỡ hào quang, hấp dẫn vô số chư hầu, sĩ tộc chú ý tất cả mọi người tại mật thiết nhìn chăm chú lên nơi này thế cục biến hóa, hy vọng có thể theo trận này đối kháng Tào Tháo chiến đấu trông được tới thắng lợi ánh rạng đông, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Lưu Bị quyết tâm. Đúng lúc này, Chu Thương đi tới Quan Vũ bên người, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. "Tướng quân." Có mắt sắc binh sĩ sớm đã phát hiện Trương Liêu động tĩnh, vội vàng hướng Quan Vũ báo cáo, "Chúng ta đang muốn tìm hắn đâu, không nghĩ tới Trương Văn Viễn lại dám xuất hiện lần nữa." Quan Vũ nghe nói Trương Liêu lại trở về, nhất thời lên cơn giận dữ. Mặc dù hắn cùng Trương Liêu đã từng là bạn tốt, nhưng tiếc nuối chưa thể cộng đồng phân đấu. Bây giờ Lữ Bố đã chết, Trương Liêu lại đầu nhập vào Tào Tháo. Vừa rồi một trận chiến bên trong, Quan Vũ cố ý buông tha Trương Liêu, chỉ giết hắn một chút thủ hạ tướng lĩnh, không nghĩ tới bây giờ hắn lại chủ động tìm tới cửa. Trong mấy ngày này, Kinh Châu quân sĩ khí cao trướng, đấu trí tràn đầy. Bởi vậy, Quan Vũ cũng không có quá để ý Trương Liêu đến, nhưng hắn lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến trường bố cục, dẫn đến Tào Thuần hoặc Tào Hồng khả năng thừa cơ phá vây. Đã đối phương đã tới, liền không thể tùy tiện buông tha. Nếu như không cho điểm nhan sắc nhìn xem, ngược lại khả năng đả kích quân đội mình sĩ khí. Ta sợ hắn Trương Văn Viễn sao? Tập hợp binh lực, quay đầu lên chiến. Hung hăng đánh. Là Kinh Châu binh mã cấp tốc thay đổi phương hướng, cùng quân địch kịch liệt giao phong. Song phương cơ hồ là liều lĩnh va chạm vào nhau, chiến đấu dị thường thảm thiết, bụi đất tung bay. Sau đó không lâu, Tào Thuần phát hiện bên này chiến đấu cũng cấp tốc chạy đến trợ giúp. Ngay sau đó càng nhiều bộ đội bị cuốn vào trong chiến đấu, 7-8 chi bộ đội chém giết lẫn nhau, tạo thành đại lượng thương vong. Gần 2 vạn tên lính tham dự trận này kéo dài một ngày một đêm đại chiến. Không ngừng có hậu tục bộ đội đuổi tới tiền tuyến, song phương thống soái đều nhận được tin tức. Tào Tháo hành quân gấp 20 dặm đến tiền tuyến, thiết lập kiên cố doanh trướng, trung quanh hiện đầy tuần tra cảnh giới, hơn 4 vạn đại quân tập kết nơi này, cho rằng địch quân trọng yếu vật tư đều ở nơi này, tuyệt đối không thể từ bỏ. Nơi này ở vào Nam Dương tới gần Tương Dương địa phương, tùy huyện. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại có nhiều như vậy quân đội ở đây tập kết? Cái này tùy huyện đến cùng có gì trọng yếu chỗ? Chẳng lẽ nói địch quân nhân vật trọng yếu giấu kín nơi này? Ký Chí Tài chầm chậm lấy địa đồ trầm tư nói, nơi đây theo chiến lược góc độ đến xem cũng không đặc biệt mấu chốt, nhưng vị trí địa lý ưu việt, giao thông tiện lợi, khống chế nơi đây có thể nắm giữ một dòng sông không đúng, lấy Lưu Bị thực lực bây giờ, hắn khẳng định đối với chuyện này tiến hành nghị sâu tính kỹ mới có thể hành động. Nơi này chiến lược giá trị nhất định phi thường trọng yếu. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống tùy huyện, tiến mà tiến công Giang Hạ. Là, theo Tào Tháo ra lệnh một tiếng, tùy huyện phụ cận kỵ binh cùng bộ binh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, vượt qua 10 vạn binh lực bị vùi đầu vào trong cuộc chiến tranh này. Trải qua vô số ngày đêm kịch chiến, bầu trời mở tối, thương vong nhân số kịch liệt lên cao. Thẳng đến 4-5 tháng sau, Giang Hạ rốt cục không cách nào tiếp tục chống cự. Lưu Bị quyết định đem bộ đội hướng Giang Đông chuyển di. Lúc này Lưu Biểu mới hiểu được, thì ra Lưu Bị đã sớm cùng Giang Đông Tôn Sách kết minh, lúc này mới dám mạo hiểm đến đây cùng mình thương nghị đối kháng Tào Tháo công việc. Thì ra đây hết thảy đều là bọn hắn trước đó chủ hội tốt. Nắm giữ hùng hậu như vậy tài chính, vật tư cùng binh lực, tự nhiên lực lượng mười phần. Rơi vào đường cùng, chiến trường tình thế biến cực kỳ bất lợi.
Cứ việc Lưu Bị tại Giang Hạ thủ vững ở phòng tuyến cuối cùng, thành công chặn lại Tào Tháo thế công, đồng thời tiêu hao ít ra mười mấy vạn quân địch, ở trong đó mặc dù đại bộ phận là đầu hàng binh sĩ, nhưng cũng có mấy vạn lực lượng tinh nhuệ, làm thực lực của mình bị tổn thương lớn. Tào Tháo lo lắng và phần. Hắn tại chiếm lĩnh Thủy huyện về sau phát hiện thành nội không có vật gì, không có tao ngộ hỏa công cả bấy, nhưng trước đó đại hôn chiến nhường thế cục hỗn loạn không chịu nổi, đều bằng bản sự chém giết, căn bản không có đưa đến chiến lược hiệu quả. Đây bất quá là một trận ngẫu nhiên gặp chiến mà thôi. Các tướng lĩnh mỏi mệt không chịu nổi, các binh sĩ cũng tình trạng kiệt sức, tại Tùy huyện phụ cận làm sơ chỉnh đốn sau, chuẩn bị rút về Tương Dương cũng chuẩn bị thủy sư tiến công Giang Đông. Như là đã đem Tôn Quyền cùng Lưu Bị đều dồn đến Giang Đông, vậy thì cho ta dùng thủy chiến tiêu diệt bọn hắn. Một mạch giải quyết triệt để rơi hai nhà này thế lực, ta muốn tự tay đem Lưu Bị cùng Tôn Quyền chém thành muôn mảnh. Toại thi, vạn đoạn. Tào Tháo huy động cánh tay giống giận. Giờ phút này tâm tình của hắn sớm đã không còn giống ngày xưa bình tĩnh như vậy. Tuân Úc không tại, Quách Gia cùng Hứa Du cũng không ở bên người, chỉ có Hí Chí Tài, Trình Dục cùng Tư Mã Ý còn tại. Bọn hắn tuy có mưu lược lại khó mà khuyên ngăn trở Tào Tháo quyết tâm. Toàn bộ trong quân đội tràn ngập một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi. Tôn Lưu quân liên hiệp đem doanh địa thiết lập tại Xích Bích. Tôn Sách thông qua thủ đoạn cường ngạnh bảo đảm sông Đông địa khu không người phản kháng, trên dưới đồng tâm hiệp lực đối kháng Tào Tháo. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như không phục tùng mệnh lệnh, chỉ sợ không cần chờ tới Tào Tháo đến, sĩ tộc liền sẽ bị Tôn Sách rửa giấy sạch sẽ. Bây giờ hắn đã không quá ỷ lại tại sĩ tộc duy trì, Lưu Bị mang tới một chút quan viên có thể ở biên giới huyện thành hữu hiệu quản lý thỏa đáng. Hiện tại, Xích Bích quân trận, chiến thuyền hết thể chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể nên chiến Tào Tháo. Tháng 9, gió thu lạnh thấu xương, chiến đấu chính thức bắt đầu. Chu Du cùng lao tướng Hoàng Cái Thi triển khổ nhục kế, dụ dỗ Tào Tháo đem chiến thuyền nối thành một mảnh. Một buổi tối, một thanh đại hỏa thiêu hủy Tào quân doanh địa, bộ binh theo lục địa phát động công kích, đồng thời Kinh Châu cảnh nội có người khởi binh hưởng ứng, theo hai bên truy kích Tào quân. Xích Bích chi hỏa thiêu đốt một ngày một đêm, Tào Tháo vất vả tích lũy được hơn 20 vạn binh mã cơ hồ toàn quân bị diệt. Trận này đại hỏa chính là Chu Du chờ đợi đã lâu cơ hội. Tôn Lưu liên minh sách lược là, trước từ Lưu Bị trên đất bằng hao hết Tào Tháo kiên nhẫn, đợi cho Xích Bích lúc khiến cho phập phồng thấp thỏm. Trận đầu thất bại sau, Tào Tháo sẽ càng kịch liệt hơn nóng nảy bất an. Nam Vương anh hùng nhóm cơ hồ hoàn toàn đoán chắc Tào Tháo tâm thái, lợi dụng ưu thế địa lý thực hiện lấy ít thắng nhiều kỳ tích. Cái này khiến Chu Du thanh danh đại chấn. Tào Tháo đang chạy trốn quá trình bên trong, Trương Liêu vì hắn đỡ được một đao cũng bị thương đào thoát, mà Trương Cáp bọn người thì một đường bảo hộ Tào Tháo bắt thượng, trong lúc đó nhiều lần bị truy tán. Chương 219, nhanh đi Từ Châu mời Hứa Phong. Chương 219, nhanh đi Từ Châu mời Hứa Phong. Hòa Dung đạo, mau trốn. Cuối cùng Tào Tháo bên người chỉ còn lại 87 tên kỵ binh, trong đó phần lớn là thuộc cấp. Tào Hồng cùng Tào Nhân không biết tung tích, Hạ Hầu Đôn đã lui về Tương Dương. Đêm đó, Nam quận cùng Nam Dương thất thủ, Chu Du cùng Lưu Bị riêng phần mình chiếm cứ một phương. Chia binh hai đường, cũng mai phục rất nhiều phục binh. Lúc này, tại Hoa Dung đạo cái này điểm mấu chốt, Tào Tháo gặp một cái nhường hắn sợ hãi người, Quan Vũ. Một người đơn kỵ đứng ở Hoa Dung đạo miệng, vị này từng tại 18 lộ chư hầu liên quân bên trong hâm rượu trảm hoa hùng mãnh tướng, lúc ấy nhường Tào Tháo 10 phần thưởng thức. Chỉ tiếc cuối cùng chưa thể thu phục người này. Vân Trường, ngươi lại muốn lấy tính mạng của ta? Gian tặc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta là Hán Thất trung thần, mà nhưng ngươi ý đồ cướp Hán Thất Giang Sơn, như thế phản định, ta ha có thể cùng ngươi thông đồng làm vậy? Ha ha ha, ha ha ha. Tào Tháo trên mặt viết đầy cười khổ. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình bên ngoài còn có ít ra 20-30 vạn binh mã, tuyệt đối không đến mức hoàn toàn tan tác. Mà giờ khắc này gặp Quan Vũ, mong muốn thoát thân chỉ sợ khó càng thêm khó. Thật sự là tiếc nuôi a. Cuối cùng đúng là Vân Trường tới lấy tính mạng của ta. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, một khi ta chết đi, phương Bắc 80 vạn đại quân để cho Hứa Phong tiếp quản. Hứa Phong tuyệt sẽ không bỏ qua Lưu Bị. Ngươi nhìn như lập công lớn, trên thực tế lại hại đại ca của ngươi Lưu Miền Nước. Quan Mỗ vô ý nghe ngươi những này rảo biện chi tử, sứ mệnh của ta chính là ở chỗ này chém xuống ngươi thủ cấp. Quan Vũ cơ thanh long hiển nguyệt đao, đao quang lấp lóe, hai chân kẹp chặt chiến mã, một tay nắm chặt dây cương, phi nhanh mà xuống, bay thẳng Tào Tháo mà đi. Lúc này, một cái giống như cột điện thân ảnh theo Tào Tháo bên người xung ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chạy đi, truyền đến Hứa Trừ thanh âm trầm thấp, chúa công, ta đi ngăn trở hắn. Ngươi theo khía cạnh chạy trốn, chỉ cần chạy đi liền có hy vọng. Bán tên. Quan Vũ không chút do dự hạ lệnh, căn bản không cho Tào Tháo một tia cơ hội chạy trốn, trực tiếp hạ lệnh bán tên, phong tỏa Tào Tháo tất cả đường lui. Lập tức, mũi tên như mưa rơi xuống. Tào Tháo trước mặt lập tức xuất hiện 10 cái kỵ binh vì hắn ngăn đỡ mũi tên, nhưng rất nhanh liền có 4-5 cái bị bắn xuống dưới ngựa. Tào Tháo sắc mặt hoảng sợ, đột nhiên, một mũi tên nhọn xuyên thấu đám người, đánh trúng vào bờ vai của hắn. Phốc phốc một tiếng, máu tươi tuôn ra. Ai da a a. Chúa công, chúa công. Trình Dục dọa đến sắc mặt tái nhợt, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy Tào Tháo, cũng nhường hai tên thuộc cấp đem hắn nâng lên chiến mã của mình, sau đó cấp tốc hướng hai bên thoát đi. Quan Vũ căm tức nhìn Tào Tháo, la lớn, Tào tặc đã trúng tiễn, đuổi theo cho ta đi lên, ai có thể lấy được thủ cấp của hắn, quan thăng 3 cấp. Xông, giết. Một đêm này, Hoa Dung đạo bên trên, Tào Tháo hộ vệ cơ hồ toàn quân bị diệt, Hứa Trừ lực chiến bị bắt, còn lại binh sĩ toàn bộ bị chém giết. Chỉ có mấy cái túc vệ liều chết cứu Tào Tháo, mang theo hắn một đường tìm tới thất lạc một chi binh mã, hướng phía An Dương phương hướng bỏ chạy. Tại một cái trong thị trấn nhỏ, bọn hắn rốt cục thu nạp hơn 300 người, tìm tới mấy vị thuộc cấp, gặp được Trương Liêu. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khủng hoảng, bởi vì Tào Tháo chúng tên đã nghiêm trọng chuyển biến xấu. Tào Thuần chạy đến lúc,
tại Tào Tháo trước giường khóc giống không thôi, khóc đến cơ hồ không thở nổi. Hắn chỉ thấy Tào Tháo khí tức yếu ớt, máu me khắp người, dường như thoi thoát. Rốt cục, tại một ngày sau đó, Tào Tháo ăn một chút cháo, Ý Quan cũng chạy tới. Trải qua một phen trị liệu sau, Tào Tháo hơi hơi khôi phục một chút ý thức. Cái thứ nhất đập vào mi mắt là Tào Thuần. Hắn bắt lấy Tào Thuần vào áo, đội văn nói: "Hứa Phong, nhanh đi. Nhanh đi Từ Châu mời Hứa Phong, mời Trần Lưu Hầu. Hứa Hầu ra tới gặp ta, ta có việc bàn giao, ta nhất định phải nhìn thấy hắn." "Hứa Phong?" "Vì sao là Hứa Phong?" Tào Thuần vẻ mặt kinh ngạc. "Chúa công, vì cái gì? Tại sao phải tìm Hứa đại nhân?" "Nhanh đi." Tào Thuần còn muốn nói điều gì, đông nhiên bị người đẩy một cái, "Nhanh đi gọi a." "Cho ngươi đi, ngươi liền đi." Tư Hoàng ở phía sau lo lắng thúc giục nói, "Chúa công muốn gặp Hứa Phong đại nhân khẳng định có đạo lý của hắn." Tào Tháo nói xong câu đó, lại hôn mê bất tỉnh. "Nhanh nhanh nhanh, phái người tiến đến." Y Di Quan cũng có chút sốt rồi nói, lúc này không thể làm trái. "Nhanh đi mời Hứa đại nhân." "Đi a." 800 dặm khẩn cấp, đi Từ Châu mời Hứa Hầu ra. Một tiếng gầm thét phía dưới, phái ra 80 tên kỵ binh, từng cái nhận được mệnh lệnh Tào Thị Tông thân tướng quân cũng mang theo bộ đội của mình hướng cái thành nhỏ này chạy đến. Nơi này cũng không có bao nhiêu bách tính, rất nhanh liền bị binh mã nơi bao bọc, vây chật như nêm cối. Túc vệ nhóm đều đang khóc, nội tâm bi phẫn, bọn hắn chưa hề trải qua thảm trọng như vậy thất bại. Tràng chiến dịch này cơ hồ đem tất cả cố gắng đều tống táng. Từ nay về sau, phương Nam mong muốn đánh hạ đến, khả năng liền càng thêm khó khăn. Tại 3 ngày buôn ba bên trong, kỵ binh liên tục tổn thất 2 con ngựa, bọn hắn ven đường truyền lại mệnh lệnh, cuối cùng đến Từ Châu, tiến vào nơi đó phủ nhà. Hoàng Trung tướng quân tại trong quân doanh nhận được phần này mệnh lệnh khẩn cấp. Hắn cấp tốc triệu tập tất cả tướng lãnh cao cấp đi vào phủ nhà, cũng đem việc này chuyển cáo cho Hứa Phong. Nghe được tin tức này sau, Hứa Phong sắc mặt biến hết sức khó coi, nội tâm cảm thấy cực lớn chấn động. Quả là thế, cuối cùng vẫn là tới, kiêu ngạo tự mãn nhất định dẫn đến thất bại, nóng lòng cầu thành chỉ có thể mang đến tai nạn. Tất cả bất lợi nhân tố tựa hồ cũng tập trung ở hắn trên người một người, nếu là tại 4-5 năm về sau lại hành động, có lẽ sẽ không gặp phải vấn đề như vậy. Khi đó quân đội số lượng chính là hiện tại gấp 4-5 lần, tiến công cũng biết càng thêm dễ dàng. Người đang nói cái gì? Hứa Phong vừa mới hoàn thành hàng năm tài chính dự toán xét duyệt công tác, trong tay nắm giữ dư giả tài chính. Ngoài ra, Từ Châu cảnh nội trên dãy núi đã thiết kế thêm máy ném đá chờ công sự phòng ngự, để mà chống cự ngoại lai người xâm nhập. Ngay tại hắn từ quân doanh kiểm tra trở về lúc, nghe được cái này một đột nhiên xuất hiện tin tức, lập tức cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thương thế vô cùng nghiêm trọng, chúa công khả năng thời gian không nhiều lắm. Y Di Quan biểu thị mũi tên kia kém một chút liền đâm xuyên qua trái tim của hắn, nếu quả như thật đã xảy ra loại tình huống này lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi. Tới báo tin chính là Hứa Trừ Tâm Phúc vệ sĩ, bởi vậy cũng là Tào Tháo tín nhiệm người. Nếu như không phải như vậy, Từ Châu quân coi giữ là sẽ không để cho hắn tiến vào trong thành. Đã có thể thuận lợi vào thành, tự nhiên là khi lấy được thượng cấp cho phép dưới tình huống. Trọng thương, còn có thể kiên trì bao lâu? Không rõ ràng, nhưng Tào Công sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là muốn gặp ngài, hy vọng nhìn thấy Hứa Hầu gia. Thấy ta chúa công nói có chuyện cực kỳ trọng yếu cần cáo chi ngài, xin ngài cần phải tiến về gặp nhau. Hứa Phong không chút do dự làm ra quyết định, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ta đi. Không thể đi. Giả Hủ cau mày, cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Hứa Phong, xem như Thanh Châu cùng Từ Châu lưỡng địa chủ chính người, ngươi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi dẫn đầu 10 vạn bộ đội tinh nhuệ đồng hành, mang binh. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Văn Hòa, ta một thân một mình tiến về liền có thể, các ngươi lưu tại thành Từ Hai chờ đợi tin tức của ta. Ta cũng rất tò mò, Tào Công đến tột cùng muốn nói với ta thứ gì.